Chương 202, hai nữ nhân một tuần kịch. Chương 202, hai nữ nhân một tuần kịch. Phạm phủ, Giang Sơn các bên ngoài. Hàn Nguyệt Thánh chủ tới qua Phạm phủ mấy lần, nhưng mỗi lần đều là không ngợi mà tới, lần này cũng không ngoại lệ. Giang Sơn các con núi có nước, phong cảnh tú lệ, Hàn Nguyệt rất là thích. Nàng vòng quanh Giả Sơn bên hồ đi dạo một vòng lớn, tâm trạng càng phát ra thư sướng. Chỉ có một chuyện làm nàng bất mãn. Lớn như vậy Phạm phủ, lại chưa trồng nửa quả cây quế. Hàn Nguyệt thích cây quế. Nàng thích hoa quế hương thơm, yêu thích dưới tảng cây múa kiếm ngắm trăng. Nàng thậm chí hoang tưởng, như Phạm phủ có một gốc cây quế, chính mình dưới tảng cây múa kiếm, Phạm Ly nhìn sẽ hay không kinh động như gặp thiên nhân. Phốc phốc. Hàn Nguyệt Thánh chủ cười ra tiếng. Chờ Phạm Ly làm xong, ta nhất định muốn cùng hắn nói, tốt xấu chủng mấy cây quế. Nàng càng nghĩ càng đắc ý, mà ngay cả bên cạnh có người tới gần cũng không phát giác. Phạm phủ trồng cây, bằng vì sao do người quyết định? Một đạo giọng của nữ nhân, thanh lãnh xa lánh, thậm chí xen lẫn khẽ khẽ hận ý. Hàn Nguyệt Thánh chủ quay người, một chút nhận ra người đúng là Lữ Phúc Bảo. Ngươi? Hàn Nguyệt cảm thấy không hiểu ra sao. Nàng có thể cảm giác được Lữ Phúc Bảo ý đồ đến bất thiện, nhưng thực sự không nhớ rõ chính mình bao lâu đắc tội qua nàng. Nhưng trong thiên hạ, trừ gia trưởng tỷ Giao Quang Thánh chủ, còn không có mấy người có thể nhường Hàn Nguyệt sợ sệt. Lữ Phúc Bảo, cho dù đem hận chữ viết ở trên mặt, Hàn Nguyệt cũng không thấy cho nàng năng lực uy hiếp chính mình. Nơi này là nhà của Phạm Ly, ta không thể cho hắn rước phiền toái. Phạm Ly tuyệt đối nghĩ không ra, Hàn Nguyệt Thánh chủ lại có thể như vậy suy xét vấn đề. Ngươi là hoàng quý phi a? Hàn Nguyệt cười yếu ớt nhìn, cũng không so đo đối phương sắc mặt khó coi. Nhan tiên sinh tang sự đã xong, ngươi nên trở về hoàng cung đợi, làm sao còn ngưng lại Phạm phủ? Việc này như lan truyền ra ngoài, đúng ngươi cùng Phạm Ly thanh danh đều không tốt. Tự hỏi lòng, Hàn Nguyệt là phát ra từ nội tâm quyết nhủ. Dưới cái nhìn của nàng, tất nhiên Sở Đế Hạng Sung là con nuôi của mình, như vậy Lữ Phúc Bảo vị này tiền nhiệm Sở Đế hoàng quý phi cũng là vãn bối của mình. Trường bối há có thể cùng vãn bối so đo? Huống chi, hay là tại Phạm Ly trong phủ, chính mình nhất định phải chú ý ăn nói, dáng vẻ, thực tế không thể tổn hại Phạm Ly mặt mũi. Im ngay. Hôm nay, Nhan Nguyên hạ táng, Lữ Phúc Bảo tâm trạng vốn là cực kém. Nàng nhất thời nhịn không được, thốt ra, ngươi có tư cách gì đàm luận ta sư minh tang sự? Ở trong mắt Lữ Phúc Bảo, tất cả phạn âm tịnh thổ đều là cựu địch, nhất là những thứ này cao cao tại thượng ngạo mạn thánh chủ. Có thể nàng không biết, Vân Mộng Sơn bên ngoài trường phúc kích, Hàn Nguyệt Thánh chủ hoàn toàn không biết rõ tình hình, nàng làm thời đang lúc bế quan. Bị Lữ Phúc Bảo không hiểu dừng lại đổ ập xuống, Hàn Nguyệt tự nhiên trong lòng tức giận. Nhưng nàng vẫn cố nén. Không tức giận. Không thể cho Phạm Ly rước phiền toái. Hàn Nguyệt liên tiếp làm mấy cái hít sâu, tốt xấu bình phục tâm trạng. Nàng đúng Lữ Phúc Bảo âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa lòng tốt quyến đủ, cũng không ác ý như hoàng quý phi không thích nghe, liền xin cứ tự nhiên đi. Vì Hàn Nguyệt lúc trước yêu ngạo, tuyệt đối sẽ không khoan dung Lữ Phúc Bảo. Hôm nay nàng lại nhìn xuống, ngay cả Hàn Nguyệt chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lời không hợp ý nửa câu nhiều. Hàn Nguyệt Thánh chủ chuẩn bị quay người rời khỏi, đi hồ bên kia tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp. Đúng lúc này, Phạm Ly tiễn tam quốc sứ giả đi ra Giang Sơn Các. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy Hàn Nguyệt cùng Lữ Phúc Bảo ngôn ngữ không nhanh, Phạm Ly cùng đám sứ giả từ biệt, liền bước nhanh đến hỏi. Phạm Ly, ta ở bên hồ tản bộ, cũng không trêu chọc nàng. Hàn Nguyệt trước tiên mở miệng, nàng sợ mình bị hiểu lầm. Nam nhân lại làm như không có nghe thấy. Hắn bước nhanh đi vào Lữ Phúc Bảo bên cạnh, hạ giọng nói, ngươi không muốn sống nữa. Chủ động trêu chọc loại người này làm gì? Phạm Ly cả đời cũng không quên được, chính mình suýt nữa mất mạng Hàn Nguyệt kiếm dưới. Hắn vừa mới xong xuôi Nhan Nguyên tang sự, cũng không muốn cho Lữ Phúc Bảo thì xử lý một hồi. Ta. Lữ Phúc Bảo vốn là tâm tình rơi xuống, nhìn thấy Phạm Ly ra đây, lập tức hốc mắt phím hồng, nước mắt như vỡ đê chảy ra ngoài. Nàng cuối cùng nhịn không được, nhào vào Phạm Ly trong ngực, lại làm một hồi khóc giống. Phạm Ly tâm vô tạp niệm, chỉ là vỗ nhẹ Lữ Phúc Bảo phía sau lưng, ôn nhu trấn an nàng. Nhưng mà, một màn này rơi ở trong mắt Hàn Nguyệt Thánh chủ, tình huống thì thay đổi. Hai người bọn họ. Phạm Ly thật to gan, dám nhúng chàm hậu cung. Hàn Nguyệt đã lâu nhớ ra Phạm Ly thân phận, gian thần. Nàng cấp bách, lại bước nhanh về phía trước, đột nhiên đem hai người tách ra. Các ngươi không thể như vậy. Hàn Nguyệt giọng nói nghiêm khắc, càng lộ ra khẽ khẽ chua xót. Phạm Ly tu vi quá thấp, ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Ngươi. Lữ Phúc Bảo đau buồn phẫn nộ lẫn lộn. Hôm nay, Giao Quang Thánh chủ đến linh đường diều võ Dương Oai, nàng muốn là vẫn cố nén nhịn. Dưới mắt, tình thủ một tên khác thánh chủ thế mà đúng Phạm Ly đánh. Lữ Phúc Bảo thì mặc kệ chính mình cùng Hàn Nguyệt tu vi chênh lệch, nàng đưa tay trên không trung hư họa, lại ngay lập tức bố trí một đạo trận pháp. Cửu Thiên ứng nguyên kinh lôi trận. Nàng giọng dịu dàng gầm thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời hạ xuống lôi điện, lại lấy Hàn Nguyệt Thánh chủ là mục tiêu duy nhất, tinh chuẩn hướng nàng đỉnh đầu rơi đi. Đây là Lữ Phúc Bảo mạnh thứ hai công kích trận pháp, uy lực mặc dù không bằng Bát Nhật Địa Ngục lại năng lực nhanh chóng bố trí, ngay lập tức có hiệu lực. Ầm ầm. Sấm sét vang dội qua đi, Giang Sơn các bên ngoài ven hồ bên cạnh, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Trong không khí, có tia chớp lưu lại gay mũi mùi khét. Lớn mật. Hàn Nguyệt tức giận, tại trong bụi mù truyền đến. Chỉ nghe âm thanh, liền hiểu rõ nàng tức giận bận rồi rào, vừa nay sét đánh chưa thể thương nàng mảy may. Cẩn thận. Phạm Ly tốt xấu phản ứng. Hắn đúng là không chút do dự ngăn tại Lữ Phúc Bảo trước mặt. Dường như cùng lúc đó, gió táp thổi tan bụi mù, đã thấy bốn chuôi linh khí biến hóa thần kiếm, mũi kiếm dường như áp vào Phạm Ly ở đường, cổ họng, trái tim cùng bùng đan điện. Phạm Ly kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn dám xả thân ngăn cản, bởi vì giờ khắc này hắn nhưng thật ra là một bộ phân thân, chết rồi liền chết rồi. Thế nhưng, Chu Tiên Tứ kiếm chi uy, cho dù hy sinh phân thân, dư uy cũng có thể tùy tiện xé rách Lữ Phúc Bảo. Không sai. Phạm Ly ngăn không được này bốn kiếm. Nhưng bốn kiếm vẫn lơ lửng ở giữa không trung, không tiếp tục đi tới mảy may, Phạm Ly cũng chưa bị thương. Chỉ vì chúng nó bị chủ nhân của mình chế trụ. Hàn Nguyệt Thánh Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Ly, một đôi thanh tịnh trong suốt trong con ngươi, tràn ngập thất vọng cùng xem thường. Một nam một nữ, đối mặt thật lâu. Phạm Ly, thiên hạ nữ tử nhiều vậy, nhưng ngươi như thế không tự ái. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Nói xong, Hàn Nguyệt Thánh Chủ tản đi linh khí biến thành một kiếm. Nàng quay người, dậm chân trong trời, hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. Một hồi sợ bóng sợ gió, may mắn không người bị thương. Phạm Ly cười khổ, trong lòng tự nhủ này cũng cái gì phá sự. Ngươi thế nào? Không có bị thương chứ? Lữ Phúc Bảo mắt thấy Phạm Ly mạo hiểm, thì trước tiền thất thố bên trong tỉnh táo lại. Nàng hối hận không thôi, chính mình lại vì không kiềm chế được nỗi lòng, kém chút hại chết Phạm Ly. Lữ Phúc Bảo quá độ quan tâm, một đôi tay đối với Phạm Ly trên dưới tìm đòi, sợ hắn có một chỗ vết thương. Ta không sao, một cọng tóc gáy cũng không thiếu. Phạm Ly người không sao, nhưng sắc thực kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Thật xin lỗi, đều tại ta nhất thời xúc động. Tại Thanh Vân Tông kia đoạn thời gian, Lữ Phúc Bảo cùng Phạm Ly dường như không có khoảng cách. Giờ khắc này, nàng lại nhịn không được, ôm chặt lấy Phạm Ly. Phạm Ly sửng sốt một lát, chỉ coi nàng kinh sợ chưa định, thì không nghĩ nhiều. Hắn nhưng lại không biết, bờ hồ bên kia một gốc rậm rạp cây nhãn thơm về sau, Hàn Nguyệt đi mà quay lại, đang lặng lặng nhìn ôm nhau bên trong hai người. Chương 203, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Chương 203, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Vào đêm, giang sơn cát, đèn đuốc sáng trưng. Phạm Ly trước mặt là chất như núi tấu chương, quốc sự nặng nề, gian thần cũng là không dễ làm. Làm bạn Phạm Ly lại không phải Lữ Phúc Bảo. Ban ngày, hai nữ xung đột dẫn tới Phạm Ly cảnh giác. Ra ngoài an toàn suy xét, hắn nhường Lữ Phúc Bảo về đến cha mình bên cạnh. Lữ Xuân Thu là vì dự họp Nhan Nguyên tang lễ danh nghĩa mới công khai đi vào Bành Thành. Hắn chỉ có thể lưu lại mấy ngày, và giao quang thánh chủ khai đàn giảng đạo sau khi kết thúc, liền cũng muốn rời đi. Trên thực tế, đây mới là Lữ Xuân Thu chuyến này chân chính nhiệm vụ. Ăn no chưa? Phạm Ly cảm thấy cổ tay mỏi nhừ, hắn đem bút lông sói để ở một bên, cười nhìn viết sách trên bàn đoàn kia lông xù vật nhỏ. Một bàn nguyệt nha nhục, ăn đến sạch sẽ. Đoàn đoàn ngửa mặt nằm ngửa, bụng dưới có hơi hở ra. Phạm Ly còn chưa bao giờ thấy qua, có loại nào sủng vật ăn no sau là ngửa mặt nằm thẳng ngủ. Đoàn đoàn dường như ngủ thiếp đi, cũng không phản ứng Phạm Ly. Mấy ngày này, đoàn đoàn trừ ăn ra chính là ngủ, cực ít hoạt động. Phạm Ly đã từng lo lắng, hẳn là cái này trên trời rơi xuống thần thú không có làm bạn tại chính thức đại sở thiên tử bên cạnh, như vậy na bệnh. Có thể Ô Truy lại nói cho hắn biết, ấu thú cùng nhân loại hài nhi giống nhau, thường ngày nội dung trừ ăn cơm ra chỉ có đi ngủ. Này gọi dậy thì, hình như trưởng thành chút ít. Phạm Ly nhẹ nhàng nâng lên đoàn đoàn. Tiểu gia hỏa ngủ ở hắn trong lòng bàn tay, một tay đã không cầm nổi, xác thực đây lần đầu gặp nhau thời lớn thêm không ít. Ngủ được tự vả, này cũng làm bất tỉnh. Phạm Ly rất là hâm mộ. Hắn cũng nghĩ như vậy không tim không phổi đời sống, đáng tiếc tiếp trước tiếp này cũng làm không được. Phạm Ly hiện tại bận bịu là mấy phần dân số điều tra tình báo. Lần này giao quang thánh chủ truyền đạo, náo ra tiếng động thực sự không nhỏ. Ngụy, Hán, Nô Tam Quốc cũng sói mòn không ít người khẩu. Trong đó, Đại Ngụy ước chừng 20 vạn nữ tử rời khỏi, tìm nơi nương tựa phản âm tỉnh thổ. Đại Hán trốn đi nữ tính dân số, hiện tại 17 vạn người. Đại Ngô ước chừng 15 vạn người. Ngụy quốc dân số trôi qua nhiều nhất, vì giao quang thánh chủ trước hết nhất tại Ngụy quốc bắt đầu bài giảng. Hán, Nô hai quốc hữu vết xe đổ, thì dùng chút ít đối kháng chính sách, đáng tiếc hiệu quả thường thường. Dân số là một vương triều nền tảng. Sau 3 ngày, giao quang thánh chủ tại Bành Thành khai đàn giảng đạo. Phạm Ly muốn làm chính là cố gắng tránh dân số sói mòn. Đây quả thực là ăn cướp trắng trợn. Hắn nhịn không được châm biếm nói. Kỳ thực, Phạm Ly là đại sở quốc thực tế trưởng không giả, hắn sớm phỏng đoán qua giao quang thánh chủ khai quốc con đường. Tình huống thực tế, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Đều là cùng bốn quốc thành lập liên minh quan hệ, sau đó tại bốn quốc trợ lực dưới, hoàn thành quốc gia của mình kiến thiết. Chẳng qua, Phạm Ly vốn cho là giao quang thánh chủ sẽ đánh đổi khá nhiều, để đổi lấy bốn quốc nhân khẩu, thổ địa. Hắn lại không nghĩ rằng, giao quang mặt mũi hiền lành biểu tượng phía dưới, nhân phẩm nhưng bây giờ không dám lấy lòng. Giả ta truyền đạo tên, lại là ăn cướp trắng trợn bạch chơi, dường như linh phí tổn cướp đoạt bốn quốc mấy trăm ngàn nhân khẩu. Như thế liên minh, há có thể lâu dài? Phốc phốc. Phạm Ly lại bị chính mình cái này suy nghĩ ấu trí chọc cười. Tinh thổ cùng liên minh bốn nước, vốn là tại đại minh áp lực dưới sinh ra. Đại minh tồn tại một ngày, liên minh liền không gì phá nổi. Nếu liên minh thật có thể diệt đi đại minh, theo sát lấy chính là năm nước tranh bá, ở đâu còn sẽ có liên minh tồn tại? An thiệt thòi, lại không phải Phạm Ly phong cách. Giao quang thánh chủ nghĩ sáng tạo một vì nữ nhân là tuyệt đối chủ thể quốc đô. Tốt. Phạm Ly thì rất chờ mong. Hắn nâng bút, nhanh chóng viết xuống mấy đạo chính lệnh. Gia tốc kiến thiết đại sở đẹp trang sản nghiệp, nhanh chóng hoàn thành nguyên liệu sản xuất, sản phẩm tinh gia công, lối ra phục vụ dây chuyền. Gia sức nâng đỡ trang phục nghiệp phát triển, nhường vì nữ trang làm chủ yếu sản phẩm sở phục dẫn dắt thế giới trào lưu. Là đề cao nhân dân phẩm chất cuộc sống, tăng lên nhân dân cảm giác hạnh phúc, từ hôm nay phát triển mạnh xa xỉ phẩm sản nghiệp. Nhương hoàng kim, châu đáo và xa xỉ phẩm, tại tu chân giới cũng có thể chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Phạm Ly cười lạnh. Mẹ cái gà. Ngươi cấp ta người, ta thì đoạt tiền của ngươi. Không đúng, là đoạt tài nguyên. Hắn suy nghĩ một lúc, lại tiếp tục bổ sung. Ưu tiên kiến thiết nhằm vào phản âm tịnh thổ cửa ra vào con đường, muốn bảo đảm đại sở thương phẩm tại tịnh thổ có tuyệt đối thị trường chiếm hữu suất. Tài nguyên tu luyện là duy nhất giao dịch tiền tệ. Bao gồm nhưng không giới hạn trong linh khoáng, linh thảo, linh tuyển, cùng với các loại linh bảo, linh dược thành phẩm lấy vật đổi vật. Ha ha. Giao quang thánh chủ, nàng là nữ nhân, nhưng chưa hẳn đây Phạm Lý hiểu rõ hơn nữ nhân. Phạm Lý ý như suối tuôn, tiếp tục nâng bút vung mực. Cái gì gọi là mặt nạ? Cái nào là son môi, sơn móng tay? Giao Quang Thánh Chủ có nghe nói qua thoải mái da thủy, sữa dưỡng thể, kem chống nắng, nước hoa. Phạm Lý tin tưởng, những vật này nữ nhân chỉ cần dùng qua một lần, trung thân cũng không rời được. Đại Sở Quốc có nhiều thợ khéo. Phạm Lý chính mình không hiểu những thứ này chế tạo cách thức, nhưng hắn chỉ cần đưa ra khoảng sáng ý cấu tứ, thương hành Phạm thị nhân sĩ chuyên nghiệp có thể tại trong ngắn hạn hoàn thành sản phẩm nghiên cứu phát minh. Về phần chất lượng, này hoàn toàn không cần lo lắng. Đời thứ nhất mặt nạ không tốt, mỗi cách một đoạn thời gian, sản phẩm thăng cấp một lần, tiện thể mở sản phẩm giới thiệu biết. Phạm thị mặt nạ 2. Không tỏ lù ép. Ngươi bể bộn nhiều việc. Đột nhiên, một đạo thanh lanh âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Phạm Lý sợ tới mức tay run một cái, kém chút không có cầm bút lông sói. Đoàn Đoàn thì tỉnh rồi. Tiểu Gia Hỏa mê man mở ra hai mắt, nhìn hai bên một chút, phát hiện Phạm Lý và Táo mở ra một đạm may, liền lắc lắc ung dung chui vào, vốn tại Phạm Lý trong ngực tiếp tục nằm ngáy ho ho ngươi. Có việc. Phạm Lý cố giả bộ trấn định. Hắn để bút xuống, đem viết xong chính lệnh cùng sản phẩm mới sáng ý cất kỹ. Người tới, vẫn là Hàn Nguyệt Thánh Chủ. Nữ nhân này như quá khứ mấy lần như thế, luôn luôn không mời mà tới. Sao? Không chào đón ta? Hàn Nguyệt lạnh lùng nói xong, trong mắt rõ ràng ngậm chút ít oán khí. Nhưng mà, chỉ ít có một sự kiện nhường nàng tâm trạng hơi cảm giác hẹn trước. To như vậy trong Giang Sơn Các, chỉ có Phạm Lý một người, Hoàng Quý Phi Lữ Phúc Bảo cũng không làm bạn tại bên cạnh hắn. Sao dám không chào đón? Mau mời ngồi đi. Phạm Lý chỉ đành phải nói. Hàn Nguyệt nghiêm mặt, một bộ núi cao tuyết liên thanh lệ bộ dáng. Phạm Lý mời nàng nhập tọa, nàng lại trực tiếp ngồi vào Phạm Lý bên cạnh, hai người dường như dán sắt vào thật giống như hôm đó tại Lộc Minh thư viện giống nhau. Vừa nãy, nghe nàng mở miệng, Phạm Lý có chút khẩn trương. Chính mình nhằm vào Phạn Âm Tịnh Thổ chính lệnh, hẳn là bị nàng xem thấu. Đại thừa cảnh người tu hành thị lực, Phạm Lý thực sự không dám kinh thường. May mắn, hắn đã đoán sai. Trông thấy Phạm Lý thức đêm làm việc công, Hàn Nguyệt trong lòng mơ hồ tán thưởng, càng không có theo dõi tâm tư xấu xa. Vừa nãy con kia, là miêu hay là cậu? Nguyên lai là nói đoàn đoàn. Phạm Lý làm nhưng không thể nói lời nói thật, hắn thuận miệng lừa gạt nói, mèo chó tặng dao, ngươi chưa từng thấy cũng bình thường. Tiểu Gia Hỏa như là nghe hiểu, thế mà theo Phạm Lý trong ngực thò đầu ra tới. Mèo ố ố gầm ngao ngao. Thảo, nghe tượng đang mắng người, còn ngừng bẩn. Hàn Nguyệt thì cau mày nói, mèo chó tặng dao, ngươi gạt ta. Ngươi nghe qua sư hổ thú sao? Phạm Lý chặn lại nói, sư tử cùng lão hổ tặng dao, có thể sinh ra sư hổ thú, đại khái là như thế cái đạo lý. Không ngờ rằng, Hàn Nguyệt vẫn đúng là gặp qua một con sư hổ thú. Nàng gật đầu, thì ra là thế. Phạm Lý đình chỉ cười. May mắn, thế giới này không có làm sinh vật nghiên cứu càng không biết cái gì gọi là họ mèo, họ chó. Đơn giản cho chuyện vài câu chuyện tiếm, hai người lúc trước không khí ngột ngạt thì có chỗ làm dịu. Hàn Nguyệt cuối cùng nói ra chuyến này ý đồ đến. Hoàng Quý Phi Lữ Phúc Bảo, nàng vì sao ghét ta? Chương 204, chất vấn chương 204, chất vấn đại sở, Hoàng Cung. Lại có hai tấm long ỷ, chia ra ngồi một nam một nữ. Nam là Hạng Sung, nữ lại là Giao Quang Thánh Chủ. Hai người cách một tấm bàn dài, ngồi đối diện nhau. Trên bàn dài, sơn chân hải vị cực điểm xa hoa. Giao Quang đích thân tới Bành Thành, là đại sở con cái giảng kinh truyền đạo. Lấy nàng thân phận tôn quý, hoàng cung đại sở đương nhiên là duy nhất điểm dừng chân. Dùng thiên tử lễ nghi tiếp đãi nàng, theo Hạng Sung cũng là chuyện đương nhiên. Cảm tạ bệ hạ, không chối từ tân lao ở xa tới đất sở, chấm vinh hạnh. Hạng Sung giọng nói có chút định nọt, nhưng hắn chính mình lại không tự biết, thậm chí cũng có vinh yên. Hắn Hạng Sung là ai? Mấy tháng trước đó, còn không qua là Ly Hỏa Tông một tên đệ tử, đại sở Hạng gia tông thất một không đáng chú ý dòng bên. Ngắn ngủi mấy tháng biến hóa, chính mình đã là người mặc long bào, tự xưng vương. Ngay cả trong truyền thuyết lục địa thần tiên nhân vật, Phạn Âm Tịnh Thổ chí tôn thánh chủ Giao Quang, bây giờ lại cùng mình bình khởi bình tọa. Ông trời già, Hạng Sung xưa nay chưa từng thấy cảm thấy, mấy ngày này tại Phạm Ly dưới tay nén giận, mọi thứ đều đáng giá. Bệ hạ khách khí. Giao Quang thánh chủ khuôn mặt hiền lành, nhìn về phía Hạng Sung ánh mắt tràn đầy tự ái, giống mẫu thân nhìn chăm chú con của mình. Tiểu này ở trên cao nhìn xuống quái dị cảm giác thân thiết, Hạng Sung lại hết sức hưởng thụ. Rốt cuộc, hắn ngay cả Hàn Nguyệt thánh chủ đều có thể bái làm nghĩa mẫu. Tại Tịnh Thổ chí tôn thánh chủ trước mặt, đệ thấp làm tiểu thật không cảm thấy tủi thân. Về phần Giao Quang Thánh Chủ ý đồ đến, truyền kinh giảng đạo, Hạng Sung chỉ cảm thấy Giao Quang Thánh Chủ không hổ là tiền bối đại năng, giáo hóa thiên hạ, có thể nói công đức vô lượng. Ngược lại là đại nội tổng quản Trần Công Công đã từng cẩn thận nhắc nhở hắn. Ba nước Ngụy Hán Nô cũng có nữ tử vứt bỏ quốc vứt bỏ ra, chạy ra ngoài tỉnh thổ. Lão thái giám ý nghĩa liền để cho Hạng Sung đề phòng đại sở quốc dân số sói mòn. Hạng Sung lại không đồng ý đại sở dân số quá 100 triệu, thiếu cái 10 vạn 8 vạn lại có quan hệ thế nào? Huống chi hay là nữ nhân, Trần Công Công hẳn là giả nên hồ đồ rồi. Nghe nói ba nước Ngụy Hán Nô chạy nữ tử, hơn phân nửa là phạm nhân nữ tử. Loại nữ nhân này không phục lao dịch, chưa từng tu luyện, giá trị cứ thấp. Chạy liền chạy thôi. Nghĩ như vậy, Hạng Sung trong lòng xem thường Trần Công Công ngạc nhiên, thậm chí đúng Giao Quang Thánh Chủ thì sinh ra một tia lòng kinh thị. Trung quy là nữ nhân a. Hạng Sung không còn nghi ngờ gì nữa không rõ, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến đạo lý. Hắn càng là hơn quên mười mấy vạn nữ tử trốn đi, mang ý nghĩa bao nhiêu gia đình phá thành mảnh nhỏ, bao nhiêu nam nhân không lấy được lão bà. Tương lai mấy năm, đại sở tân sinh dân số số lượng lại muốn giảm xuống bao nhiêu? Đa tạ bệ hạ khoản đãi. Chấm muốn vì sau 3 ngày giảng kinh làm chuẩn bị, bệ hạ có thể tự tiện. Giao Quang Thánh Chủ hạ lệnh chúc khách. Hạng Sung tuy có chút ít không nỡ lòng, còn muốn nhiều cùng vị này nhân vật truyền kỳ lôi kéo làm quen, lại tốt xấu cũng muốn ra mặt, ngượng ngùng cáo từ rời đi. Theo Hạng Sung một đoàn người rời khỏi cung điện, giao quang thánh chủ kia tràn đầy từ ái trên mặt, nụ cười dần dần biến mất. Thay vào đó, là như đại minh gia tĩnh đế bình thường, thật sự ngôi cửu ngũ uy nghiêm khí thế. Đêm khuya lúc, một bóng người phiêu nhiên bước vào đại điện, là mới từ phạm phủ rời đi Hàn Nguyệt thánh chủ. Muội muội muộn như vậy không nghỉ ngơi, đến chỗ của ta làm gì? Giao quang thánh chủ ngay lập tức liền phát hiện nàng, mở miệng hỏi, giọng nói lại là thân thiết ấm áp. Thậm chí, giao quang thì không còn tự xưng chấm. Trưởng tỷ, Hàn Nguyệt từ đối phương trong giọng nói, quả nhiên thu hoạch một tia ôn hòa. Này làm nàng phức tạp tâm tình qua loa bình phục. Ta vừa mới lại đi gặp Phạm Ly. Ồ, giao quang thánh chủ cười lấy, lại hỏi, ngươi kiếm đạo đại thành, thiên hạ kiếm tu có thể xưng thứ nhất. Nếu là đi ám sát Phạm Ly, chỉ sợ Ô Truy cũng ngăn không được ngươi. Thế nào, đắc thủ sao? Hàn Nguyệt nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần. Nàng ca lâm mà nói, trưởng tỷ, tinh thổ cùng sở quốc đã liên minh, dường như không cần thiết lại xuống tay với Phạm Ly à. Giao quang thánh chủ vẫn tại cười. Hai trong mắt của nàng giống như sâu không thấy đáy hàn đàm, chí ít Hàn Nguyệt không cách nào nhìn thấu. Tinh thổ cùng sở quốc kết minh, nhưng cũng không phải là cùng Phạm Ly kết minh. Muội muội chưa từng động thủ, có phải không bỏ được giết hắn sao? Hàn Nguyệt thánh chủ cọ khuôn mặt đỏ lên. Ta không có. Được rồi, muội muội chớ có căng thẳng. Giao quang thánh chủ khanh khách một hồi cười khẽ. Tinh thổ theo đuổi là nhường thiên hạ nữ tử thoát khỏi tất cả trói buộc, tự do tự tại. Muội muội muốn giết người nào, không muốn giết người nào, ta tuy là trưởng tỷ, nhưng cũng không thể ép buộc ngươi, đúng không? Hàn Nguyệt nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại đối giao quang lòng mang cảm kích. Đa tạ trưởng tỷ, ta xác thực không muốn lại ra tay với Phạm Ly. Gặp nàng lại thẳng thắn thừa nhận, giao quang thánh chủ trong mắt hiện lên nháy mắt lành ý, nhưng rất nhanh, đạo này lành ý liền biến mất ở đáy mắt. Muội muội đêm khuya tới tìm ta, rốt cục có chuyện gì, cần tỷ tỷ vì ngươi làm thay sao? Giao quang thánh chủ miệng rất ngọn, tựa tại dỗ tiểu hài một. Ta muốn hỏi tỷ tỷ một câu chuyện. Hàn Nguyệt nhớ ra chính mình ý đồ đến, nét mặt ngưng trọng mấy phần. Lời đến khoe miệng, lại không biết làm sao mở miệng. Giao quang nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ mấy hơi thở, kỳ thực đã đem tâm tư của nàng nhìn đấu. Ngươi muốn hỏi, Nhan Nguyên nguyên nhân tử vong? Đúng. Hàn Nguyệt liền vội vàng gật đầu. Nàng hy vọng, Phạm Ly phỏng đoán là sai lầm. Hắn ngoài Vân Mộng Sơn gặp chuyện, Lữ Bố phản bội chạy trốn, Nhan Nguyên bỏ mình, đây hết thảy cũng không có quan hệ gì với Phạn Âm Tịnh Thổ. Hàn Nguyệt hy vọng, Phạm Ly cùng Phạn Âm Tịnh Thổ từ đây lại không bất luận cái gì mâu thuẫn xung đột. Muội muội. Giao quang khẽ hé môi son, giọng nói vẫn như cũ ôn nhu. Các nàng chỉ là tại hoàn thành người chưa lại công tác. Một câu, triệt để đánh nát Hàn Nguyệt trong lòng may mắn hoang tưởng. Các nàng, một chỉ ở phía xa bắn tên đánh lén Tiễn Chi Thánh Chủ, một chỉ hướng dẫn Lữ Bố phản bội chạy trốn điêu thuyền, tức mệnh Chi Thánh Chủ. Trường tỷ, đây là vì sao? Hàn Nguyệt vội la lên, chúng ta không phải có cùng chung địch nhân Đại Minh sao? Vì sao không thể đồng tâm hiệp lực, ngược lại muốn nội đấu? Vì thiên hạ ước vạn vạn đáng thương nữ nhân. Giao quang Thánh Chủ mới mở miệng, liền đem Hàn Nguyệt phá hỏng. Ta muốn khai quốc. Tinh thổ muốn cứu vớt thiên hạ ước vạn vạn nữ tử. Đại Minh, Đại Sở, Đại Ngụy, Đại Hán, Đại Ngô nữ tử cũng nên được cứu vớt. Nhưng chỉ cần có Phạm Ly tại, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản ta, không cho ta cứu vớt sở quốc đáng thương các nữ nhân. Muội muội, ngươi nói Phạm Ly có phải nên giết? Giết một người mà cứu hàng tỷ người, giết hay không? Vấn đề này, chí ít Hàn Nguyệt đáp không được. Nhưng dọc theo giao quang thánh chủ ý nghĩ, nàng mơ hồ năng lực đã hiểu, Phạm Ly xác thực sẽ trở thành tịnh thổ khai quốc chướng ngại vật. Hắn là tấn công Đại Sở, càng là hơn Đại Sở thực tế người cầm quyền. Hắn làm sao có khả năng tiếp nhận con dân của mình sói mòn đi nước khác? Hàn Nguyệt mặt lộ vẻ thống khổ. Ngay tại nàng tình thế khó xử thời khắc, giao quang thánh chủ lại ôn nhu vô vô bả vai nàng. Được rồi, kỳ thực tình thế có biến, chí ít dưới mắt Phạm Ly cũng không phải là tịnh thổ gấp đợi giải quyết phiền phức. Hàn Nguyệt trong nháy mắt chuyển buồn làm vui. Trường tỷ, ngươi nói thật chứ? Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần giao quang khẳng buông tha Phạm Ly thì nhất định không sao. Đồng dạng, nếu giao quang kiên trì muốn Phạm Ly đi chết, hắn thoát khỏi thứ nhất cũng chạy không thoát 15. Đương nhiên là thật. Giao quang cười lấy, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Nguyệt tiểu mỹ gương mặt. Rốt cuộc, nhường muội muội chuyện tương tâm, tỷ tỷ làm sao bỏ được làm? Mới từ nông thôn quay về, viết một chương, nghỉ một lát, một cái khác chương chậm chút mới có, toàn thân mệnh tan thành từng mảnh. Chương 205, Thánh chủ truyền đạo chương 205, Thánh chủ truyền đạo ngày thứ 3. Giao quang thánh chủ nghi trượng, tự đại sở hoàng cung cửa chính ra, trải qua Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ bốn con phố chính nói, đến giảng pháp đài. Giảng pháp đài tuy là tạm thời dựng thuần một kiến trúc, lại giả vờ phiếu xa hoa, vàng son lộng lẫy. Đai đỉnh một tấm kim liên sàng, là từ sở quốc hoàng trong kho rời ra ngoài linh bảo, chuyên bị giao quang thánh chủ giảng đạo thời đảm nhiệm đệm. Trưởng tỷ, Hạng Sung nói cho ta biết, hắn đã trước giờ 3 ngày hạ chỉ, mệnh lệnh bành thành cảnh nội tất cả nữ quyến, nhất định phải tại hôm nay trai giới tắm rửa, sau đó mới có thể nghe đạo. Hàn Nguyệt bồi tiếp giao quang thánh chủ leo lên giảng pháp đài, ở người nàng bên cạnh nhẹ giọng bẩm báo. Tốt. Giao quang thánh chủ trên mặt vĩnh viễn là nụ cười từ ái, giờ phút này nụ cười nhiều hơn mấy phần rõ ràng. Ngoài ra, Hàn Nguyệt hơi có chút chần chờ, vì lấy lòng tinh thổ. Hạng Sung mỗi ngày cung cấp đủ khả năng các loại tình báo, cũng giao cho Hàn Nguyệt, cũng chờ mong do nàng chuyển đạt cho Giao Quang Thánh Chủ. Hạng Sung muốn định bỡ Giao Quang, phần này tâm trạng Hàn Nguyệt có thể lý giải. Nhưng hắn đưa tới tình báo, toàn bộ đều là nhằm vào Phạm Ly. Ngoài ra cái gì? Giao Quang âm thanh nhu hòa, như gió xuân hữu hữu. Hàn Nguyệt nghe vậy xấu hổ, thầm nghĩ, ta đang do dự cái gì? Chẳng lẽ còn năng lực lừa gạt trưởng tỷ hay sao? Huống chi, trưởng tỷ tự miệng đồng ý, về sau cùng Phạm Ly ở chung hòa thuận. Nàng lên dây cót tinh thần, đắc, gần đây 3 ngày, thương hành Phạm thị 10 phần sinh động. Không chỉ liền đêm làm không nghỉ, số lớn sản xuất một loại tên là sữa tắm thứ gì đó, còn miễn phí tặng cho toàn bộ bành thành nữ quyến. Ồ, Giao Quang Thánh chủ già vẻ tò mò hình. Như thế nào sữa tắm? Một loại tắm rửa vật, cùng xà phòng cùng loại, chẳng qua hắn dáng như thủy. Dùng sữa tắm tắm rửa, da thịt lập tức trở nên bóng loáng vô cùng, càng hiếm thấy hơn hương thơm thấm người, từ đây phảng phất có mùi thơm cơ thể. Hàn Nguyệt Thánh chủ nói xong, âm thanh thì trở nên yếu đi. Chỉ vì Giao Quang đang dùng ánh mắt cổ quái dò xét nàng, càng là hơn xích lại gần người. Muội muội, trên người ngươi là cái gì mùi thơm? Giao Quang Thánh chủ hỏi. Ta. Hàn Nguyệt Thánh chủ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, hôm nay trưởng tỷ bắt đầu bài giảng thánh âm huyền kinh, muội muội thì đốt hương tắm rửa. Phạm Ly tình cờ phái người đưa tới một bình sữa châu hương hình sữa tắm, ta liền dùng thử. Nha. Giao Quang Thánh chủ ngồi lên kim liên sàng, không nói thêm gì nữa. Sữa tắm. Kỳ thực, Giao Quang Thánh chủ thì nhận được một bình, cũng là Phạm Ly sai người đưa vào hoàng cung đại sở. Nàng cẩn thận nghiên cứu qua, chẳng qua là tắm rửa nguyên liệu phối hợp các loại hương liệu chất hỗn hợp, lấy nàng không thể nào hiểu được bí mật nấu chín thủ pháp chế thành. Nhưng mà, trong đó cũng không bao hàm mảy may linh khí, chẳng qua là phàm gian tục vật. Thoạt đầu, Giao Quang Thánh chủ thì lo lắng, chính mình mượn khai đàn giảng đạo bắt cóc dân số, sữa tắm chính là Phạm Ly sách lược tương đối. Nhưng chỉ là kiểu này phàm vật, có thể nào sửa đổi những tiêu khởi ra công xiềng, chạy về phía tự do lòng của phụ nữ. Đúng phàm gian nữ nhân mà nói, tịnh thổ tức coi yên vui. Giao Quang Thánh chủ ở trong lòng tự tin vô cùng nói, giảng pháp đại trung quanh, thiết 3000 ghế. Phàm là bành thành có nhất định bối cảnh, danh vọng, địa vị nữ quyến, cũng được mời ngồi vào vị trí liệt kê. Còn lại dân chúng tầm thường trong nhà nữ tử, chỉ cần trong nhà tinh tọa, cũng có thể lắng nghe Giao Quang giảng đạo, chỉ là khó gặp thánh cho thôi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Muốn bắt đầu. Phạm phủ, Giang Sơn Các. Phạm Ly dựa vào lan can trông về phía xa giảng pháp đài phương hướng, hắn nhẹ giọng nói một mình. Bên cạnh hắn còn đứng nhìn Lữ Phúc Bảo, lại chưa từng thấy Lữ Xuân Thu thân ảnh. Trời sinh âm dương. Âm phía trước, âm tôn dương thi. Âm là trời sinh, cho nên thiên diệp mẫu vậy. Cái gọi là khúc dạo đầu minh nghĩa. Giao Quang Thánh chủ mới mở miệng, thì tỏ rõ thanh âm huyền kinh tinh yếu. Thiên địa, âm vi tôn. Cao cao giảng pháp đài phía trên, nàng ngồi một mình kim liên sàng. Kinh văn tử trong môi đỏ tụ ra, liền thấy trên trời rơi xuống dị tượng, có từng mảnh linh khí cánh hoa như mưa xuân mông lung, ôn nhu vẩy xuống mặt đất. Giao Quang Thánh mẫu dáng vẻ trang nghiêm, mặt lộ từ bi. Thanh âm của nàng ở trong thiên địa quanh quẩn, quả nhiên là tất cả bành thành, thậm chí tất cả đại sở quốc cảnh trong, người người đều có thể nghe thấy. 3000 tên được mời ngồi vào vị trí, dưới giảng pháp đài tiểu ngồi kinh thành danh viện quý nữ, càng là hơn sớm thì lệ rơi đầy mặt. Rất nhiều kích động nữ quyến vốn là ngồi quỳ chân ưu nhã tư thế, giờ phút này cũng nằm rạp trên mặt đất, như tín đồ thành tâm cầu đạo. Thật không hổ là trưởng tỷ. Hàn Nguyệt Thánh chủ ở trong lòng tán thưởng. Hình tượng này, cùng trước đó vài ngày tại ba nước Ngụy Hán Ngô thời giống nhau như lúc, nhưng nghĩ đến thì rất bình thường. Nàng trưởng tỷ, dù sao cũng là phản âm tịnh thổ chí tôn thánh chủ. Nhân gian trăm tỷ tỷ lê dân, bao nhiêu kinh diễm tuyệt thế hồng phấn giai nhân, có ai có thể cùng Giao Quang so sánh? Bành Thành Long Thần Điện. Chủ nhân, Giao Quang quả nhiên thiện mê hoặc lòng người. Ô Truy thản nhiên nói, lấy nàng tu vi cảnh giới, tự nhiên là căn cơ sâu nặng, tâm như kiên sắt, không nhận dao động. Nhưng này chút ít tu vi yếu kém, thậm chí không có tu vi nữ từ đâu. Phạm Ly bản thể gật đầu, đợi chút nữa, tự nhiên có người đi gây phiền toái cho Giao Quang, ta còn là tiếp tục tu luyện đi. Nói xong, bản thể cùng ba bộ phân thân đồng thời hai mắt nhắm lại, tiếp tục đắm chìm tu luyện. Giang Sơn các bên trong, Phạm Ly phân thân nhìn bên cạnh Lữ Phúc Bảo. Nàng đã mặt như dây trắng, hai đầu gối run rẩy, dường như tại kháng cự hướng phía pháp đại phương hướng quỳ xuống xúc động. Sơ sót. Phạm Ly xác thực không ngờ rằng, Giao Quang Thánh chủ giảng đạo, trừ ra cho thiên hạ nữ tử bánh bẽ, miêu tả một thoát khỏi truyền thống xã hội trói buộc mỹ hảo hình tượng bên ngoài, còn có như vậy mê hoặc lòng người đặc hiệu. Đây coi là ma pháp công kích, ít nhiều có chút gian lận hiểm nghi a. Phạm Ly do dự, muốn không để Ô Truy đến một chuyến. Long Thần Điện dưới mắt hẳn là an toàn, nhường Ô Truy đem Lữ Phúc Bảo mang đến, lại trợ nàng thoát khỏi ma âm hoặc tâm. Ngao. Một đáng yêu ngốc manh âm thanh truyền đến, là Đoàn Đoàn. Tiểu Gia Hỏa lại cũng phát hiện Lữ Phúc Bảo dị trạng, nó không giống ngày thường như thế hướng Phạm Ly trong ngực chui, mà là nhảy lên nhảy đến Lữ Phúc Bảo trên vai. Ngao. Nó lại thật dài ngao một cú họng. Kỳ lạ. Tiểu thần thú tiếng la, lại hình thành một đạo mắt trần có thể thấy màu vàng kim bình chướng, mặc dù mỏng như cánh bè, lại tách rời ra Giao Quang Thánh chủ tạ âm. Bình chướng trong Lữ Phúc Bảo, liền như là trốn ở vỏ trứng bên trong gà con, lập tức liền an toàn. Hai chân của nàng không còn run rẩy, thần sắc thì không thống khổ nữa, chỉ vẫn giữ có một tia vẻ mệt mỏi, tựa vừa mới tiến được rồi một hồi vận động dữ dội. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Phạm Ly hỏi. Ta tốt hơn nhiều. Lữ Phúc Bảo miễn cưỡng cười cười, vừa giận trừng giảng pháp đại phương hướng. Hừ, ta âm, ta nhất định muốn nghiên cứu phát minh một bộ phòng ngự trận pháp, sau này lại không bị ngươi mê hoặc. Phạm Ly nghe vậy dở khóc dở cười. Bội phục, thật sự bội phục. Bình thường khen một nữ nhân thông minh, thường thường nói nàng nữ bên trong gia cát. Nhưng dưới mắt, Lữ Phúc Bảo tuyệt đối không phải nữ gia cát, nàng là nhà khoa học. Thật sự thí nghiệm là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn duy nhất. Lữ Phúc Bảo tự mình trải nghiệm Giao Quang Thánh chủ thủ đoạn, vì chính là ngày sau có chỗ phòng bị. Này nghiên cứu khoa học tinh thần, hiển nhiên một mạ gì cụ ý gì. Đại đạo người, tôn thật cầu thực. Sao là tôn ti mà nói? Đột nhiên, giảng pháp đài bên ngoài, Nhất thanh áo lao nho phiêu phủ ở giữa không trung, tay nâng bảo thư, âm thanh đồng dạng vang vọng đất trời. Lữ Xuân Thu, thánh chủ đạo pháp bất công, bản hầu không biết tự lượng sức mình, thử cùng thánh chủ luận đạo, vì nhìn thẳng vào nghe. Đạo vô thượng dưới, không có đúng sai, không quy tiện, không một dừng bề ngoài. Cho nên, đạo cũng không âm dương, nam nữ, tôn ti. Hôm nay sắp thực muộn, thật có lỗi thật có lỗi. Nông thôn phong tục nhiều, ta kiểu này trạch nam đi một chuyến nông thôn ăn tiệc, toàn thân dường như tan ra thành từng mảnh giống nhau, miễn cưỡng viết xong hai trường, đợi lâu các vị. Chương 206, giao quang thắng lợi chương 206, giao quang thắng lợi một người là giảng đạo, hai người là luận đạo. Luận cũng là tranh. Giọng giao quang thánh chủ truyền khắp sở quốc cảnh nội, Lữ Xuân Thu vì mới vào đại thừa cảnh tu vi thì đồng dạng có thể làm đến. Cái lớn, giọng lớn cao thượng, vô hạn thiên thang. Thưa người, gánh chịu văn bật, độ thoát chúng sinh. Đặt này cảnh giới, liền thành đại thừa. Giao quang thánh chủ nhìn qua đứng lơ lửng trên không Lữ Xuân Thu, vẫn như cũng là cái nghi thiên hạ từ bi khuôn mặt. Tốt. Nàng nhẹ giọng đáp lại, nhưng giữa thiên địa cũng đang vang vọng nhìn âm thanh. Đơn thuần cảnh giới, ố truy còn trên Lữ Xuân Thu. Nhưng Lữ Xuân Thu là thiên hạ nho tu chi sư, nhân gian bảy thành người tu hành nho đạo, đều là hắn đồ tử đồ tôn. Cùng giao quang thánh chủ luận đạo. Phạm ly trong tay bài, chỉ có Lữ Xuân Thu đem ra được. Ngươi cảm thấy, cha ta có thể thắng sao? Giang Sơn các bên trong, Lữ Phúc Bảo lo lắng. Phạm ly vỗ nhẹ bờ vai của nàng, ngựa khi ôn hòa nói, Lữ hầu gia làm qua một hồi là được, thắng thua cũng không trọng yếu. Lữ Phúc Bảo không hiểu, hắn đây là trấn an sao? Thắng thua không quan trọng. Xác thực, giao quang thánh chủ thiên hạ đệ nhất nữ tu, thế gian này dám nói thật sự thắng nàng một bậc chỉ sợ chỉ có Đại Minh gia tinh đế. Lữ Xuân Thu nhân gian đại nho, nhưng cùng giao quang thánh chủ tu vi chênh lệch to lớn. Bại hợp lý, có thể thắng mới kỳ lạ. Thế nhưng, thất bại chi cục, còn có tham dự thiết yếu sao? Hẳn là, mấy ngày nay Phạm Ly cùng phụ thân nghĩ ra đối sách, năng lực tại luận đạo bên trong thắng qua giao quang thánh chủ. Lữ Phúc Bảo nghĩ như vậy, nhưng thấy Phạm Ly giữ yên lặng, đành phải chịu đựng không hỏi tới nữa. Giờ phút này, Phạm Ly phảng phất một cái bình thường người nghe, chỉ cẩn thận lắng nghe hai vị đại năng cường giả đạo pháp tâm đắc. Âm dương điều hòa, đạo pháp tự nhiên, này thiên địa chí lý. Chi kỳ trắng, thủ kỳ đen, vì thiên hạ thức. Giọng Lữ Xuân Thu công chính bình thản, lại có khuyên nhủ dẫn đạo tâm ý hắn tượng một vị trưởng giả, hào phóng chia sẻ chính mình cả đời kinh nghiệm tâm đắc. Tu hành, tức nghịch thiên mà đi. Phá cách, lấy cực âm cầu cực mạnh. Thành tựu đại tu là, đại cảnh giới. Sau đó, có thể hưởng đại tiêu giao, đại cực lạc. Cùng Lữ Xuân Thu ôn hòa nhẹ nhàng khác nhau. Khuôn mặt từ bi giao quang thánh chủ, mới mở miệng lại là bén nhọn tự đoan, tột đỉnh. Theo nàng vừa dứt lời, quanh thân khí thế không ngừng kéo lên. Đại thừa cảnh, pháp tướng thiên địa. Trên bầu trời tung xuống một vệt kim quang, rơi trên người giao quang thánh chủ, làm nàng nhìn lên tới thần thánh vô cùng, vô cùng tốt quý. Vô số chim tức theo bốn phương tám hướng bay tới, xoay quanh trên không trung không chịu tản đi. Chim tước hót vang, cũng hướng về phía giao quang thánh chủ, tựa như bách điểu hướng phượng nhất. Kim liên sàng bên trên, giao quang hiện hiện một cái bóng mờ, không hề đứt đoạn lớn mạnh. Mỗi hô hấp một lần, kia hư ảnh liền lên cao 10 trượng. Chỉ trong chốc lát công phu, đúng là trăm trượng cự tượng. Cự tượng vẫn như cũng là giao quang bộ dáng, nhưng nàng người mặc mũ trảo kim long bảo, đầu đội thập nhị miệng lưu quan, đúng là thiên tử phái đoàn. Âm dương điều hòa, cô âm cũng là đại đạo. Đạo pháp tự nhiên, đạo pháp cực đoan cũng có thể công thành. Thiên hạ nữ tử, làm gì gông xiềng mang theo? Làm gì tự trói tay chân? Chấm, chính là ví dụ chứng minh. Đây là lần đầu tiên, giao quang thánh chủ tại đại sở, đối mặt hàng tỷ sở quốc bách tính, vì chấm tự cho mình là đại sở quốc vô số nữ quyến, vĩnh viễn đem một màn này ấn khắc ở trong lòng. Nữ nhân cũng có thể tự xưng chấm. Thánh chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giảng pháp đại dưới, một nữ tử kích động hô to. Nàng một bên hô, một bên quỳ xuống lễ bái, đã là mặt đầy nước mắt. Đám người bạo động. Sơn hô vạn tuế, đại lễ lễ bái nữ quyến càng ngày càng nhiều. Thân làm đại sở con dân, quỳ lạy sở đế bên ngoài người, cũng hô chi vạn tuế cùng cấp lưu phản. Phạm Ly, hiện tại làm sao bây giờ? Lữ Phúc Bảo đội la lên. Lúc này mới ngày thứ nhất, thánh chủ giảng đạo, hiệu quả khủng bố như vậy. Kế tiếp còn có 4 ngày, lẽ nào Phạm Ly như vậy phóng túng mặc kệ? Còn có, phụ thân biểu hiện đúng quy định, nhìn tới cũng không càng nhiều chuẩn bị ở sau. Dạng này luận đạo, tuyệt đối là vì phụ thân thất bại chấm dứt. Hầu gia khổ cực. Đối thủ mạnh như vậy, sao nên hảo hảo báo đáp hầu gia? Phạm Ly nhưng thật giống như đem thoại để mang lệnh. Hắn còn rất nghiêm túc nói thầm nhìn, nếu không, trước tiên tìm lý do, theo đại sở năm nay thu thuế trong chụp ra 1/10, đưa đi Lữ Thành. Lữ Thành, thiên hạ danh nho tụ tập nơi. Phạm Ly cho Lữ Thành dùng tiền, lại hoàn toàn sẽ không cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc, hắn sớm đem Lữ Thành coi là chính mình tài sản riêng. Lữ Phúc Bảo nghe vậy, vừa tức vừa gấp, dở khóc dở cười. Chẳng lẽ lại, Phạm Ly căn bản không có nửa điểm sách lược ứng đối, chỉ có thể ngồi nhìn phụ thân bại trận. Một đạo thanh quang, đồng dạng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Lữ Xuân Thu. Đỉnh đầu hắn lơ lửng một bộ thư, thư phong có thể thấy rõ ràng 4 chữ, Lữ Thị Xuân Thu. Bản này nho đạo chí bảo vừa xuất hiện, Lữ Xuân Thu khí thế tăng vọt, trong lúc nhất thời cũng có thể cùng giao quang thánh chủ đứng ngang hàng. Thế nhưng, Lữ Phúc Bảo lại cao hứng không nổi. Nàng hiểu rõ, này đã là cuối cùng thủ đoạn. Phụ thân đem hết toàn lực, miễn cưỡng cùng giao quang thánh chủ đánh đến lực lượng ngang nhau. Thế nhưng, đối phương xuất toàn lực sao? Nhìn xem giao quang thánh chủ thư giãn thích trí bộ dáng, không còn nghi ngờ gì nữa còn không có. Tốt. Giao quang thánh chủ tiếng than thở, ở trong thiên địa quanh quẩn. Hầu gia vì chỉ là đại thừa nhất phẩm tu vi, năng lực có như vậy thành thế. Lữ Thị là tiền tần thứ nhất vọng tộc, sát thực bất phàm. rõ ràng là tại tán dương Lữ Xuân Thu, nhưng nghe Giao Quang giọng nói, lại như là đại nhân đang khích lệ trẻ con. Vô cùng đơn giản mấy câu, liền lệnh hai bên lập tức phân cao thấp. Lữ Xuân Thu, bại cục đã định. Chỉ là, Lữ Xuân Thu lại không như một tên kẻ thất bại. Ánh mắt của hắn thẳng thắn thành khẩn, thần sắc bình tĩnh, không hề kẻ bại đổi phế bộ dáng. Đại Nho chỉ thản nhiên nói, thánh chủ giảng đạo năm ngày, bản hầu nhất định phụng đổi tới cùng, chỉ thế thôi. Hừ. Giao Quang thánh chủ lại toát ra vẻ tức giận. Nàng rõ ràng thắng dễ dàng Lữ Xuân Thu, không chút nào không có đạt được thắng lợi người vốn có khoái ý, cảm giác này rất chán ghét. Nếu như thế, chấp liền để ngươi bị bại càng triệt để hơn một ít. Thiên địa pháp tướng lần nữa lớn mạnh. Giao Quang thánh chủ sau lưng hư ảnh, giống như không phải nhân gian đế vương, mà là thiên tử lâm phàm. Lữ Xuân Thu mặc dù có Nho đạo chí bảo hộ thân, vẫn là khí tức lay động, thân hình bất ổn. Hán tượng một mảnh bị gió thổi lên trời là khô, lúc nào cũng có thể rơi xuống đất. Nhưng mà, mọi người không ngờ rằng, năm ngày, dòng dã năm ngày, Lữ Xuân Thu hoàn toàn ở vào hạ phong, lại thật sự kiên trì đầy năm ngày. Hắn lời nói đại đạo, ở đây 3000 nữ quyến không một người vui lòng lắng nghe, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì giảng đạo, không để Giao Quang thánh chủ một nhà độc chiếm. Phạm Ly, phụ thân vì sao kiên trì như vậy? Lữ Phúc Bảo đau lòng phụ thân, trong mắt dương dương hỏi. Phạm Ly vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói lại là kính nghệ. Phúc Bảo, ngươi nên vui vẻ mới đúng. Hầu gia vì nhất phẩm cảnh giới, đối kháng đại thừa cảnh bát phẩm Giao Quang. Lần này luận đạo, hầu gia không cầu thắng, chỉ vì nhân gian tranh một phần khí vận, một phần tên là nhiều thực thể khí vận. Nhiều thực thể? Lữ Phúc Bảo mặt lộ hoài nghi. Phạm Ly tiếp tục nói, không để nhất gia chi ngôn che đậy người đời, chính là nhiều thực thể. Lữ hầu gia không hổ thiên hạ chúng nho chi sư, lần này tâm ý, có thể nói công đức vô lượng. Do đó, là cái này nhiều thực thể. Bỏ qua mặt mũi, bỏ qua tôn nghiêm, ở trước mặt người đời chủ động nên đón một hồi thảm bại, chỉ vì người đời sáng suốt, đây đúng là phụ thân nguyện ý làm sự việc. Thế nhưng, Lữ Phúc Bảo càng thêm đau lòng phụ thân rồi. Ngươi bại. Giao Quang thánh chủ mở miệng. Trên trời rơi xuống kim quang, đột nhiên hoàn toàn che đậy trên trời rơi xuống thanh quang. Giữa không trung Lữ Xuân Thu phốc phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. 3000 ngồi vào vị trí nghe đạo nữ quyến, lại không một người hướng hắn gửi đi ánh mắt ân cần. Chương 207, phá rồi lại lập chương 207, phá rồi lại lập Lữ Xuân Thu bại. Hắn nặng nề quằn xuống đất, ngã đầy người bụi đất. Làm thế đại nho, hình như tên ăn mày một. Lữ Xuân Thu dãy rủa lấy, chỉ miễn cưỡng ngồi dậy. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt, an thần, vận khí, dường như tại chữa thương. Giao Quang thánh chủ ngồi cao kim liên sàng bên trên, thì thu pháp tướng thần thông. Nàng khinh miệt nhìn xuống Lữ Xuân Thu một chút, nét miệng lên cũng không từ bi một tia cười lạnh. Trưởng tỷ, Hàn Nguyệt thánh chủ ở bên đứng yên năm ngày. Nàng là thiên hạ đại thừa cảnh cường giả bên trong, duy nhất hiện trường người quan chiến. Kiến càng lay cây. Giao Quang thánh chủ nói xong, ánh mắt từ trên người Lữ Xuân Thu rời đi, dần dần liếc nhìn ở đây 3000 nữ quyến. Các nàng cũng nằm rạp xuống quỳ lạy, như thành kính tín đồ lễ bái thần linh một. Phạn âm tịch tổ, mở rộng môn đình. Phàm thiên hạ nữ tử nguyện thoát khỏi gông cùm xiềng xích, giành lấy cuộc sống mới người, đều có thể tiến về. Từ hôm nay, tịch tổ vì thiên hạ nữ tử có yên vui. Giao Quang thánh chủ dùng 5 ngày thời gian, tuyên truyền giảng giải thánh âm huyền kinh chi khổ hải thiên, lại tại luận đạo bên trong lực gáp Lữ Xuân Thu. Giờ khắc này, nàng tại thiên hạ nữ tử trong suy nghĩ địa vị, đạt đến tột đỉnh độ cao. Bái tạ thánh chủ. Thánh chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giờ phút này, tại đại sở quốc cảnh trong, không biết nhiều thiếu nữ tử, hoặc trong nhà, hoặc trên đường phố, hoặc tại hương dạ ở giữa, hướng phía Giao Quang thánh chủ chỗ phương hướng ba quỷ chín lạy. Sau đó, các nàng cũng quay người, hướng tịnh thổ chỗ phương tây bước đi. Nhiều nhất 10 ngày, những nữ nhân này rồi sẽ lần lượt đến đại sở Tây Thủy trọng trấn, Hàm Cốc. Rời khỏi phía Tây Hàm Cốc, chính là Phạn Âm tịnh thổ. Chỉ là các nàng không biết, có một nhóm theo Bành Thành xuất phát, sớm hơn đến Hàm Cốc đội ngũ, sớm đang đợi nhìn các nàng đến. Phạm Ly tại Giang Sơn Cát, đứng xa nhìn luận đạo. Trong thiên hạ, còn có rất nhiều cường giả, vì riêng phần mình thần thông bí thuật quan chiến. Ba nước Ngụy Hán Ngô Châu giao giới. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, ba người người mặc tiên tử trang phục, đã lâu ngồi tụ lại ở một tòa trong lương đình. Thanh Mai Trử Tiểu, hai vị bệ hạ mời. Tào Tháo cười nói: "A, đa tạ." Lưu Bị xe nhẹ đường quen, đến qua liền dừng. Tôn Quyền tự rót tự uống, ba chén qua đi, mới nói: "Trận chiến này, làm sao đánh giá?" Tào Tháo, Lưu Bị lại cũng lâm vào trầm mặc. Tôn Quyền cười khổ, thì trầm mặc. Ba người tu vi đều là đại thừa cảnh nhất phẩm. Bọn hắn từng liên thủ khổ chiến Giao Quang, bây giờ Lữ Xuân Thu một người đối kháng Giao Quang năm ngày. Mặc dù không phải liều mạng tranh đấu, nhưng người đời tán thưởng Giao Quang thánh chủ tu vi kinh thiên, ba người bọn hắn lại càng để ý Lữ Xuân Thu. Đợi một thời gian, Lữ Xuân Thu thành kiểu. Hồi lâu, Tào Tháo trước tiên mở miệng, lại chỉ nói nửa câu. Đáng tiếc, Văn Tín Hầu không vì ta dùng. Lưu Bị lắc đầu thở dài. Tôn Quyền lườm hắn một cái, ngại ngoạ Long Phượng sổ khó dùng. Chấm cầm lỗ tử kính cùng Trương Tử Bố cùng người trao đổi. Đại cứu ca cớ gì nói ra lời ấy? Người ta đã là người một nhà, chớ để tào tặc. Khục, chớ để Mạnh Đức chê cười. Lưu Bị nói xong, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Tào Tháo sờ lên trong ngực thất tinh ao, chịu đựng không có rút ra. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Rõ ràng trong mắt cất giấu đúng lẫn nhau chán ghét, trên mặt vẫn còn làm thân cận bộ dáng. Tấn công dùng người, có một phong cách riêng. Như đổi thành chấm, tuyệt đối không bỏ được nhường Lữ Xuân Thu bị bực này tủi thân. Lưu Bị nói xong, lại động tâm tư. Có lẽ có một tiền, Lữ Xuân Thu muốn thay đổi môn đỉnh, theo tấn công dưới trướng rời khỏi cũng có nói. Vậy cũng không tới phiên ngươi, Ngọa Long Phượng Sổ chính là ngươi nhân tài thông báo tuyển dụng hạn mức cao nhất. Tôn Quyền yếu đất nói. Lưu Bị rất nghiêm túc nhìn về phía Tào Tháo. Mạnh Đức, chấm sao luôn cảm giác trọng như âm dương và khí? Chấm luôn luôn đối xử mọi người dày rộng, cũng không đắc tội với người. Tào Tháo lắc đầu, chấm nào biết được. Ngươi có thể viết thư hỏi một chút Vân Trường. Những năm này hắn ở đây Kinh Châu trôi qua được chứ? Chấm một thẳng vô cùng tưởng niệm hắn. Hắn tốt đây. Tôn Quyền cười lạnh liên tục. Lần trước Lắc Lư Tử Kính tỉnh hắn uống rượu, dùng hay là công quản. Chấm vì thế đem Lỗ Tử Kính rút lui, đổi Lữ Mông tiếp nhận cộng đồng mạng đô đốc. Lưu Bị, ta nghe nói Lữ Mông cơ thể không tốt lắm, điểm ấy rất giống Chu Công Cần. Đông Nô phong thủy không tốt, lại như vậy không nuôi người, ai cần ngươi lo? Chấm dưới tay nhân tài đông đúc, nếu Lữ Mông cơ thể gánh không được, đổi lại Lục Tốn tiếp ban chính là. Tôn Quyền tức giận nói. Lục Tốn? Lưu Bị chưa từng nghe qua tên này. Là người thế nào? Tôn Quyền, tiểu thí hài một, đùa lửa đái dầm cái chủng loại kia, hôm nào giới thiệu hai người biết nhau. Đại Minh, hoàng cung. Gia Tĩnh Đế ngồi ngay ngắn long ỷ, trên vai có một con xích vũ thần điểu, đúng là Chu Tước. Lúc này, hình thể của nó giống như trai trai khổng tước. Về phần lông vũ chi hoa lệ, khí thế chi thần thánh, thì xa không phải phàm điểu có thể so sánh. Bệ hạ, Giao Quang đã thắng. Từ Giai nói. Lữ Xuân Thu đại thừa nhất phẩm, khiêu chiến Giao Quang, thực sự không biết tự lượng sức mình. Nghiêm Tung mở miệng, âm thanh tượng một bộ cổ thi, khàn khàn khó nghe. Trong cung điện, hư không hiện tượng. Bành Thành nội đấu pháp luận đạo cảnh tượng, Gia Tĩnh Đế nhìn một cái không sót gì. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên vai Chu Tước thần điểu lông vũ. Lữ Xuân Thu, tiền đồ vô lượng. Gia Tĩnh Đế chậm rãi mở miệng, đáng tiếc, không thể vì chấm sử dụng. Phản phất là tại xác minh lời nói của hắn. Hình như tên ăn mày, chính ngồi xếp bằng ngồi điều tức Lữ Xuân Thu, đột nhiên mở ra hai mắt. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên, linh khí như đập lớn vỡ đê tuôn ra. Ngay trước Giao Quang Thánh Chủ cùng Thiên Hạ Quan Chiến Cường giả mặt, Lữ Xuân Thu thế mà đột phá. Đại thừa cảnh, nhị phẩm. Ngươi. Giao Quang Thánh Chủ đột nhiên hướng Lữ Xuân Thu nhìn lại. Có như vậy một mấy mắt, nàng muốn lập tức ra tay, giết chết trước mắt lão nho. Thế nhưng, Lữ Xuân Thu nho lâm cự khôi, người trong thiên hạ nhìn. Làm năm tam đế hội mình, Gia Tĩnh Đế cũng không dám trước mặt mọi người giết hắn, huống chi Giao Quang Thánh Chủ. Lữ Xuân Thu chậm rãi đứng dậy, tới nói pháp đài trên nữ nhân túi người hành lễ. Trận chiến này, Lữ Mô được lợi rất nhiều, cảm ơn qua. Hắn tạ được đơn giản, chỉ vì đột phá toàn bằng lòng can đảm của mình, thậm chí cũng không phải là Giao Quang Thánh Chủ chủ động giúp hắn. Tốt, tốt, tốt. Giao Quang Thánh Chủ nói liên tục ba chữ tốt. Ngữ khí của nàng có chút bá đạo, toàn bộ không giống giảng đạo thời từ bi nhân ái. Chờ năm nước phạt minh lúc, mời Lữ Hầu gia ra sức đánh một trận, thì không hưởng công chấm hôm nay giúp ngươi đột phá. Dứt lời, Giao Quang Thánh Chủ thân hóa trường hồng, hướng Phạn Âm Tịnh Thổ phương hướng bay đi. Bực bội. Chuyến này sở quốc hành trình rõ ràng mục đích đã đạt tới. Thánh Âm Huyền Kinh tuyên truyền giảng giải thành công, Phạm Ly thì không gặp cái gì động tác, sở quốc nữ tử tất nhiên tranh nhau tìm nơi nương tựa tịnh thổ. Tịnh thổ dân số lại đặt nên đón một lần tăng gọn. Thế nhưng, Giao Quang Thánh Chủ chính là không hiểu cảm thấy phiền muộn tức giận. Cha thế mà nhờ vào đó chiến đột phá. Giang Sơn các bên trong, Lữ Phúc Bảo cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây mới là ngươi cùng cha tính toán. Phạm Ly lắc đầu, cười nói, đây chỉ là Lữ Hầu gia chính mình một người ý nghĩ, luận đạo chi tranh, không phải ta sở trưởng. Phúc Bảo ngươi thái để mắt ta, đừng quên, cha ngươi mới là hàng thật giá thật thiên hạ đệ nhất nho tu. Nho tu, trừ ra cảnh giới, còn phải xem học thức. Lữ Xuân Thu thư sinh khí phách, nhưng thư sinh cũng là có huyết tính, có đảm lượng. Báo. Một tên Phạm thị gia phó, bước nhỏ chạy mau đi vào Phạm Ly trước mặt, quỳ một chân trên đất. Chủ nhân, số liệu thống kê đã hoàn thành. Cả nước các nơi, tổng cộng có 126.551 tên nữ tử, lần lượt hướng Hàm Cốc tiến đến. Vệ thú quân đổ quân nhu bộ đội đã đi đầu đến Hàm Cốc, có thể đem này 12 vạn dư nữ tử toàn bộ chặn đứng. Nguyên lai, đây mới là Phạm Ly tính toán. Dùng tốc độ nhanh nhất, hoàn thành dân số sói mòn số liệu thống kê, cũng làm ra phản ứng. Chỉ là Lữ Phúc Bảo cảm thấy kỳ lạ, vì sao phải đi chặn đường quân đội, lại là vệ thú quân đổ quân nhu bộ đội. Phạm Ly thỏa mãn cười nói, phi thường tốt. Ngay lập tức truyền tin cho ta tam đệ, muốn bảo đảm mỗi một tên cách cảnh nữ tử, cũng dẫn tới gói quà lớn sở kiểu cùng thư thông báo xong quốc tịch. Chương 208, không nghe lời khuyên bảo chương 208, không nghe lời khuyên bảo nhóm đầu tiên tìm nơi nương tựa tịnh thổ nữ quyến đến Hàm Cốc, nhân số ước chừng 6000. Các nàng tụ tập tại thành quan khẩu, đối mặt thủ quan tướng sĩ, lại một bộ nổi giận đùng đùng giống như đối mặt thủ khấu bộ dáng. Thả chúng ta ra ngoài, thiên hạ nữ tử đều tự do, dựa vào cái gì không cho phép chúng ta rời khỏi? Đại sở quốc dân thân phận, bổ tiểu thư từ bỏ. Nhanh chóng chốt mở cho đi. Lại không cho đi, cẩn thận chúng ta mời Giao Quang bệ hạ tới làm chủ. Những thứ này nữ quyến kêu la, nhưng dù là nước bọt vẩy ra đến trên mặt, tạm thời thay quân vệ thú quân tướng sĩ thì một bước cũng không nhường. Một tên tướng quân giáp bạc đứng trên thành môn lâu, nhìn xuống phía dưới quần tình kích phấn hơn 6000 nữ tử. Vẫn được. Phạm Thuấn miết miệng, cười lộ hai hàng đẹp mắt rõ ràng nha. Tình báo biểu hiện, còn có ước chừng 12 vạn người chính hướng Hàm Cốc chạy đến. So với ba nước Ngụy Hán Ô, chúng ta đại sở dân số sói mòn coi như là ít nhất. Chẳng trách nhị ca thường nói, lão bách tính là trên đời này đáng thương nhất thì người đáng yêu nhất. Bọn hắn dễ dàng nhất thỏa mãn. Chín thành lão bách tính, đời này kỳ thực chỉ cầu một phần quốc thái dân an thôi. Nghe Phạm Thuần nói như vậy, bên cạnh mấy tên phó tướng cũng lộ ra rất tán thành nét mặt. Đại sở quốc dân số quá 100 triệu. Cho dù Giao Quang Thánh Chủ miệng lưỡi lưu loát, thua môi múa mép, cũng chỉ mê hoặc này 12 vạn nhiều người mà thôi. Nhị ca nói, những thứ này vội vã vứt bỏ quốc vứt bỏ ra phần lớn là từ nhỏ cầm y ngọc thực, quen sống trong nhung lụa rồi. Loại này người nhất là ngây thơ. Các nàng đem cầm y ngọc thực coi là đương nhiên, hoang tưởng cũng không hạn phóng đại quyền lực của mình, lại không lọt vào mắt chính mình nhận lời chịu trách nhiệm. Phóng những thứ này mọt gạo bình thường rác rưởi rời khỏi, kỳ thực đúng đại sở có lợi mà vô hại. Phạm Thuần nói xong, chúng phó tướng cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tướng quân, đã như vậy, vì sao không trực tiếp chốt mở cho đi? Tấn công còn mệnh đồ quân nhu bộ đội đưa tới số lớn. Ngạch! Gói quà lớn sở tiểu. Bọn này phản đồ, bằng các nàng so như phản quốc hành vi, không trọng phạt thì cũng thôi đi, lại có món quà. Phạm Thuần nghe vậy cười. Nhị ca tính toán, lại không thể dễ dàng đối với người ngoài ngôn. Chư vị, hẳn là không tín nhiệm ta nhị ca. Phạm Thuần cười hỏi. Mặt tướng không dám. Vài vị phó tướng ngay lập tức cùng kêu lên hô ứng. Bọn hắn đều là thương hành Phạm Thị theo hài đồng thời kỳ liền bắt đầu bồi dưỡng, tuyệt đối Phạm Thị tử trung. Trong mắt không có sở đế, chỉ có một phạm chữ. Yên lặng. Phạm Thuần đột nhiên cao giọng quát lớn. Thành môn lâu hạ mặc dù có mấy ngàn người tụ tập, nhưng cũng bị hắn một người âm thanh che lại. Bản tướng là vệ thú quân đại sở thống lĩnh, Phạm Thuần. Lời vừa nói ra, dưới cửa thành triệt để an tĩnh. Phạm Thuần, Phạm gia lão tam, mặc dù không phải sở quốc thái úy, lại là thực chất đại sở trong quân đệ nhất nhân. Sở quốc những năm gần đây không có đối ngoại dụng binh ghi chép, nhưng đối nội, chỗ Bình Định cùng Tiêu Phỉ, chiến công đệ nhất nhân chính là Phạm Thuần. Lính của hắn mưu đem hơi từ không cần phải nói, nhưng phổ biến nhất làm người biết lại là ngoài ra hai chuyện, bách chiến bách thắng cùng không có tù binh. Nhất là hắn, trực tiếp sợ tới mức dưới tường thành một ít nữ quyến khóc ra tiếng. Nghe thấy tiếng khóc, Phạm Thuần cười lạnh. Thì này, truy cầu tự do. Tự do hai chữ cỡ nào nặng nề, huống hồ trên đời nơi nào có tuyệt đối tự do. Nhị ca từ đầu đã nói, tất cả tuyệt đối đều là nói dối. Chư vị đồng bào, bản tướng phụng mệnh tới đây, riêng chư vị đồng bào tiến đưa. Nghe Phạm Thuần nói như vậy, các nữ quyến rối loạn lên. Có gan lớn, hỏi dò, ngươi nói tiến đưa, thật chỉ là tiến đưa sao? Nàng sức tưởng tượng vẫn rất phong phú, đã liên tưởng đến vệ thú quân tiễn chính mình quy thiên hình tượng. Làm nhưng, những đồng bào sắp đi xa tha hương, ta tấn công đại sở mặc dù không bỏ, nhưng vẫn chúc những đồng bào tiền đồ như gấm. Nghe hắn mở miệng một tiếng đồng bào kêu, có lớn gan nữ tử, trực tiếp mở miệng phủ nhận. Từ nay về sau, chúng ta thực sự không phải đại sở quốc dân. Chúng ta cũng tự nguyện quy y tịnh thổ mới là cố hương. Lời vừa nói ra, trừ Phạm Tuần bên ngoài vệ thú quân các tướng lĩnh, từng cái mặt lộ vẻ giận dữ. Bọn hắn đều là bảo vệ quốc gia tướng sĩ, nghe thấy chính mình bảo vệ đối tượng nói ra những lời này, thật hận không thể nhảy xuống thành lâu, một đao một đem các nàng cũng bổ. Ồ, Phạm Tuần cười cười, giọng nói vẫn như cũ ung dung bình tĩnh. Các ngươi cũng vui lòng bỏ cuộc sở dân thân phận. Cho dù các ngươi thân hữu, người yêu, hài tử còn tại sở quốc, thì sao cũng được. Nghe lời này, sắc thực lệnh không ít người sắc mặt khó coi, càng toát ra một chút dao động chi sắc. Thậm chí, đã có người bắt đầu hoài niệm người nhà, nhịn không được nghẹn ngào khóc thút thít. Mọi người không nên bị hắn mê hoặc. Chúng ta nữ tử, sống được sao mà gian khổ bần khổ. May mắn giao quan bệ hạ nhân tử, cho chúng ta cung cấp một khối chân chính có yên vui. Hôm nay nếu là bỏ cuộc, liền lại phải về đến kia buồn kẻ không thú vị, lãng phí thời gian thật đáng buồn trong sinh hoạt. Nữ nhân chúng ta đều là đóa hoa, chỉ có chân chính mặt đất mới có thể tầm bổ chúng ta, có thể nào tự trói tại nho nhỏ buồn hoa trong. Lần này ngôn luận rất có mê hoặc tính. Nhất là một câu cuối cùng, nhường vừa có chút hối hận các nữ nhân trong lòng tức giận. Những kia làm các nàng lo lắng tưởng niệm thân nhân người yêu, đều thành trói buộc các nàng sinh mệnh công xiềng, xiềng xích. Đáng hận, rất đáng hận. Mở cửa thành ra, thả chúng ta ra ngoài. Trên mặt nước mắt chưa khô các nữ nhân, nhìn về phía Phạm Thuần ánh mắt tràn đầy cứu hận. Giống như quá khứ những năm kia, các nàng sinh bên trong tất cả buồn khổ cùng không sung sướng, đều là người đàn ông này tạo thành. Nhị ca nói rất đúng, ta thật không nên lãng phí miệng lưỡi. Phạm Thuần nâng tay phải lên, nét bút một vệ thú quân mới hiểu thủ thế. Đột nhiên, mấy trăm quân Hán áp vận đồ quân nhu, nhanh chóng tập kết dưới thành một lầu. Các vị, Phạm Thuần nụ cười ấm áp, như gió xuân ôn nhu. Cực nhạc tịnh thổ chỗ Tây Thủy, ánh sáng mặt trời mãnh liệt, gió lớn xa nhiều, khí hậu khô giáo. Tấn công không đành lòng mọi người đường xá mệt nhọc, lại lo lắng không quen khí hậu, đặt mệnh đưa tới gói quà lớn sở kiều mỗi người một phần. Có người đặt câu hỏi, gói quà lớn trong có cái gì? Sở kiều lại là cái gì ý nghĩa? Phạm Tuấn đáp, tấn công chiếu lệnh, phàm ta đại sở con dân chú cảnh ngoại, hết thể gọi tiểu dân. Về phần gói quà lớn, đều là mấy ngày nay thường độ dùng hàng ngày. Nghe hắn nói như vậy, có người mất hứng. Cái gì tiểu dân? Theo rời khỏi đại sở quốc cảnh một khắc kia trở đi, chúng ta chính là tịnh thổ con dân mới không có thèm cái gì kiểu dân thân phận. Đời sống vật dụng hàng ngày, bổn tiểu thư gia cảnh giàu có, chưa bao giờ thiếu những thứ này, cái nào dùng các ngươi tiễn. Dưới tường thành đám người lại bắt đầu liễu díu, thúc giục Phạm Thuần mau mau khai môn. Các nàng thậm chí uy hiếp Phạm Thuần, như còn dám trì hoãn thời gian, đợi các nàng đến tịnh thổ, trước tìm giao quang bệ hạ thừa hắn, nhường Phạm Thuần chịu không nổi. Thật sự, này gói quà lớn các ngươi thế mà không muốn. Phạm Thuần không chút nào tức giận, chỉ vẻ mặt tiếc nuối nét mặt. Thương hành Phạm thị mới nhất xuất phẩm sữa tắm, dầu gội, nước hoa, mặt nạ, sữa dưỡng thể. Đây đều là có tiền mà không mua được sản phẩm mới, là hoàng tộc, tông thất, vọng tộc đặc cống đặt trước chế thương phẩm. Nhưng các vị tất nhiên không có thèm, bản tướng sẽ thu hồi đi. Chương 209, từ đây không phải người một nhà chương 209, từ đây không phải người một nhà chờ một chút. Ta muốn sữa tắm, dầu gội, nước hoa, mặt nạ, sữa dưỡng thể. Phía sau mấy thứ, chúng nữ còn không biết là cái gì, nhưng sữa tắm các nàng cũng đều biết, thậm chí đã dùng qua. Giao Quang Thánh chủ tại Bành Thành khai đàn giảng pháp, phàm là tình cảm chân thực cầu đạo nữ tử đều phải đốt hương tắm rửa. Với lúc này, tấn công đại sở từng nhà đưa tặng sữa tắm mùi thơm ngát thấm người, mùi thơm ngát mềm mại thoải mái trượt thể cảm giác các nữ nhân chỉ dùng một lần, liền cũng không còn cách nào chịu đựng dùng xúc vật tạm khí chế thành xà phòng. Về phần dầu gội, nước hoa, mặt nạ, sữa dưỡng thể, các nữ nhân mặc dù không biết làm gì, nhưng chỉ nghe tên thì mơ hồ đoán được bọn chúng công hiệu. Phạm tướng quân, nói đều là thật. Có người cẩn thận thử thăm dò. Phạm Thuần mỉm cười, dùng sự thực chứng minh tất cả. Mở dương, đem dầu gội, nước hoa, mặt nạ cùng sữa dưỡng thể các lấy một bình đến. Rất nhanh, bốn kiện bề ngoài đẹp đẽ hoa lệ lưu ly bình nhỏ bày ở trên tường thành biểu hiện ra cho phía dưới chúng nữ thưởng thức. Thật đẹp lưu ly bình, không phải là quan hầm lò đốt ra. Trừ phi quan hầm lò, không thể nào nung ra kiểu này sánh ngang trời nhưng thủy tinh lưu ly bình. Chỉ là một cái bình, giá trị chỉ sợ cũng đủ dân chúng tầm thường nửa năm tiêu xài. Chơi ạ, thật không hổ là tấn công tặng lễ vật. Nghe dưới tường thành đám người kích động thanh âm, Phạm Tuần chỉ bình tĩnh đem bốn cái bình nắp bình rút ra. Hắn lại đơn trưởng ngưng tụ linh khí, đúng miệng bình phía trên làm hư thôi động tác. Tại Phạm Tuần trưởng phong cổ động phía dưới, bốn lưu ly bình tràn ra hư khí, ngay lập tức hướng thành môn lâu hạ thổi đi. Chơi ạ, sao thơm như vậy? Tuyết tháng 6. Đây là tuyết tháng 6 hương hoa. Còn có cây hồng hoàn, bích đại sen. Những thứ này ngàn vàng khó mua quý hiếm hạt giống hoa, đều bị chế thành cùng loại sữa tắm thứ gì đó. Bổn tiểu thư dùng qua sau đó, trên người cũng có thể có tuyết tháng 6 hương hoa. Các nữ nhân bắt đầu sao động. Các nàng ánh mắt nóng rực, chằm chằm vào trước mắt từng cái xe quân lu, thật không thể ngay lập tức bắt bọn nó hủy đi bao. Trương Nhị Nưu, Phạm Thuần đột nhiên nói, tại hạ tại. Cửa thành, một tên làn da thô ráp, lưng hùm vai gấu quần hán, cao giọng trả lời. Đưa tay. Đúng. Quân lệnh như núi. Trương Nhị Nưu thế đứng thẳng, đơn nhấc tay phải hướng phía trước rũa ra. Phạm Thuần dùng linh khí bao vây một giọt sữa dưỡng thể, như giọt mưa theo trên cổng thành rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào Trương Nhị Nưu trên mu bàn tay. Rửa tay. Phạm Thuần lại hạ lệnh. Trước mắt bao người, Trương Nhị Nưu mang tới túi nước, cẩn thận đưa tay trên lưng kia một điểm nho nhỏ sữa dưỡng thể rửa sạch. Để các nàng nghe. Phạm Thuần vô cùng ác thú vị cười nói. Đúng. Trương Nhị Nưu bước đi đến chúng nữ trước mặt, đưa tay vươn về trước, đưa bàn tay mặt sau hướng phía chúng nữ. Chúng nữ thấy thế, cũng theo bản năng nhíu mày. Một cao lớn thu cạnh cầu thả hán tử tử, xem đấu mang chỉ là vệ thú quân hạ cấp quân tốt. Ngày bình thường, những thứ này quý gia tiểu thư căn bản không cho phép bực này thô tục người nhích lại gần mình. Chỉ là Trương Nhị Nưu trên mu bàn tay mơ hồ tản ra mùi thơm ngát, vẫn câu cho các nàng vô thức xích lại gần. Trời ạ, vừa nãy ta thấy tận mắt hán tử kia rửa tay, vì sao hắn trên mu bàn tay vẫn có cây hợp hoan hương thơm? Này hương thơm hẳn là năng lực kéo dài thật lâu. Phung phí của trời. Nam nhân này mu bàn tay thô ráp dường như da trâu, lại lãng phí một dọn. Chúng nữ phản ứng, Phạm Thuần thu hết vào mắt. Chư vị, bản tướng lặp lại một lần. Gói quà lớn Sở Kiều là tấn công đưa cho mọi người món quà, Phạm thừa nhận chính mình Sở Kiều thân phận đều có thể nhận lấy một phần. Nếu là không thừa nhận, thì không sao. Bản tướng lập tức sắp đặt cấp cho gói quà lớn, một canh giờ sau mở ra cửa thành, phóng các vị đi Tây Phương. Theo Phạm Thuần vừa dứt lời, vệ thú quân quân nhu doanh các tướng sĩ bắt đầu phá giải bao vây. Chúng nữ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là từng cái đóng gói tinh mỹ gói quà lớn, đồ vật cùng Phạm Thuần biểu hiện ra giống nhau như lúc. Nhìn tới, tấn công là thật tâm cho chúng ta tặng lễ. Có người nhỏ giọng thầm thì nói, kỳ thực, chúng ta sinh ở đất Sở, sinh trưởng ở đất Sở, thừa nhận Sở Kiều thân phận thì không có quan hệ gì. Lại có người nói, chúng ta chỉ là Sở quốc bách tính lúc, còn chưa hẳn mua được những thứ này đặc công phẩm. Hiện tại làm kiều dân, ngược lại cho không. Ừm, kiều dân thân phận thực sự không tệ đâu. Các nữ nhân lao nhau, rất nhanh cũng đều tiếp nhận rồi kiều dân thân phận. Được thôi, phiền phức Phạm tướng quân, cho chúng ta phân phát gói quà lớn. Thoạt đầu kêu la hung nhất nữ tử kia, cuối cùng cũng vô pháp chống cự hấp dẫn, hô to nhìn thúc giục Phạm Thuần. Được rồi, mời mọi người xếp hàng. Phạm Thuần một bên chỉ huy xếp hàng phân phát vật tư, một bên tiếp tục cao giọng tuyên truyền giảng giải. Mời các vị tiểu bảo chú ý, gói quà lớn trong đặc cung phẩm gần đủ sử dụng một tháng. Về phần sản phẩm bảo đảm chất lượng kỳ hạn là một năm. Nghe hắn nói như vậy, chính tích cực xếp hàng đám người lại hỗn loạn lên tới. Cái gì? Chỉ đủ dùng một tháng? Tấn công nghĩa là gì? Vì sao không nhiều tiễn một chút? Nghe được tiểu này gần như bạch nhãn lang ngôn luận, Phạm Thuần không chút nào tức giận. Hắn cười nói, thật có lỗi, chư vị tiểu bảo, không phải là tấn công hẹp hòi, đây đều là thương hành phạm thị sản phẩm mới, sản lượng có hạn, dưới mắt chỉ có thể xuất ra những thứ này đưa cho mọi người. Phạm Thuần hơi dừng một chút, lại bổ sung, nhưng từ dưới tháng bắt đầu, dây chuyền sản xuất mở rộng, sản lượng đề cao, bất luận cái nào khoản thương phẩm đều có thể liên tục không ngừng cung ứng. Phạm ta đại sở quốc cảnh trong thương phẩm cũng có bán. A, vậy nhưng quá tốt, chờ một chút, chỉ ở đại sở quốc mới có thể mua được. Các nữ nhân vừa buông lòng tâm trạng, ngay lập tức lại nhắc tới cuống họng. Đúng a. Phạm Thuần đương nhiên nói, quốc tế mậu dịch cần lâu dài bàn bạc đàm phán, còn muốn thành lập chuyên nghiệp vận chuyển, bán, hậu mãi giảng cùng, vô cùng tốn thời gian. Đại sở cùng ba nước Ngụy, Hán, Ngô là đồng minh, nhưng ít ra nửa năm sau, những thứ này thương phẩm mới có thể tại tam quốc trong cửa hàng xuất hiện. Kia, Phạm Âm Tịnh thổ đâu? Tịnh thổ có thể hay không mau mau? Có người ôm tâm lý may mắn hỏi. Phạm Thuần lại ngay cả liền lắc đầu. Tịnh thổ vừa mới khai quốc, chính là sáng lập mới bắt đầu, quốc gia cơ cấu cực không hoàn thiện, nhất là luật pháp. Đại sở có luật thương mại, thương thuế, đây đều là tịnh thổ không có. Đại sở muốn cùng tịnh thổ thành lập thương nghiệp lui tới, ngay cả cơ bản luật pháp căn cứ đều không có, làm sao xác định giá cả, hay định thuế suất? Còn có vận chuyển con đường, cửa hàng kiến thiết, hậu mãi giữ gìn, dân bản xứ mới huấn luyện, nhãn hiệu bản quyền bảo hộ. Phạm Thuần càng nói càng chuyên nghiệp, các nữ quyến lại càng nghe càng mơ hồ. Các nàng chỉ cảm thấy Nghĩ tại tỉnh thổ mua được thương hành phạm thị thương phẩm, tựa hồ là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Dầu gội, sữa tắm, nước hoa. Đại sở nữ nhân có thể dùng thứ gì đó, bổ tiểu thư tại tỉnh thổ thế mà không cần đến. Có người khẩn cấp hỏi, Phạm tướng quân, chờ chúng ta gói quà lớn sử dụng hết có thể về nước mua sắm bổ sung sao? Này coi như khó làm. Phạm Thuần lắc đầu. Các vị thân phận không còn là đại sở quốc dân, mà là định cư cảnh ngoại điều bảo. Theo trên mặt cảm tình, bản tướng vĩnh viễn thừa nhận các ngươi là huyết mạch của ta đồng bào. Nhưng y theo đại sở luật pháp, cho dù là ngoại quốc bạn bè, thì nhất định phải nắm giữ quý quốc đại lý chùa văn điệp, cũng trước giờ hướng đại sở báo cáo chuẩn bị, mới có thể đi vào lữ hành du, thăm người thân, cầu học và hành vi. Bằng không, hết thể coi là phi pháp nhập cảnh, đại sở có quyền đúng phi pháp nhập cảnh nhân viên khai thác tất cả cứng rắn biện pháp. Nói xong, Phạm Thuần toàn thân xông ra một cỗ sát khí. Chúng nữ trợn mắt há hốc mồm. Bộ tiểu thư ta hồi một chuyến đại sở, lại là phi pháp nhập cảnh. Tối hôm qua thức đêm ngủ đến buổi chiều mới tỉnh do đó, đổi mới quá trễ các ngươi hiểu. Chương 210, hộ chiếu đại sở chương 210, hộ chiếu đại sở hử. Ta hiểu được. Tấn công Phạm Ly, hắn thật sự thật hèn hạ. Một tên quý gia tiểu thư, đồng thời cũng là kim đan cảnh người tu hành. Nàng giọng dịu dàng lạnh a, ánh mắt toán độc. Náo loạn hồi lâu, nguyên lai là vì thương hành phạm thị sản phẩm mới làm mồi nhử, nghĩ dụ dỗ chúng ta bỏ cuộc đi về phía tây, tiếp tục lưu lại sở quốc chịu khổ bị liên lụy. Phạm Thuần nghe vậy, trên dưới dò xét nữ tử này. Nhìn nàng da trắng mỹ mạo, bao nuôi che chở như một đóa chúc mừng hôn lễ bên trong đóa hoa, cũng không biết chịu khổ bị liên lụy từ đâu nói đến. Không đợi Phạm Thuần phản bác, nữ tử này lại nói, thương hành phạm thị không phải luôn luôn tuyên dương mậu dịch tự do, khách hàng chính là thượng đế sao? Nói thế nào một bộ là một bộ. Cuối cùng thành quan phủ đại sở ứng quyền, liên thủ ngăn cản chúng ta tìm nơi nương tựa phản âm tỉnh thổ. Lời vừa nói ra, rất nhiều người thông minh cũng phản ứng. Rất đáng hận. Lựa chọn tỉnh thổ, đây là tự do của chúng ta. Dựa vào cái gì dùng sản phẩm mới trói buộc chúng ta? Tỉnh thổ muốn đi, sản phẩm mới cũng cần mua. Thuộc về chúng ta quyền lợi, một chút cũng không có thể thiếu. Bổn tiểu thư muốn tiền có tiền, muốn linh thạch có linh thạch, đại sở dựa vào cái gì hạn chế bổn tiểu thư tiêu phí? Chỉ cần bổn tiểu thư muốn mua đại sở nhất định phải đưa đến bổn tiểu thư trước mặt. Vệ thú quân các tướng sĩ, nghe vậy sắc mặt đổi biến. Đối mặt một đám nũng nịu cô gái tay không tấc sắt, bọn hắn còn không đến mức động sát tâm. Nhưng những người này dồn bỏ ra quốc thì cũng thôi đi, dám đúng tấn công bất kính. Ghê tởm, đáng hận. Tướng quân, hay là mở cửa thành ra, nhanh chóng đem những này người đuổi ra quốc cảnh đi. Một tên thiên tướng hai mắt xích hồng, để ép tức giận hướng Phạm Thuần xin chỉ thị. Trong mắt hắn, những thứ này nguyên bản xinh đẹp dễ hỏng nữ tử, đã sớm không phải là mộng bên trong mới dám hoang tưởng tiên tử, càng tính cả bảo đều không phải là. Các nàng chẳng qua là một đám ngưng lại đại sở quốc cảnh ngoại nhân. An tâm chớ đội. Phạm Thuần hơi cười một chút, cuối cùng xuất ra món đồ thứ hai. Chư vị, trừ ra gói quà lớn sở kiểu tấn công còn có kiện thứ hai món quà muốn tặng cho mọi người. Nói xong, Phạm Thuần khoát tay, trên tường thành treo lên một tấm to lớn bố cáo. Vương triều đại sở hai quốc tịch làm thử quản lý cách báo cho biết thư. Thứ hôm nay, đại sở làm thử hai quốc tịch chế. Tất cả định cư ngoại cảnh chi sở tiểu, có thể xin hộ chiếu đại sở một quyền. Cái gọi là hộ chiếu, hộ người bảo hộ vậy. Chiếu người chiếu cố vậy. Phàm nắm giữ hộ chiếu đại sở tiểu dân, đều hưởng thụ đại sở luật pháp điều khoản chi bảo hộ. Phàm đại sở nước bạn quốc gia, đều ứng chiếu cố nắm giữ hộ chiếu đại sở chi tiểu dân. Phạm Thuần tuyên đọc hết báo cho biết thư, lập tức xuất ra một lớn chừng bàn tay màu đỏ sách nhỏ. Là cái này hộ chiếu đại sở. Các nữ nhân kinh ngạc. Hai quốc tịch. Cái này khái niệm chưa từng có tiền lệ, các nàng căn bản chưa từng nghe thấy. Kỳ thực, trên đời chỉ có giả bộ hồ đồ người, nào có mấy cái thật hồ đồ. Rời khỏi đại sở, xông lên tỉnh thổ, loại hành vi này chính là vứt bỏ ra phản quốc. Nhưng các nàng vì giao quang thánh chủ miêu tả tương lai tốt đẹp, vẫn không chút do dự làm như vậy. Đối mặt vệ thú quân đại sở tướng sĩ, nói không chột dạ, đây tuyệt đối là nói láo. Làm Phạm Thuần xuất ra hộ chiếu đại sở cũng đơn giản giải thích hai quốc tịch khái niệm về sau, các nữ nhân nhất thời kinh ngạc, lập tức buộc phát ra một hồi mừng như điên thét lên. Ta muốn làm hộ chiếu. Phạm tướng quân, thiếp thân là Dĩnh Xuyên hầu chính thê, đem quân vụ tất cho hầu ra một bộ mặt, nhường thiếp thân lấy trước hộ chiếu. Các ngươi cũng khác đoạn. Bổn tiểu thư tổ phụ là tiền nhiệm vệ úy, cửu khanh một chồng, nên bổn tiểu thư lấy trước hộ chiếu. Cút đi. Ngươi tính là gì tiểu thư? Thiên phòng sinh con thứ nha đầu mà thôi. Bổn tiểu thư là đương nhiệm đem làm thiếu phụ gia đích nữ, Phạm tướng quân, mời trước cho bổn tiểu thư một quyển hộ chiếu. Mắt thấy phía dưới tường thành, chúng nữ đã xé đi lên, Phạm Tuấn vẫn như cũ mặt mỉm cười, chỉ là trong mắt giấu giếm một hơi khí lạnh. Cuối cùng, vô số tranh đoạt làm hộ chiếu thanh âm bên trong, có người hỏi một miễn cưỡng mang một ít trí thông minh vấn đề. Phạm tướng quân, chỉ cần chúng ta làm hộ chiếu, có thể tùy thời trở về đại sở, tiêu phí mua sắm thì không bị hạn chế à? Vấn đề này vừa ném ra đến, tất cả nữ nhân đều an tĩnh. Các nàng ngửa đầu, khẩn trương nhìn về phía thành môn lâu bên trên, đầy cõi lòng chờ mong. Đúng thế. Phạm Tuấn gật đầu, nụ cười sán lạ, như thiên thiên giai công tử. Các vị mời yên tâm. Phàm là nắm giữ hộ chiếu đại sở tiểu dân, 100% hưởng thụ tất cả đại sở quốc dân quyền lợi. Các ngươi có thể tùy ý không khớp sở quốc biên cảnh, tiêu phí mua sắm thì không bị hạn chế. Thậm chí, tiểu dân còn có miễn trừ lao dịch đặc quyền. Tức quốc gia có chiến sự, đại công trình cũng sẽ không hướng tiểu dân chứng minh, trương thu lao công các loại. Nếu tiểu dân tại đại sở quốc cảnh nội không có đại tông thương nghiệp giao dịch cùng lợi nhuận hoạt động, thuế vụ cũng là toàn bộ miễn. Phạm Thuần nói xong, trên tường thành các nữ nhân ngay lập tức buộc phát ra trận tiếng thét gào. Các nàng làm nhưng muốn thét lên, muốn hưng phấn. Chỉ có quyền lợi, không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đây chẳng phải là các nàng trong đấy lòng khát vọng nhất lấy được sao? Phạm tướng quân, mời nhanh cho nô gia làm hộ chiếu đại sở a. Lúc trước kêu gạo, tự nhận là xem thấu tấn công âm mưu nữ tử kia, giờ phút này âm thanh trở nên mềm nhu không xương, còn không ngừng xông Phạm Thuần bức bị nhãn. Văn thư chuẩn bị. Phạm Thuần quả nhiên sấm rền gió cuốn. Hắn ngay lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh 20 tên thư biện ngay tại chỗ bắt đầu làm việc, hiện trường là chúng nữ làm hộ chiếu đại sở. Thư biện nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện, hiệu suất công việc cực cao. Chỉ gần nửa ngày công phu, liền vị ở đây hơn 6000 tên nữ tử toàn bộ làm hộ chiếu đại sở. Chỉ có một kiện khúc nhạc giọng ngắn, nhường chúng nữ nhóm hơi cảm giác không vui. Ai nha thật đáng ghét. Làm hộ chiếu thủ tục phí, lại để cho 250 mai đồng tệ. Còn nói là tiễn lễ vật của chúng ta. Thật không biết xấu hổ. Những người này chỉ dám nhỏ giọng phàn nàn, nhưng vẫn bị các tướng sĩ nghe thấy. Vệ thú quân tướng sĩ nhìn về phía đám người này ánh mắt càng phát lạnh băng xa lánh. Đồng tệ là đại sở thấp nhất nhất cấp tiền tệ, đây nén bạc, thoi vàng, linh thạch kém xa. 250 mai đồng tệ cũng chỉ là một bút rất thấp chi phí. Ở đây phần lớn là quý gia tiểu thư, chút tiền ấy đối với các nàng mà nói thực sự là chín châu mất sợi lông. Tướng quân, vì sao chỉ lấy 250 mai đồng tệ? Có thiên tướng không hiểu hỏi. Không biết. Phạm Thuần nhún nhún vai. Giá tiền là nhị ca định, hắn nói 250 có rất đặc thù hàm nghĩa, thực tế thích hợp đám người này. Thiên tướng nghe vậy gật đầu. Nếu là tấn công nói, vậy khẳng định không sai. Chỉ là, thiên tướng vẫn đang hiếu kỳ hỏi, tấn công đối với các nàng cũng quá rộng cho trong đó hẳn là có thâm ý gì? Chẳng lẽ lại, tấn công còn nóng trong một ngày kia các nàng hồi tâm chuyển ý? Phạm Thuần chuyến này theo tới phó tướng, thiên tướng, đều là Phạm thị tử trung, trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Hắn thì không giấu giếm, trực tiếp đáp, đám người này, ở lại trong nước chỉ có thể làm một gạo, tìm nơi nương tựa nước khác cũng không có khả năng có tư cách, thực tế không thể nào lại uy hiếp lớn sở. Nhưng mà, muốn nói tận dụng phế liệu, ta nhị ca có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Liên để các nàng mang theo gói quà lớn, cho tịnh thổ lừa gạt các quốc gia nữ tử mở mang tầm mắt, như đem tịnh thổ tất cả nữ nhân bồi dưỡng thành người tiêu dùng, để cho ta đại sở hùng hăng kiếm một bút, há không đẹp quá thay. Qua mấy ngày muốn đi trong thành phố kiểm tra sức khỏe, đi tới đi lui hai ngày, có thể muốn xin phép nghỉ ngừng có chứng mới. Trước đây nghĩ tổn cạo đáng tiếc chính mình thái vô dụng, không có tích chưa đến, kéo dài chứng không có thuốc nào cứu được. Chương 211, sự việc đã bại lộ. Chương 211, sự việc đã bại lộ đại sở, Bành Thành. Phạm Ly tiếp vào hàm cốc truyền đến thư tín, mọi thứ thuận lợi. Thậm chí hắn còn nhận được thương hành Phạm thị theo Đại Minh chuyển đến tình báo. Giao Quang Thánh chủ sát thực thủ đoạn vi phạm, lực ảnh hưởng thế mà truyền bá đến Đại Minh. Có không ít Đại Minh quan gia, vọng tộc nữ tử đang đọc giang hồ tin đồn bản thánh âm huyền kinh về sau, thì thầm chạy trốn xuất ngoại. Đại Minh ra tính đế phản ứng, lại như Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền giống nhau, buông xuôi bỏ mặc. Phạm Ly, vì sao này vài quốc gia thiên tử cũng không chặn lại trốn đi nữ nhân? Lữ Phúc bảo hầu ở Phạm Ly bên cạnh. Từ Giao Quang giảng đạo kết thúc, Lữ Xuân Thu thân phận mất cảm, lập tức xuất lĩnh chúng đệ tử trở về Lữ Thành. Làm mồng ba đế hội mình, Lữ Xuân Thu hướng ra Tịnh đế hứa hẹn, trong vòng 10 năm không công khai quy thuận sở quốc. Hắn đi rồi, lại đem con gái lưu lại, còn xin Phạm Ly chiếu cố nhiều hơn. Phạm Ly từng hỏi Lữ Phúc Bảo, tiếp xuống có cái gì sắp đặt, muốn hay không trở về hoàng cung đại sở, lại bị nàng hung hăng quăng cái khinh khỉnh. Sau đó, Lữ Phúc Bảo thì lưu lại tại Phạm phủ. Thứ bị thiệt hại mười mấy vạn nhân khẩu, xác thực đáng tiếc. Nhưng lòng người đã mất, ép ở lại vô dụng, ngược lại có thể trở thành bất an nhân tố. Do đó, gián độc cầm chỉ, tráng sĩ chặt tay, chính là cái đạo lý này. Phạm Ly nói xong, dùng ngọn nến cầm trong tay thư tín tiêu hủy. Hắn lại bưng lên một ly trà, vừa muốn uống vào, lại phát hiện nước trà đã nguội. Phạm Ly nhíu mày. Xuyên qua đến nay, hắn cũng đã quen sống an nhàn sung sướng đời sống. Chỉ là mấy ngày nay Lữ Phúc Bảo cả ngày theo bên người, Phạm phủ bọn hạ nhân phụ mệnh né tránh, để tránh hoàng quý phi ẩn cư Phạm phủ thông tin tiết ra ngoài. Điều này an bài kết quả, chính là hầu hạ thường thường không đúng chỗ. Ta giúp ngươi ấm một bình trà đi. Lữ Phúc Bảo đột nhiên nói. Chán, tốt, làm phiền ngươi. Phạm Ly gật đầu. Hắn mơ hồ cảm giác Lữ Phúc Bảo trạng thái có chút cổ quái. Phạm Ly đoán đúng. Mấy ngày nay, Lữ Phúc Bảo tâm tình như là một đoàn đầy rối. Nàng nghĩ hầu ở Phạm Ly bên cạnh, càng quyết định sẽ không về đến hoàng cung đại sở, làm gái kia có tên không thật hoàng quý phi. Chỉ là, tại Phạm phủ những ngày này, nàng cảm giác chính mình cực kỳ vô dụng, chỉ giống cái bình hoa tựa như đi theo Phạm Ly. Điều này tìm không thấy chính mình tồn tại giá trị cảm giác, lệnh Lữ Phúc Bảo rất là bất an. Nàng. Phạm Ly nhìn qua có chút chật vật, nâng lấy ấm trà đi ra ngoài Lữ Phúc Bảo, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đây là thế nào một thông minh, cứng cỏi, tài hoa hơn người nữ tử. Lưu tại bên cạnh mình, lại làm lên bưng trà rót nước công việc. Phạm Ly trong lòng dâng lên trở nên hoảng hốt. Hắn thì lập tức ý thức được, những kia không tiếc vứt bỏ quốc vứt bỏ ra cũng muốn xông lên tịnh thổ nữ tử, mặc dù phần lớn là sai, nhưng trong đó có một bộ phận người là tại nguyên bản trong sinh hoạt bị mất sinh mệnh ý nghĩa, mới cố gắng tại tịnh thổ giành lấy cuộc sống mới. Lữ Phúc Bảo thật thích hợp lưu tại Bành Thành, lưu tại Phạm phủ sao? Đinh. Hạng Linh hướng ngươi phát ra video trò chuyện xin, có tiếp nhận hay không? Phạm Ly chính hồ tư loạn tưởng, đeo trên cổ duyên Trần Hạng Liên lại có phản ứng. Tiếp nhận. Một giây sau, Tụ Linh hiện lên tượng, lộ ra Hạng Ninh tấm kia xinh đẹp nhưng tràn ngập lo lắng gương mặt. "A a a, Phạm Ly có chuyện gì vậy? Vì sao có mười mấy vạn đại sở nữ tử phản bội chạy trốn đến tỉnh thổ đến rồi? Còn có Đại Minh, Đại Hán, Đại Ngụy, Đại Ngô nữ tử. Lẽ nào Giao Quang Thánh chủ muốn nhất thống thiên hạ?" Phạm Ly nghe vậy, phốc phốc cười ra tiếng. "Nhất thống thiên hạ? Sao lại đơn giản như vậy? Ngươi còn cười? Chấm đem Giang Sơn đại sở giao phó cho ngươi, ngươi cứ như vậy cổ phụ chấm." Hạng Ninh vành mắt đều đỏ. "Liệt tổ liệt tông lưu lại Giang Sơn a, đến nàng cùng Hạng Sung thế hệ này, thế mà xuất hiện con dân hàng loạt phản bội chạy trốn tình hình. Trong nội tâm nàng tủi thân, nhưng cũng biết việc này chỉ sợ chẳng thể trách Phạm Ly. Cho dù nàng còn đang ở đại sở làm hoàng đế, gặp gỡ Giao Quang Thánh chủ kiểu này gần như ăn cướp trắng trợn hành vi, cũng căn bản là ngăn không được. Vậy hạ? Hả? Thần Dung không phải chính quy con đường tặng cho ngươi cùng Thanh Khâu hộp quà, nhận được sao? Hạng Ninh sững sờ, lập tức đỏ mặt. Ngươi là nói bộ sản phẩm chăm sóc da làm trắng phiên bản giới hạn toàn cầu của Phạm Thị? Thu. Nhận được. Nàng không tự giác sờ lên gương mặt của mình, uy viên đạn thoải mái trượt, xúc cảm như là hài nhi da thịt. Nhận được là được. Phạm Ly cười nói, đây là hạn lượng khoản, dùng luyện chế thiên cấp đan dược nguyên liệu chế thành, thương hành Phạm Thị cũng chỉ có mấy bộ, hy vọng bệ hạ thích. Chân quý như vậy. Hạng Ninh kêu lên. Phạm Ly gật đầu, những thứ này mỹ phẩm dưỡng da mặc dù đều là ngoại dụng nhưng thông qua làn da hấp thụ, hiệu quả không hề so phục dụng thiên cấp đan dược kém. Bệ hạ lần trước nói đan dược đắng chát, ngày thường thì sợ nhất uống thuốc, thần liền nghĩ đến cái này biện pháp thay thế. Hạng Ninh ha to mồm, hơn nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Chính mình chỉ thuận miệng nói, thiên cấp đan dược sao mà chân quý, tu hành giả tầm thường muốn có được một hạt cũng vô cùng gian nan. Chỉ vì thương hành Phạm Thị liên tục không ngừng vì nàng cung ứng, Hạng Ninh mới có một chút như vậy được sủng mà yêu, phàn nàn đan dược đắng chát. Lại không nghĩ rằng, như vậy một kiện không đáng chú ý việc nhỏ, Phạm Ly lại đều vì nàng giải quyết. Bệ hạ, dân số sói mòn sự tình, thần đã có sách lược ứng đối, mời bệ hạ giải sầu. Phạm Ly qua loa sửa sang lại suy nghĩ, liền đem hai quốc tịch cùng mỹ phẩm dưỡng da mưu đồ báo cho biết Hạng Ninh. Hạng Ninh nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thật hèn hạ. Không đúng, tốt đặc sắc. Cũng không đúng, thật sâu xa mưu đồ. Hạng Ninh miễn cưỡng tìm thấy cái thích hợp hình dung từ, nàng hiểu rõ Phạm Ly tại trị quốc lý chính trên là một thanh hào thủ, lại vẫn không có pháp tưởng tượng, Giao Quang Thánh chủ cường thế cướp đoạt dân số Dương Lưu, lại bị Phạm Ly sử dụng. Không bao lâu, phản âm tịnh thổ tất cả mọi người, cũng đem không rời được ta thương hành Phạm Thị độc nhất vô nhị xuất phẩm dưỡng da hàng loạt. Mậu dịch lợi nhuận thì đem liên tục không ngừng tràn vào đại sở. Thậm chí một ngày kia, tịnh thổ nhân khẩu thì đem tràn vào đại sở. Cái này kêu là thiên hạ quy tâm. Phạm Ly không vô ác thú vị nói xong, chờ mong Hạng Ninh khích lệ. Ngươi thật sự thật hèn hạ a. Hạng Ninh lẩm bẩm nói. Hai người lại đồng thời giới ở nói vớ vẩn cái gì lời nói thật. Chính lúng túng đối mặt thời điểm, Lữ Phúc Bảo nâng lấy nước trà theo bên cạnh đi tới. Trà nấu xong, nếm thử đi. Nàng chậm rãi ngồi quỳ chân tại Phạm Ly bên cạnh, là nam nhân pha trà. Lữ Quý Phi, ngươi không phải Lữ Quý Phi sao? Sao trên phủ Phạm Ly? Nghe thấy đã lâu thanh âm quen thuộc, Lữ Phúc Bảo tâm hoảng hốt, tay thì run lên. Vậy hạ. Mặc dù biết rõ Hạng Ninh chân thực giới tính, nhưng Lữ Phúc Bảo vẫn có một loại yêu đương vụng trộm bị gặp được xấu hổ cảm giác. Đợi nàng thấy rõ video hình tượng bên trong Hạng Ninh, càng là hơn kêu lên một tiếng. Theo thói quen tránh sau lưng Phạm Ly. Cơ mờ nở. Phạm Ly cũng cảm thấy lung túng, thực tế Lữ Phúc Bảo lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Lao tử trong sạch, ngươi dạng này tránh, nhường lao tử giải thích thế nào? Hắn nhịn không được trong lòng châm biếm. Phạm Ly. Quả nhiên, Hạng Ninh nổi giận. Kẹp tại hai nữ nhân trong lúc đó, Phạm Ly thì vô cùng im lặng. Bầu không khí nhất thời cứ như vậy giằng co, mãi đến khi cái thứ ba người phụ nữ xuất hiện. Thanh Câu Thánh chủ đi vào Hạng Ninh bên cạnh, ngồi xuống. Phạm Ly kinh ngạc phát hiện, từ trước đến giờ dung nhan một mạc không trang điểm, không đánh phấn Thanh Khâu Thánh chủ, hôm nay một đôi môi mỏng lại bám vào một tầng như thủy tinh sáng bóng. Nếu hắn không có đoán sai, hẳn là bôi hộp quà bên trong son môi. Ngươi không phải mỗi ngày đọc lấy muốn cùng Phạm Ly video sao? Sao lại cãi nhau? Thanh Khâu Thánh chủ mặt không biểu tình, ánh mắt thậm chí có chút ngốc. Nhưng nàng nói ra, lại làm cho Hạng Ninh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sư phó, Hạng Ninh cách không chỉ phía xa Phạm Ly. Hắn vậy chạy đổ nhi hoàng quý phi. Chương 212, tịnh thổ thế mà không thiếu tiền. Chương 212, tịnh thổ thế mà không thiếu tiền. Ngươi nghe một chút, chính mình đang nói cái gì? Thanh Câu Thánh chủ vẫn như cũ mặt không biểu tình, hoàn toàn không có ăn dưa quần chúng cơ bản tố chất. Hạng Ninh lại không phản ứng. Nàng vẫn thở phì phò nói, Lữ Quý Phi, cho chấm một lời giải thích, ngươi vì sao lại trên phủ Phạm Ly? Giải thích. Lữ Phúc Bảo tránh sau lưng Phạm Ly, nàng đột nhiên phát hiện, Hạng Ninh cũng không thể đem chính mình thế nào. Với lại, nàng cách video hình tượng, nhìn xem ở xa tịnh thổ Hạng Ninh. A, nữ trang. Lữ Phúc Bảo lại nghĩ tới mình bị lừa gạt cưới, Lữ Thành Thiên Kim đại tiểu thư tính tình ngay lập tức cũng nổi lên. Bệ hạ, thần thiếp biết sai. Hạng Ninh nghe nàng nhận lầm, vẫn như cũ nghiêm mặt, đang muốn mở miệng răn dạy vài câu. Lữ Phúc Bảo lại lo lắng nói, lại nói hôm nay ngày gì, bệ hạ lại như vậy xinh đẹp, vẽ lông mày vẽ tóc mai, phấn trang điểm hồng trang. Thần thiếp vốn cho là ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc nói rất đúng cung phi, lại không nghĩ rằng là đang tán thưởng bệ hạ. Nhiều đọc sách, quả nhiên là không sai. Lữ Phúc Bảo há mồm một câu, thổi phồng đến mức Hạng Ninh trong nháy mắt đỏ mặt. Nhưng Hạng Ninh thì đột nhiên ý thức được, chính mình này lại chính bản thân nhìn nữ trang, giới tính bí mật bị phá vỡ. Chấm. Kỳ thực. Ái phi, ngươi nghe chấm giải thích. Hạng Ninh toàn thân run rẩy, ngoài miệng một câu đều nói không rõ, chỉ liều mạng cho Phạm Ly nháy mắt. Xú nam nhân, nhanh giúp đỡ a! Đại sở hoàng gia bí ẩn muốn che không được. Phạm Ly thở dài, xoa huyệt thái dương nói, tất cả mọi người là người một nhà, đừng làm rộn được hay không? Ta đầu đau. Giúp nàng che lấp. Nói dối. Phạm Ly cũng không nảy nhà tâm. Hắn một câu, trực tiếp làm rõ mấy người quan hệ. Lữ Phúc Bảo sớm biết Hạng Ninh bí mật nhỏ, đúng vạch trần nàng thì không hề hứng thú. Nhưng Phạm Ly một câu người một nhà lại lệnh Lữ Phúc Bảo tâm hoa nộ phóng. nàng vẫn tránh sau lưng Phạm Ly, một đôi tú khí tay nhỏ nhẹ nhàng dán tại nam nhân trên lưng, lại không tự giác tại trên lưng hắn tại viết vẽ linh tinh. Người một nhà. Hạng Linh đầu tiên là sửng sở, nhưng nhớ ra Lữ Thành vốn là Phạm Ly vì chính mình kiếm được ngoại viện. Nàng mặc dù năng lực tiếp nhận thuyết pháp này, nhưng nhìn xem Phạm Ly cùng Lữ Phúc Bảo như thế thân cận trong lòng luôn cảm giác có chút là lạ. Phản phất là bị phản bội. Nhưng chung quy là Phạm Ly phản bội chính mình, hay là Lữ Phúc Bảo phản bội chính mình, Hạng Linh lại nhất thời không rõ ràng. Thanh Câu, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một sự kiện. Phạm Ly đột nhiên giọng nói nghiêm túc, chúng nữ mừng rỡ, ngay lập tức chống không các loại lung ta lung tung tạp niệm. Ngươi nói đi. Thanh Câu lạnh nhạt nói, chỉ cần không vi phạm tịnh thổ pháp tắc, ta tất không giấu giếm. Phạm Ly làm nhưng hiểu rõ tính tình của nàng cùng nguyên tắc, tiếp xuống vấn đề, hẳn là có thể được đến câu trả lời. Ta nghĩ tiếp bẩm bệ hạ, phải bỏ ra thế nào đại giới, tịnh thổ mới bằng lòng thả người. Một câu, trong nháy mắt nhường Hạng Linh trái tim nhắc tới cũng họng. Nàng cố giả bộ trấn định, một đôi mắt phượng chăm chú nhìn Phạm Ly, nước mắt dường như muốn tràn ra tới. Phạm Ly chưa, đã từng đối với mình những thuận hứa hẹn, hắn còn nguyện ý đem chính mình tiếp hồi đại sở. Vì sao có câu hỏi này? Thanh Câu nhíu mày hỏi lại. Phạm Ly cười lạnh, vì dưới mắt hẳn là một cơ hội. Chúng nữ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Giao Quang Thánh Chủ khai quốc, tịnh thổ sẽ thành thế gian đệ nhất cái vì nữ nhân làm chủ thể vương triều. Bất luận Phạn Âm tịnh thổ hay là Giao Quang Thánh Chủ, đều là danh vọng tăng vọt, danh tiếng nhất thời có một không hai. Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, Phạm Ly lại cho rằng là tiếp hồi Hạng Ninh cơ hội tốt. Tịnh thổ khai quốc, một không hai, hai không có tài nguyên. Ta thương hành Phạm Thị Phú giáp thiên hạ, chỉ cần tịnh thổ mở miệng, nguyện vì giá trên trời chủ người. Phạm Ly tin tưởng mình phán đoán. Bao nhiêu năm trôi qua, Phạn Âm tịnh thổ một thẳng vì nghèo khó tự thủ hình tượng gặp người, tượng một khối chỉ thuộc về người phụ nữ thế ngoại đảo nguyên. Mặc dù vật tư thiếu thốn, nhưng tinh thần lại là thánh khiết cao quý. Hiện tại, tịnh thổ khai quốc, dường như một vị không dính khói lửa trần gian thánh nữ, đột nhiên nhảy vào hồng trần. Tại bốn quốc khai đàn giảng pháp Giao Quang Thánh Chủ, trong mắt Phạm Ly, cùng vị tiền mặt vặn bẹo dáng người điên điệu múa ngựa nương thì không có khác biệt. Phạm Ly vấn đề, lại nhường Thanh Câu trầm mặc. Hắn không có thúc giục Thanh Câu, vẫn luôn mặt mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu, Thanh Câu cuối cùng chậm rãi mở miệng, "Phạm Ly, ngươi là đúng, nhưng vô cùng đáng tiếc, cơ hội tốt đã mất." Một bên Hạng Linh nghe, cả người giống như bị rút đi linh hồn, ngồi sập xuống đất. Lão sư, vì sao? Nàng run giọng hỏi. Có thể giải thích một chút không? Phạm Ly thì hỏi. Thanh Câu gật đầu. Sáng lập vương triều, cần thiết chi tiêu sát thực to đến khó có thể tưởng tượng. Tài nguyên, thậm chí thế tục tiền tài, cũng đã từng là tịnh thổ nhức đầu vấn đề. Và ngươi tài lực, quả thật có thể giúp đỡ tịnh thổ khai quốc. Coi đây là điều kiện đổi về Hạng Ninh, cũng là được không? Nhưng mà, trước đây không lâu, tịnh thổ tìm được một tòa thượng cổ vương triều đế lăng. Trong đó chôn cùng tài nguyên, linh vật tài nguyên, lại thêm tịnh thổ nhiều năm nội tình góp nhặt, đã đầy đủ khai quốc. Phạm Ly nhíu mày. Thượng cổ đế lăng, lại có loại chuyện này. Phạm Ly trước đó hoàn toàn không biết, hắn thậm chí dám đánh đoạn suy đoán, ngay cả Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền thậm chí ra tinh đế, đều chưa hẳn hiểu rõ như thế bí ẩn. Hảo thủ đoạn, thật không hổ là Giao Quang Thánh Chủ. Nàng có thể thật có quân lâm tiên hạ tư cách. Xin hỏi là của ai đế lăng? Như thế nào tìm đến? Phạm Ly lại hỏi. Nhưng hắn vừa hỏi xong, thì ý thức được chính mình vượt qua. Quả nhiên, Thanh Câu lắc đầu, ta không thể nói, này làm trái tịnh thổ pháp tắc. Thanh Câu, đà tạ ngươi. Phạm Ly hơi chút dừng lại, lại đối Hạng Linh nói, thật có lỗi, mời bệ hạ tiếp tục cẩn nhẫn. Thần tiếp bẩm bệ hạ thời gian, nhìn tới vẫn như cũng phải hướng sau kéo dài. Rõ ràng hẳn là trấn an lời nói, nhưng Phạm Ly ngự khí kiên định, lại như là đã tính trước. Hắn ở đâu ra tự tin? Chúng nữ trong lòng cũng toát ra ý nghĩ này, lại không đành lòng nói ra miệng. Trong thiên hạ, năng lực theo Phạn Âm tịnh thổ cấp người chỉ sợ muốn ra tính đế tự thân xuất mã, mới có thể làm được a. Không sao. Hạng Linh lên dây cốt tinh thần nói, trẫm sẽ cố gắng tu luyện, chờ ngươi tới cứu trẫm. Nàng thực sự không muốn tiếp tục cái này mất hứng chủ đề, liền chính mình tìm cái câu chuyện. Phạm Ly, ngươi đoán nhìn xem, chớ mỗi ngày đi theo lão sư tu luyện, cũng học thứ gì? A, Phạm Ly nghe vậy sửng sốt, không nói trước Phạn Âm tịnh thổ nội tình hùng hậu, ngay cả Thanh Khâu Thánh Chủ cũng là mười đại thánh chủ bên trong pháp chi thánh chủ, người cũng như tên, nàng chỉ sợ là tịnh thổ nắm giữ bí pháp nhiều nhất thánh chủ. Vâng không, làm lớn bởi vui công chúa cũng sẽ không bái nàng vì sư. Phạm Ly làm sao đoán được? Tốt, Thanh Khâu vô Hạng Linh bà bay, đình chỉ vấn đề này, vi quy. Hạng Linh nghe vậy thẻ lưỡi, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng hiện tại đúng Thanh Khâu có thể nói gì nghe nấy. Phạm Ly cũng cười nói, ta trước đây thì đoán không được, hay là trò chuyện điểm khác ca. Thế nhưng, trò chuyện cái gì đâu? Ngày xưa Hạng Linh cùng hắn video, nếu không có người bên ngoài quấy rầy, hai người cũng có thể làm trò chuyện gần một canh giờ. Nhưng bây giờ, Hạng Linh cùng Lữ Phúc Bảo đồng thời ở đây, lại nhường Phạm Ly cảm giác như có gai ở sau lưng, thậm chí có mánh liệt. Đạo đức áp lực. Phạm Ly. Thanh Câu Thánh Chủ đột nhiên mở miệng. Bí cảnh hiên viên phần sắp mở ra, ta muốn đi một chuyến, ngươi vừa liền theo giúp ta cùng đi sao? Chương 213, Thanh Câu đại giới chương 213, Thanh Câu đại giới phản âm tình thổ. Một tòa hoàng cung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nói cho đúng, nó là linh bảo hiển hóa, như là vân mộng sơn một. Này cung tên là Triều Ca Thiên cấp cựu phẩm linh bảo. Hoàng cung Triều Ca, rộng lớn vĩ đại, long khí tung hành, trong nhân thế lại khó thấy như thế đế vương cung điện tình cảnh. Cho dù là Đại Minh, Đại Sở thậm chí đã từng cựu Hán cung bị ương, so với thì rõ ràng kém. Một tòa hoàng cung, tựa như một tòa thành thị, càng dường như một tòa vương triều. Giờ phút này, mấy chục vạn theo Minh, Sở, Ngụy, Hán, Nô Trư Quốc tìm nơi nương tựa mà đến nữ quyến, cũng quỳ gối hoàng cung triều ca gạch vàng bên trên. Đây mới thực là gạch vàng, mà không phải tuyển dụng tốt nhất bùn đất, vì đặc thủ công nghệ nung cái gọi là ngự diêu kim truyền. Mấy chục vạn quy tịnh thổ tân quốc dân, hưng phấn kích động không kềm chế được. Tịnh thổ quả nhiên như giao quang bệ hạ nói, là nhân gian nơi vui vẻ số 1, là chúng ta người phụ nữ thiên đường. Cho dù đại minh thiên hạ đệ nhất, có thể bổn tiểu thư cũng có thể được cái gì chỗ tốt. Gạch vàng trải đường, cho dù ra tính đế cũng làm không được. Đây mới thật sự là thịnh thế. Thân mẫu, muội muội, tẩu tẩu, các ngươi không chịu cùng ta cùng đi, nhất định hối hận cả đời. Lúc này, một vị nữ đế thân ảnh xuất hiện. Đầu nàng mang thập nhị miện lưu quan, người khoác vàng sáng long bảo, đạp trên cầu thang từng bậc leo về phía trước. Chiều ca, hoành vĩ nhất là chính điện hoàng cung, cao vóc nhất lại là lộc đài. Đang lâm lộc đài chi đỉnh, có thể vừa xem hoàng cung chiều ca toàn cảnh. Giao quang ở trên cao nhìn xuống chính mình tự mình dụ dỗ vào tịnh thổ tân quốc dân. Khoe miệng nàng ôm lấy cười yếu ớt, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa, giống như năng lực trông thấy tịnh thổ bên ngoài tất cả còn không thuộc về nàng thổ địa. Hôm nay chỉ là mới bắt đầu. Giao quang ở trong lòng nghĩ như vậy. Chấn hôm nay chính thức khai quốc. Quốc hiệu từ. Niên hiệu Giao Quang. Từ hôm nay trở đi, tức đại từ Giao Quang năm đầu. Theo Giao Quang nữ đế vừa dứt lời, mấy chục vạn quỷ gối gạch vàng trên nữ tử cùng kêu lên hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiến hội khánh điện liên tục cử hành 3 ngày 3 đêm. Linh tiểu hương khí tràn ngập cả tòa hoàng thành. Vô số sơn hào hải vị mỹ vị, một nửa bị ăn vào bụng trong, một nửa khác lại tại vui chơi yến hội ở giữa chiếu xuống địa, lây dính bùn đất, toàn bộ lãng phí vứt bỏ. Từ trước đến giờ tôn sùng thanh giản tự thủ phản âm tinh thổ, đầu một lần như thế lãng phí cùng xa hoa lãng phí. Hoàng cung triều ca, trong chính điện. Thần muội kim đức, tham kiến ngô hoàng bệ hạ, vạn tuế. Muội muội không cần đa lễ. Giao quang nữ đế tự tay đỡ lấy kim đức thánh chủ, không cho nàng quỳ đi xuống. Cái thứ nhất muốn quỳ xuống dập đầu kim đức đều bị đỡ lấy, còn lại thánh chủ đại lễ tự nhiên cũng đều miễn đi. Kim đức vui vẻ nói, chúc mừng tỷ tỷ cuối cùng làm hoàng đế. Từ nay về sau, tỷ tỷ liền có thể danh chính ngôn thuận hiệu lệnh trong thiên hạ tất cả nữ nhân. Giao quang nữ đế vẫn như cũ như ngày xưa như vậy, mặt mũi tràn đầy từ ái cùng ôn nhu. Muội muội ngốc, còn sớm đâu, chấm còn chưa nhất thống thiên hạ. Đây còn không phải là chuyện sớm hay muộn. Kim Đức Thánh Chủ cười to, chỉ chờ chúng ta mấy chục vạn đại từ con dân huấn luyện thành quân, tỷ tỷ tự mình chỉ huy, lại mệnh sở, Ngụy, Hán, Nô 4 quốc đi ra binh. 5 nước tiếp cận, đại minh hủy diệt chỉ ở sớm chiều. Sau đó, tỷ tỷ lại dần dần diệt đi sở, Ngụy, Hán, Nô, chẳng phải nhất thống thiên hạ sao? Giao quang nữ đế nghe vậy, cũng nhịn không được cười khẽ vài tiếng. Được rồi, là chuẩn bị trận này khai quốc buổi lễ long trọng, vài vị muội muội cũng khổ cực, nhanh xuống dưới nghỉ ngơi đi. A, thanh câu muội muội, ngươi lưu một chút, tỷ tỷ có lời nói. Vài vị thánh chủ nghe vậy, cũng dần dần lui ra ngoài, chỉ để lại Giao Quang cùng Thanh Câu, hai người nhìn nhau không nói gì. Hồi lâu, hay là Giao Quang mở miệng trước, "Muội muội, tỷ tỷ thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi hảo phóng cung cấp mộ trụ vương vị trí, tỷ tỷ thật không biết ngày nào tích lũy đủ khai quốc tư bản." Thanh Câu có hơi không người, bệ hạ nói quá lời. "Muội muội." Giao Quang bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Thanh Câu. "Người ta tựa như thân sinh tỷ muội bình thường, càng không có vua thần trên dưới khác biệt. Muội muội như lại như vậy xa lạ, chính là tại sinh tỷ tỷ tức giận." "Hảo muội muội, ngươi là trách tỷ tỷ thúc giục ngươi giao ra mộ trụ đúng sao?" Thanh Câu đứng thẳng người, chăm chăm vào Giao Quang nhìn hồi lâu. Nàng lắc đầu, giọng thanh cần nói, "Trưởng tỷ không cần suy nghĩ nhiều." Thanh Câu không hề tức giận. Giao Quang ôn nhu nắm Thanh Câu tay, lôi kéo nàng đi vào long ỷ bên cạnh. "Muội muội, tỷ tỷ nguyện cùng ngươi chia đều tấm này long ỷ." Từ xưa đến nay, nữ tử xưng đế vốn là trái ngược lẽ thường. Tỷ tỷ vốn cũng không phải là thủ lễ tính cách, cùng ngươi sóng vai xưng đế cũng là có thể. Thanh Câu con ngươi qua loa mở lớn, hình như có chút ít kinh ngạc. "Trưởng tỷ, không cần, ta..." Giao Quang kích động nói, "Tỷ tỷ những câu tình cảm chân thực, ngươi ngàn vạn lần đừng có hoài nghi. Kỳ thực, tỷ tỷ luôn luôn đều là biết đến. Cái gọi là 10 đại thánh chủ tịnh thổ, muội muội bài vị thứ 2 đến ngược. Có thể luận thực lực chân chính, muội muội chỉ hơi yếu hơn ta, muội muội mới thật sự là thứ 2 thánh chủ." Nàng lại nói, "Nhưng muội muội so với ta trẻ tuổi, tương lai thành tựu chỉ trên ta. Do đó, cái này long ỷ, Thanh Câu muội muội ngươi bằng thực lực thì ngồi." Thanh Câu lui lại một bước, lần nữa từ chối. "Trưởng tỷ không cần như thế. Đời thứ nhất chí tôn thánh chủ đối với tộc ta có che chở tri ân, một tòa mộ trụ vương chỉ coi báo ân đi." Nghe nàng nói như vậy, Giao Quang nữ đế quả nhiên dừng lại. Nữ đế trong mắt lóe lên một tia vẻ nhẹ nhàng, ý cười lại càng đậm. "Muội muội, ân tình mặc dù chấm dứt, nhưng ngươi cùng chấm tình tỷ muội lại là thiên trường địa cửu. Tại đây đại tử vương triều trong, phàm là ngươi muốn quan chức tước vị, chỉ cần muội muội mở miệng, chấm không có không cho phép." Tiếng lặng thấm ướt mặt bẩn. Giao Quang nữ đế giọng nói, "Thì theo ta cải thành chấm." Nàng thấy Thanh Câu trầm mặc như trước, cười lấy thúc giục nói, "Muội muội không cần khách khí, bách quan trong tam công nhất là hiền quý. Thái úy, thừa tướng, ngự sử đại phu, ngươi nghĩ ra mặc cho người nào đều được." Thanh Câu hoài nghi hỏi lại, "Thừa tướng chức vụ, Kim Đức không phải đã? Nhược muội muội muốn làm thừa tướng, chớ bảo đảm nhường Kim Đức thối bị nhượng chức, yên tâm đi." Giao Quang nữ đế cười nói. Thanh Câu lắc đầu, trầm mặc như trước. Hồi lâu, cho đến Giao Quang nữ đế trên mặt lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn lúc, Thanh Câu mới rốt cục mở miệng. "Trưởng tỷ, ta có thể rời khỏi tỉnh thổ sao?" Nàng vừa dứt lời, liền cảm giác trước mặt nữ đế bộc phát ra trùng thiên mãnh liệt sát khí. Sát khí chỉ duy trì một cái chớp mắt, lại lập tức trừ khử từ trong vô hình. Giao Quang nữ đế chậm rãi mở miệng, "Muội muội là nghĩ ra ngoài giải sầu, vẫn là phải thoát ly tỉnh thổ. Thanh Câu có thể cảm giác được rõ ràng, trước mặt mình đứng không còn là một vị khuôn mặt từ bi ôn nhu nữ nhân, mà là một con sắp liều thọ sư tử. Chỉ là giải sầu mà thôi. Thanh Câu từ trước đến giờ vì lạnh nhạt chân thành gặp người, nhưng giờ phút này trên mặt nàng lại nhiều một tia gượng ép giả cười. Nụ cười này đau khổ, như là thấy rõ dối trá phía sau chân thực xấu xí. Hết lần này tới lần khác, thấy rõ cũng vô dụng, nàng vẫn cần tiếp nhận. Muội muội thật ngốc. Giao Quang Nữ Đế che miệng cười nói, ngươi là cỡ nào thân phận cao quý, muốn giải sầu, khắp thiên hạ này cũng nên ngươi hậu hoa viên. Trường tỷ, vậy ta mấy ngày nữa liền lên đường. Thanh Câu nói khẽ. Đi thôi, chơi vui vẻ chút ít. Giao Quang nói xong, lần nữa giữ chặt Thanh Câu tay. Nhưng ngươi thì chớ để tỷ tỷ đợi lâu, nhất định sớm đi quay về. A. Thanh Câu chuyện xưa. Chương 214, Hiên Viên phần chương 214, Hiên Viên phần đại sở, biên giới Tây Bắc. Phạm Ly vì phân thân tới trước, tại trước giờ ước định địa điểm chờ đợi. Một tòa tiểu thổ sơn, trên núi một gốc lao vai của cây. Phạm Ly đứng dưới tàng cây, bị gió tây bắc bao cắt thổi đến mặt mày xám xịt. Khục. Thanh Câu nghĩ như thế nào, thế mà để cho ta hiệp trợ nàng mở ra Hiên Viên phần. Phạm Ly luôn luôn tự tin. Dù là tu vi cảnh giới thấp, nhưng lưu sự tại nhân. Rất nhiều chuyện chỉ cần trước giờ cho hắn thời gian, đầy đủ bố cục nhu đồ, luôn có thể xuất kỳ chế thắng. Nhưng mà, cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Tướng Hiên Viên phần tiểu này thần bí tồn tại, bằng vào khuôn mặt cùng tùy cơ ứng biến, thật có thể đền bù hắn thực lực tu vi trên to lớn không đủ. Trộm mộ này hoạt động, ta còn không bằng Tào Mạnh Đức chuyên nghiệp đấy. Phạm Ly một bên trầm biếm, một bên kiểm tra thu nạp trong hộp các loại vật phẩm. Lạc Dương xạ, thiết tiêm, đoàn binh sử, hạt truy sử, dạ hành y đi, la bàn. Phạm Ly bằng ký ức cùng tưởng tượng, làm hết sức chuẩn bị đầy đủ chút ít. Những thứ này vật phẩm đều là hắn ra lệnh thương hành Phạm thị thợ khéo, vì linh vật là nguyên liệu chế tạo, phẩm chất hơn xa phàm phẩm. Hắn lấy ra Lạc Dương xạ, trong tay ước lượng mấy lần. Thanh Câu thế mà thích trộm mộ, không biết nàng sẽ mang theo nào công cụ, có thể so với ta càng chuyên nghiệp. Phạm Ly chính suy nghĩ miên man, liền cảm giác bao cắt dần dần dừng lại. Lúc này, hắn có thể chuyên chú thưởng thức cảnh sắc xung quanh. Tây Bắc mặt đất, bên ngông băng ngát, tự có thê lương bi thương tâm ý phảng phất đang trên vùng đất này, từng có vô số nhân vật anh hùng, vì huyết lệ viết bi ca. Phạm Ly, đỉnh đầu truyền đến êm thai giọng nữ, lắng nghe phía dưới, nhưng lại cảm thấy chỉ là âm sắc động lòng người, lại không hề tình cảm, phảng phất một khối gỗ. Thanh Câu từ trên trời giáng xuống, nàng một bộ thanh y điệp, đồng bền dường như tiên. Phạm Ly vẫn cảm thấy, phản âm tịnh thổ chư vị thánh chủ, mặc dù từ trước đến giờ vì thế ngoại cao nhân tự cho mình là, nhưng thật sự phù hợp thế ngoại cao nhân hình tượng, vẫn luôn chỉ có Thanh Khâu một người mà thôi. Hắn là cam tâm tình nguyện xưng hô đối phương một tiếng thánh chủ. Đáng tiếc, Thanh Khâu lại đúng thánh chủ hư danh không lưu luyến chút nào. Người rất nhanh. Thanh Khâu thản nhiên nói. Ngạch. Cái kia, nam nhân bình thường không thích bị khen rất nhanh. Phạm Ly nửa đùa nửa thật uốn nắn nàng. Vì sao? Thanh Khâu trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ nét mặt. Phạm Ly, ta thật sự cảm thấy ngươi rất nhanh. Phạm Ly, im lặng. Nữ nhân này không thể theo lẽ thường phán đoán nói chuyện hành động. Hiên Viên phần rốt cục ở địa phương nào? Ta tìm đọc cổ tịch tư liệu lịch sử, lại là không tìm ra manh mối. Nghe Phạm Ly phản án, Thanh Câu lại một bộ đương nhiên nét mặt. Lật sách là vô dụng. Trên đời này, tất cả ghi chép thượng cổ lịch sử sách vở đều bị hủy. Thanh Câu nhàn nhạt nói xong, Phạm Ly lại đại bị kinh ngạc. Toàn bộ bị hủy? Không thể nào. Chỉ tượng lữ thành loại đó tiền tần gia tộc của người chết, hay là Vân Mộng Sơn quỷ cốc tử, luôn có thể có phương diện này thông tin a. Nếu không phải thời gian đội vàng, Thanh Câu thúc giục Phạm Ly xuất phát, hắn nhất định sẽ hướng Lữ Xuân Thu cùng Vương Ban hỏi. Không, bọn hắn cũng đều không biết. Thanh Câu kiên định lắc đầu. Thủy Hoàng đốt sách, đoạn tuyệt cổ kim. Nha. Phạm Ly triệt để bỏ tay rồi. Xuyên qua trước sau, hai đời Thủy Hoàng, thật là có điểm cộng đồng yêu thích đâu. Đua lửa đái dầm không biết sao. Phạm Ly rất là tiếc hận. Nhưng hắn nghĩ lại, nếu không có Thủy Hoàng đốt sách, văn minh thời thượng cổ cũng có dấu vết mà theo, thì không tới phiên hôm nay hắn cùng Thanh Câu đi đến thăm Hiên Viên Phận. Chỉ ít, Tào Tháo đã sớm vào xem qua. Do đó, ngươi biết Hiên Viên Phận vị trí cụ thể? Phạm Ly hiếu kỳ hỏi. Ừm. Thanh Câu gật đầu. Phạm Ly có chút không hiểu. Thủy Hoàng đoạn tuyệt cổ kim, dựa vào cái gì Thanh Khâu cũng có thể hiểu rõ? Nhưng khả năng này là Thanh Khâu việc riêng tư bí mật, Phạm Ly vô cùng tự giác không có truy vấn ngọn nguồn. Đi theo ta. Thanh Khâu dắt Phạm Ly tay, hắn sử sốt. Da thịt tiếp xúc ra tới xúc cảm, yếu đuối như không xương bị hòa, giống như nhẹ nhàng sờ muốn vỡ nát. Phạm Ly không dám dùng sức, chỉ bị động nhường Thanh Khâu nắm. Mặc dù hắn hiểu rõ, đối phương là đại thừa cảnh thất phẩm thế gian tuyệt cường người, yếu đuối hai chữ căn bản không thích hợp hình dung nàng. Thanh Khâu một tay nắm tay Phạm Ly, tay kia lại lấy ra một phiên. Phiên như tinh kỳ, có ngũ thải hà quang, thủy chiếu ngàn đầu. Phạm Ly chỉ nhìn một chút, liền hiểu rõ nó là phẩm giai cực cao linh bảo. Đây là cái gì? Hắn nhịn không được bật thốt lên hỏi. Hỏi xong, Phạm Ly thì hối hận. Người tu hành linh bảo, bí pháp, giống như kiếp trước người phụ nữ thân cao thể trọng tuổi tác giống nhau, đều là người khác việc riêng tư, không nên tùy ý hỏi thăm. Chiếu yêu phiên. Thanh Câu lại lần nữa ra ngoài ý định. Nàng thật sự trả lời, một chút quanh co lòng vòng cũng không có. Chiếu yêu phiên. Phạm Ly chỉ cảm thấy tên này vô cùng quen thuộc. Hoặc là nguyên chủ trong trí nhớ tồn tại danh xưng. Hoặc là hắn kiếp trước liền hiểu rõ thứ này. Phạm Ly đang cố gắng hồi ức, đã thấy Thanh Câu giơ lên chiêu yêu phiền, lại nặng nặng đánh mặt đất. Động tác này, nhường Phạm Ly nhớ tới kiếp trước gì tản chuyện xưa nhân vật chính Ma Tây. Đột nhiên, phía trước không gian bật mẹo, dưới chân mặt đất thì không ngừng rung dậy. Ta nhớ ra rồi. Chiêu yêu phiền, tựa như là nữ hoa. Phạm Ly kêu lên. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Thanh Câu lại sửa dắt tay là ôm eo của hắn. Nữ nhân ôm nam nhân, phi thân rơi vào vạn bẹo không gian trong. Chỉ một thoáng, Phạm Ly chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hoa mắt. Hắn hôn mê. Hồi lâu sau, lại mơ màng tỉnh lại. A, Thanh Câu ngươi làm cái gì? Ta đầu đau. Phạm Ly vẫn chưa hoàn toàn mở to mắt, thì chờ không nổi nói. Hắn vừa phàn nàn đầu đau, cũng cảm giác có một đôi mảnh khảnh tay của nữ nhân, ngón tay rơi vào hắn tả hữu trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng vò đè ép. Như vậy chứ? Còn đau không? Bên hai là Thanh Câu hỏi âm thanh, lộ ra một tia hoài nghi cùng ẩn cần. A. Phạm Ly nhưng căn bản không dành trả lời, chỉ thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn lại phát hiện, chính mình đúng là nằm. Dương vô cùng mềm, nhưng đây giường càng mềm mại lại là gối đầu. Cuối cùng, Phạm Ly mở to mắt, lại kinh ngạc phát hiện chính mình thân ở không biết thế nào huyền diệu bí cảnh bên trong. Bầu trời không tồn tại, thay vào đó là trầm trọng bùn đất mặt đất treo ở đỉnh đầu. Dưới chân vẫn là mặt đất. Không thấy nhật nguyệt, u ám thế giới dựa vào từng viên một to như hạt đậu ánh nến vi quang chiếu sáng. Phạm Ly, chúng ta đến. Thanh Câu chậm rãi mở miệng nói, nơi này chính là Hiên Viên Phận. Nghe vậy, hắn đột nhiên ngồi dậy, mới phát hiện chính mình nằm ở một tấm vân sàng bên trên. Đây mới thực là vân sàng, trắng như tuyết, mềm như bông vải, lại năng lực gánh chịu Phạm Ly cùng Thanh Khâu trọng lượng. Mà cái gọi là gối đầu, là hắn một thẳng gối lên Thanh Khâu trên đùi. Ngươi nói cái gì? Nơi này là phân mộ. Phạm Ly trừng lớn hai mắt. Hắn nhìn xung quanh, mới phát hiện kia từng chiếc to như hạt đậu mở nhạt ánh đèn, rõ ràng là mộ huyệt chuyên dụng đèn chứng minh. Sau một khắc, trước mắt rộng mở trong sáng. Nếu tôi chuyên nghiệp thợ quay phim, dùng trường ống kính theo gần cảnh đột nhiên kéo dài toàn cảnh. Phạm Ly nhìn thấy, nay tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng xa xôi truyền thuyết, ngay cả tư liệu lịch sử văn hiến cũng sẽ không tiếp tục ghi lại thần bí chi địa, chân thực xuất hiện ở trước mặt hắn, chôn giấu tại vực sâu lòng đất phần mộ. Một khung trường cao trăm trượng không đầu xương thú, lặng lặng bò lồm lồm, phản phất chỉ là đang ngủ say. Xương thú hậu phương cao ngất như vách núi bức tường bên trên, dùng Phạm Ly miễn cưỡng phân biệt thượng cổ chữ viết, điêu khắc nhìn mấy câu, ân thương vương hậu đắc kỷ, táng không đầu chi thi tại đây. Ân thương tội gì? Bệ hạ tội gì? Cớ gì? Thiên cách chi? Còn chưa có đi kiểm tra sức khỏe, người trước ngã bệnh. Thể nóng, phát sốt. Trời ra rét, mọi người đem thu quần mặc vào. Chương 2, quá sức. Chương 215, thiếu nợ chương 215, thiếu nợ Phạm Ly sợ ngây người. Cao trăm trượng to lớn xương thú, giống một gò núi. Chỉ là dùng cái này suy đoán, đắc kỷ khi còn sống cũng là một phương đại năng, tuyệt không phải hắn trí nhớ kiếp trước bên trong chỉ có thể vì sắc hầu người nhỏ yếu yêu tộc. Thế nhưng, tu ra trăm trượng tự thân lại như thế nào? Ấn thương đã diệt, đế tân đã vong. Ngay cả đắc kỷ chính mình, cũng chỉ lưu lại một bộ không đầu chi thi. Sao mà bí thảm? Phạm Ly theo bản năng sờ lên cổ, hy vọng chính mình cuối cùng sẽ không thì rơi vào lần này kết cục. Chán, Thanh Câu, ngươi là dùng chiêu yêu phiên dẫn đường, đem ta đưa đến Hiên Viên Phần tới. Hắn hiếu kỳ hỏi. Ừm. Thanh Câu gật đầu. Chỉ cần không trái với phản âm tịnh thổ pháp tắc, nàng đúng Phạm Ly biết gì nói đấy, hỏi gì đáp đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hiên Viên Phần không có quan hệ gì với tịnh thổ. Chỉ sợ Phạm Ly hỏi cái gì, đều có thể đạt được đáp án. Chiêu yêu phiên. Truyền thuyết là yêu tộc đại thánh nữ hoa bảo vật. Phạm Ly lại hỏi. Đúng thế. Nữ hoa đem chiêu yêu phiên ban cho ta trước tổ, bây giờ chuyển đến trong tay của ta. Chỉ là ta tu vi thấp, trừ ra dùng chiêu yêu phiên về nhà, không hề khai phát đưa ra nó công dụng. Phạm Ly nét mặt một hồi cổ quái. Đại thừa cảnh thất phẩm, cái này cũng gọi tu vi thấp. Nhưng có thể trong mắt thánh nhân, Thanh Câu bực này tiên nhân trở xuống cảnh giới, xác thực được xưng tụng thấp. Về phần Phạm Ly chính mình, không phải liền là tinh khiết sâu kiến sao? Chờ một chút. Hắn đột nhiên bắt được hai cái từ khóa, tiên tổ cùng về nhà. Thanh Câu ngươi. Phạm Ly đang muốn đặt câu hỏi, nữ nhân đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Tộc ta thế cư nơi đây. Hiên Viên Phần vị trí sông núi địa giới, tên thật Thanh Câu. Ta vì Thanh Câu làm tên, kỷ niệm tổ địa. Trên thực tế, ta họ gốc Đồ Sơn. Y dựa theo yêu tộc lệ cũ, ta hữu tính, nhưng vô danh. Do đó, thế gian tất cả cựu vĩ hồ đều gọi Đồ Sơn thị. Chỉ có hai cái ngoại lệ, tiên tổ đắc kỷ, cùng ta cái này cái gọi là Thanh Câu. Từ đầu đến cuối, Thanh Câu nét mặt lạnh lùng, như là đang nói mấy món không đáng chú ý việc nhỏ. Thế nhưng, Phạm Ly đã nghe ngây người. Nữ nhân này hình như không có phát hiện. Nàng vừa mới thừa nhận chính mình không phải người. Cựu vĩ hồ. Phạm Ly nhất thời nhịn không được. Ánh mắt hướng Thanh Câu sau lưng trên cặp mông nghiêng mắt nhìn. Cái đuôi đâu? Thanh Câu gặp hắn phản ứng cổ quái, nghi ngờ nói, ta nói không nên nói. Không, không có. Phạm Ly ngay lập tức phủ nhận. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc, vừa khổ cười nói, ngươi lời mới vừa nói, tốt nhất đừng tùy tiện đối với những khác người nói. Ừm. Thanh Câu gật đầu, ta sẽ chỉ nói cho bằng hữu. Phạm Ly ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh. Ở trong mắt Thanh Câu, tự mình tính là bằng hữu. Bằng hữu của ngươi cỡ nào? Phạm Ly nhất thời lanh mồm lanh miệng, hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Thanh Câu trên mặt không còn bình thản ung dung bộ dáng. Khó được lộ ra khốn cùng chi sắc. Chỉ ngươi. Một người. Lúng túng. Phạm Ly có thể dùng ngón chân móc ra một tòa cung A phòng. Nay mẹ nó cái gì ngu vấn đề, nhường nữ sinh xuống đại không được. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi hữu chiêu yêu phiền, chính mình có thể về đến Hiên Viên Phần, làm gì không phải lôi kéo ta cùng nhau. Thanh Câu không có trực tiếp trả lời. Nàng lần nữa lấy ra chiêu yêu phiền, nhường Phạm Ly nhìn kỹ. Trên lá cờ, một mặt vẽ lấy hoa điệu trùng ngư, phi cầm tẩu thú, tức thế gian tất cả ở bất sinh chứng hóa, khoác hảo mang sừng sinh linh. Mặt khác lại rất đơn giản, chỉ là âm dương ngư đồ mà thôi. Thanh Câu chỉ vào âm dương ngư đồ, mới nói, yêu quái tầm thường, căn bản lay bất động chiêu yêu phiên. Ta lĩnh hội nhiều năm, mới phát hiện kiếm đủ âm dương số chẵn, mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Bản thân còn nhỏ rời khỏi hiên viên phần, lần này còn là lần đầu tiên về nhà. Chẳng trách. Phạm Ly nhớ ra, Thanh Câu đúng là nắm tay hắn, sau đó mới thúc đẩy chiêu yêu phiên. Ngươi tới tìm ta giúp đỡ, chỉ vì ta là nam. Buồn bực. Hắn chưa từng như này hoài nghi mình giá trị. Là nam nhân là được. Vậy ngươi tùy tiện tìm nam nhân, làm gì không phải ta không được? Phạm Ly cười khổ hỏi. Thanh Câu dùng rất nghiêm túc giọng nói nhắc nhở, vừa nãy ta nói qua, chỉ có ngươi một vị bằng hữu, tình cờ ngươi lại là nam nhân. Do đó, nếu Thanh Câu không có gặp gỡ chính mình, nàng bây giờ còn có ra khó hồi. Phạm Ly rất là im lặng. Ngươi chờ một chút. Thanh Câu hình như có chuyện phải xử lý, nàng đem Phạm Ly ném ở một bên, chính mình hướng Đát Kỷ Di Hải đi đến. Tại trong trượng xương thú trước mặt, Thanh Câu nhỏ bé được như là sâu kiến một. Hiên viên phần bên trong, quang tuyến cực kỳ tối tăm. Phạm Ly miễn cưỡng thấy rõ, Thanh Câu ngồi xổm thân thể, dường như theo xương thú bên cạnh trong đất bùn đào xới cái gì. Nữ nhân tay không đào địa, hay là Thanh Câu như vậy một vị khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử, hình tượng này Phạm Ly trung thân khó quên. Nàng là cựu vĩ hồ, tính cách làm sao cùng trong truyền thuyết hồ ly tinh không cùng một dạng. Phạm Ly nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Hắn lại nghĩ tới Thanh Câu vị thứ nhất nữ đệ tử, Trường Lạc công chúa. Nói Trường Lạc là hồ ly tinh, Phạm Ly tuyệt đối tin tưởng. Kia xinh đẹp, kia vũ mị, kia phóng đãng, kia ép. Thôi. Phạm Ly thở dài. Kỳ thực hắn hiểu rõ, Trường Lạc vũ mị thả thính, từ đầu đến cuối dường như đối với hắn một người. Cần ta giúp đỡ sao? Phạm Ly thấy Thanh Câu một mực đào đất, nhịn không được hỏi. Tiếp được. Thanh Câu cũng không quay đầu lại, đem một dính đầy bùn đất thứ gì đó ném hắn. Phạm Ly theo bản năng tiếp được, lại phát hiện thứ này tuy chỉ có lớn chừng bàn tay, lại chịu nặng. Không đúng. Cái này xúc cảm, Phạm Ly giống như đã từng quen biết. Hắn đem bùn đất lau sạch sẽ, cuối cùng thấy rõ trong tay vật thể diện mạo thật. Tám cái chữ lớn đập vào mi mắt. Thu mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Xương. Đây là truyền quốc ngọc tỷ. Phạm Ly kêu lên một tiếng. Bên kia, Thanh Câu công tác thì đã hoàn thành. Nàng cầm một kiện khác vừa mới đào được di vật văn hóa hướng Phạm Ly bên này chậm rãi đi tới. Lần này, Phạm Ly một chút thì nhận ra, Thanh Câu cầm là một thanh kiếm. Truyền quốc ngọc tỷ của Ân Thương, Nhân Hoàng kiếm của Đế Tân. Không cần Phạm Ly mở miệng hỏi, Thanh Câu chính mình liền đem đáp án nói ra. Này hai kiện bốn là tiên vật, nhưng trải nghiệm phí hoài tháng năm, thế tục ô nhiễm, nên đã rơi xuống đến thiên cấp linh bảo. Ngã. Phạm Ly khỏe miệng run lên. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ thiên cấp linh bảo, lại là bởi vì phẩm cấp rơi xuống mới sinh ra. Có chút buồn cười. Nhưng buồn cười phía sau, Phạm Ly suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nơi này còn là nhân gian. Có lẽ vậy. Nhưng mà vì sao, nhân gian có thể xuất hiện tiên vật? Phạm Ly lập tức nhớ ra, Thanh Câu trong tay chiêu yêu phiên lại nên cái gì phẩm cấp. Nàng nhưng từ không nói qua, chiêu yêu phiên phẩm cấp thì rất xuống. Này hai kiện đều là thiên tử chi bảo, ngươi dự định lấy ra làm gì? Phạm Ly hỏi. Lần này, Thanh Câu không hề có trả lời ngay. Nàng suy tư một hồi, dường như tại phân tích chính mình trả lời vấn đề, sẽ hay không xúc phạm tịnh thổ phát tắc. Cuối cùng, nàng có đáp án. Dưới mắt, này hai kiện còn thuộc Ân Thương di vật, ta có thể kể ngươi nghe. Nhân Hoàng kiếm của Đế Tân cùng truyền quốc ngọc tỷ của Ân Thương đều là muốn tặng cho Giao Quang nữ đế. Phạm Ly bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách, hai món bảo vật này bất luận làm sao quý hiếm, vì Thanh Câu thanh đạm tính tình, đều khó có khả năng vì chúng nó hưng sư động chúng. Huống chi, nàng còn có thánh nhân pháp bảo chiêu yêu phiền. Về phần Giao Quang. Ha ha. Phạm Ly ở trong lòng cười lạnh. Phản âm tịnh thổ nội tình hùng hậu lại như thế nào? Là tự xưng là siêu thoát phàm tục thế ngoại thanh tịnh địa, không bỏ ra nổi thiên tử kiếm cùng truyền quốc ngọc tỷ mới là hợp tình hợp lý. Giao Quang không có kết hợp thiên tử linh bảo, liền đem bản tính đánh tới Thanh Khâu trên đầu. Cảm ơn ngươi, theo giúp ta đi chuyến này. Thanh Khâu đột nhiên nói khẽ. Ngữ khí của nàng, xưa nay chưa từng thấy có một tia nhàn nhạt ưu sầu cùng cô đơn. Chỉ có Thanh Khâu tự mình biết, này lo từ đâu tới. Nguyên bản, nàng đem mộ trụ vương vị trí nói cho Giao Quang, hắn đào mộ đã bảo, đã là thật lớn kiếm lời một đợt. Có thể Thanh Khâu không ngờ rằng, Giao Quang cỡ nào tâm tư kín đáo, thế mà phát hiện mộ trụ vương bên trong cũng không tiên tử kiếm cùng ngọc tỷ chôn cùng. Đã là tặng lễ, liền cái kia tiến một phần hoàn chỉnh. Coi đây là lý do. Thanh Câu ngược lại thiếu Giao Quang nữ đế một thanh thiên tử kiếm, một phương truyền quốc ngọc tỷ. Giao Quang nữ đế nợ, thực sự là một ngày cũng kéo không được. Cắn răng viết, chịu được nhìn xem. Uống thuốc, đi ngủ. Chương 216, yêu hồ Thanh Câu chương 216, yêu hồ Thanh Câu xong việc. Phạm Ly hiếu kỳ nói, chuyên đến một chuyến hiên biên phần, chỉ vì lấy hai món bảo vật này tặng người. Nếu thật sự là như thế, Phạm Ly cũng thay Thanh Câu không đáng. Kỳ thực, hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Theo Thanh Câu tính cách, đợi tại Phản Âm Tịnh Thổ thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay Tịnh Thổ lắc mình biến hóa, thành đại từ vương triều. Thực sự không thích hợp Thanh Câu. Có khả năng hay không, lắc lư Thanh Câu thoát ly tịnh thổ. Phạm Ly vô cùng thưởng thức sự can đảm của mình ý nghĩ. Đào tịnh thổ chân tường. Người bên ngoài có thể không dám, nhưng hắn lại kích động. Thanh Câu, ngươi có hay không nghĩ tới? Còn có một việc. Phạm Ly còn chưa mở miệng lắc lư, đã thấy Thanh Câu đem nhân hoàng kiếm của Đế Tân cùng truyền quốc ngọc tỷ của Ân Thương giao cho trong tay hắn. Sau đó, chính nàng lại đi đến Đát Kỷ Di cốt bên cạnh, ngồi xếp bằng nhập định. Không phải đâu. Thanh Câu muốn ở chỗ này tu luyện. Phạm Ly dở khóc dở cười. Loại sự tình này, thế mà không trước đó cùng hắn nói một tiếng. Khục. Phạm Ly đi vào Thanh Khâu bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Ta giúp ngươi hộ pháp, nhưng ngươi thời gian tu luyện đừng quá lâu à, trong nhà của ta còn có việc." Hắn vừa dứt lời, liền thấy Thanh Khâu quanh thân bị hồng nhạt yêu diễm trùm sáng vây quanh. Nữ nhân thay đổi. nàng lại không là dung nhan một mạc không trang điểm chất phác bộ dáng, môi mỏng dần dần đỏ như chín mùi chu quả, đóng chặt mặt mày thì tự dưng thêm một vòng hồng nhạt phấn mắt, đặc biệt vũ mị mê người. Phạm Ly chăm chú nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên đã cảm thấy tim đập rộn lên, lại có đem Thanh Câu ôm vào trong ngực xúc động. Một giây sau, chuyện càng quái dị đã xảy ra. Thanh Câu sau lưng chậm rãi mọc ra chín cái trắng như tuyết, nhu như mây cái đuôi, nhưng tất cả cái đuôi lại đều là hư ảnh, dường như linh khí ngưng tụ mà thành. Cơ mờ nở, hồ ly tinh. Phạm Ly chật vật nuốt nước miếng. Thân làm nam nhân, hắn dường như không cách nào tự điều khiển, trong lồng ngực khô nóng như lửa. Tình huống thế nào? Phạm Ly cũng không phải là sắc bên trong ngạ quỷ, huống chi hắn hiểu sâu biết rộng, bên cạnh từ trước đến giờ thì không có thiếu tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng mà Thanh Câu vẻ đẹp lại giống như năng lực dẫn ra Phạm Ly đáy lòng nguyên thủy nhất xúc động. Nhìn không được, trọng phạm sai lầm. Phạm Ly, ngươi là Thanh Câu bằng hữu, không thể làm ra kiểu này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không bằng heo chó cặn bã chuyện. Phạm Ly ở trong lòng điên cuồng chửi rủa nhịn, chỉ kém không có phiến chính mình mấy cái tát. Thế nhưng hắn hai chân run rẩy, vẫn không bị khống chế từng bước một xê dịch về Thanh Câu. Ba bước, hai bước, một bước cuối cùng, không để phòng yêu mị tuyệt sắc, Phạm Ly có thể đụng tay đến. Đông. Phạm Ly không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên xông về trước. Hắn không phải phóng tới Thanh Câu, mà là nhằm vào hướng nữ nhân sau lưng to lớn đát kỷ hải cốt. Trải qua vô số năm tháng to lớn xương thú, vẫn như cũng là rắn như sắt đá. Phạm Ly cái chán nặng nề đâm vào xương thú phía trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Cái chán vỏ ngoài băng liệt, máu tươi phun ra đây, lại nhường Phạm Ly nhớ ra kiếp trước gặp mưa dùng vòi hoa sen. Tự mình hại mình đổi lấy kịch liệt đau nhức cảm giác, cuối cùng nhường Phạm Ly thanh tỉnh, chống đỡ Thanh Câu kia muốn mạng hấp dẫn. Hắn vội vàng móc túi, lấy ra một bình bổ sung huyết khí đan dược, ngửa đầu đem chọn bình đan dược cũng nuốt vào trong bụng. Thương hành Phạm thị xuất phẩm đan dược, hiệu quả sát thực bất phàm. Nhìn như kinh khủng cái chán miệng vết thương, cuối cùng chỉ là tầm thường va chạm ngoại thương, giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Chỉ là đầy đất máu tươi, quả thực có chút dọa người. A, ngươi vì sao sẽ bị thương? Chẳng biết lúc nào, Thanh Câu mở hai mắt ra. Nàng vẫn duy trì cựu vĩ hồ yêu trạng thái, dung mạo yêu diễm tuyệt mỹ, sau lưng chín cái bạch hồ đuôi nhẹ nhàng lay động. Thanh Câu lúc nói chuyện giọng nói thì đây ngày xưa càng vũ mị thả thính. Điều này không khỏi làm Phạm Ly nhớ tới Trường Lạc công chúa. Không, cho dù là Trường Lạc, luận đúng nam nhân sức hấp dẫn thì kém xa Tít Tắp thời khắc này Thanh Câu. Phạm Ly nuốt một ngụm nước bọt, ngươi hảo hảo nói chuyện. Bằng không, ta muốn đùa giỡn lưu manh. Thanh Câu không còn nghi ngờ gì nữa, nghe không hiểu. Nàng nghiêng đầu, nhíu mày, làm suy tư hình. Thảo, nghiêng đầu sát. Phạm Ly kém chút nhịn không được. Hắn vội vàng quay người, đưa lưng về phía Thanh Câu. Cô nãi nãi, ngươi rốt cục đang làm gì? Ta. Thanh Câu rất nghiêm túc hỏi lại, ta đột phá, có vấn đề gì không? Đột phá? Nàng tựa như là đại thừa cảnh thất phẩm. Hiện tại, bát phẩm. Như thế cảnh giới tu vi, chẳng phải là cùng giao quang nữ đế một cường đại. Phạm Ly cả kinh nói, như thế nào trùng hợp như vậy? Đến một chuyến hiên viên phần, ngươi thế mà đã đột phá. Cũng không phải là trùng hợp. Ta vốn là muốn đột phá. Hồ tộc có tổ hấn, phàm là tộc nhân tu vi đột phá, tốt nhất trước tiên phản hồi hiên viên phần, đợi thuận lợi phá cảnh sau lại ra ngoài gặp người. Trước kia ta chưa lĩnh hội chiêu yêu phiên công dụng, không cách nào trở về hiên viên phần. Mỗi lần đột phá, cũng chỉ là tìm một chỗ không người sơn động, đợi thuận lợi sau khi đột phá mới bằng lòng ra đây. Thanh Câu nói xong, giọng nói khó được có vui thích chi sắc. Phạm Ly, đây là ta còn nhỏ rời nhà về sau, lần đầu tiên hồi hiên viên phần đột phá đấy. Cung. Chúc mừng a. Phạm Ly toàn thân run lên, kém chút lại không thao túng ở ông trời già. Một đại thừa cảnh bắt phẩm phàm gian tuyệt cường người, càng trở nên xinh đẹp vũ mị, một bộ người đồng đều hái vưu vật bộ dáng. Ai có thể chịu được? A, ta lại có cái đuôi. Thanh Câu vừa lại kinh ngạc nói. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Chín cái đuôi cáo, toàn bộ đều là linh khí ngưng tụ thành hình. Chỉ nhất thời tồn tại một lát, liền tiêu tán trong không khí. Tiêu tán theo còn có Thanh Câu trên mặt vũ mị trang dung. Tính tình của nàng thì hoàn toàn chuyển biến hồi ngày thường bộ dáng. Phạm Ly, quay người đi, ta không sao. Nghe thấy quen thuộc nhạt méo giọng nói, Phạm Ly thở phào nhẹ nhõm, vừa tối thầm cảm thấy được đáng tiếc. Hắn quay người đối mặt Thanh Câu, cười khổ nói, loại sự tình này, ngươi tốt xấu trước giờ lên tiếng kêu gọi à. Cửu vĩ hồ mị lực, nam nhân bình thường tựa hồ cũng ngăn cản không nổi. Đây là ta lần đầu tiên tại trước mặt nam nhân đột phá, thật có lỗi. Thanh Câu cúi đầu xuống, như cái thành khẩn nhận lầm hại tử. Được rồi được rồi. Phạm Ly thì đã nhìn ra, Thanh Câu ở phương diện này không hề kinh nghiệm. Tốt xấu không có xảy ra việc gì. Hắn nhìn hai bên một chút, hiếu kỳ nói, hiên viên phần trong, còn có cái khác cửu vĩ hồ tộc sao? Tộc nhân của ngươi thân hữu đâu? Thanh Câu nghe vậy, lạnh lùng vẻ mặt nhiều vẻ cô đơn. Ta là cuối cùng một con cửu vĩ hồ. Mẫu thân độ thiên kiếp thất bại, nàng sau khi chết, ta một mình tại hiên viên phần tiềm tu, cho đến trong phần mộ linh khí triệt để khô kiệt. Bất đắc dĩ, ta mang theo mẫu thân lưu lại chiêu yêu phiền, ra ngoài cầu sinh. Phản âm tịnh thổ cùng hiên viên phần coi như là thế giao, đời thứ nhất chí tôn thánh chủ đối với tộc ta liền có ân tình. Ta rời khỏi hiên viên phần, đi tịnh thổ xin giúp đỡ, đáp lên thay mặt chí tôn thánh chủ chữa chấp. Chờ một chút. Thanh Câu chính từ từ nói đến, lại bị Phạm Ly đột nhiên kêu dừng. Mẫu thân ngươi độ kiếp thất bại, cái khác cửu vĩ hồ tộc đâu? Chẳng lẽ lại cũng đều độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu? Thanh Câu gật đầu, đúng thế. Phạm Ly trên dưới dò xét Thanh Câu, vẻ mặt khó có thể tin. Độ kiếp thất bại? Nói đùa cái gì? Một người tu tiên cũng không phải cả nước phi thăng. cho dù khó khăn cũng không trở thành khó đến nhường cựu vĩ hồ diệt tộc a. Truyền thuyết này trung thần bí yêu tộc lẽ nào phần lớn là tu luyện phế vật? Thế nhưng Thanh Câu đang ở trước mắt, nàng đã là đại thừa cảnh bát phẩm siêu cấp cường giả. Nhưng luận tu hành thiên phú, Thanh Câu tại toàn bộ nhân gian cũng có thể đứng vào trước 10 a. Có hay không có một loại khả năng, cựu vĩ hồ tộc bị trời phạt? Phạm Ly ánh mắt không tự giác từ trên người Thanh Câu dịch chuyển khỏi, lại tiếp tục rơi vào đát kỷ hải cốt sau trên vách đá. Ân thương tội gì? Bệ hạ tội gì? Cớ gì? Thiên ghét chi? Chỉ sợ bị thiên ghét không chỉ có là ân thương nhân hoàng, còn có cựu vĩ hồ tộc a. Chương 217, Lạng Kha Kỳ bản chương 217, Lạng Kha Kỳ bản có vấn đề gì không? Thanh Câu hỏi. Không, không sao hết. Phạm Ly lắc đầu. Thanh Câu tâm tính thái thẳng, lại chưa bao giờ tự hỏi qua bực này quỷ dị vấn đề. Tộc nhân đều bởi vì độ kiếp mà chết, nàng lại thản nhiên tiếp nhận. Đây là ngu, hay là không tim không phổi? Kỳ thực, Phạm Ly một thẳng mơ hồ có loại cảm giác, Thanh Câu tâm tính là có lớn vấn đề. Nàng ngay thẳng, lạnh lùng, gần như không phù hợp lẽ thường. Nhưng vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đâu? Phạm Ly đúng Thanh Câu việc riêng tư hiểu quá ít, nhất thời thì không đoán ra được. Chúng ta cần phải đi. Thanh Câu thản nhiên nói. Nàng lấy ra chiêu yêu phiền, một tay ôm Phạm Ly eo. Phạm Ly, ta nói. Thanh Câu, làm sao vậy? Phạm Ly, đổi ta ôm ngươi, hiệu quả cũng giống vậy a. Hắn thực sự nhịn không nổi. Bị nữ nhân ôm, cảm giác chính mình như là ăn bám. Chỉ, đổi hắn ôm Thanh Câu eo, tốt xấu cơm chửa miễn cưỡng ăn mới được. Giống nhau. Thanh Câu buông tay ra, cơ thể gần sát Phạm Ly, mặc cho hắn vòng lấy chính mình eo nhỏ. Xúc cảm thật tốt. Phạm Ly đang muốn khen một câu, liền cảm giác trước mắt không gian hình tượng một hồi vặn mèo. Trời đất quay cuồng. Chờ hắn lại nhìn rõ trước mắt lúc, lại đặt mình vào tại đại sở Tây Bắc biên thủy, tòa kia không biết tên hoang sơn cái cổ siêu mèo dưới cây. Liệt nhật cao chiếu, tinh không vật lý. Trừ ra bao cát đập vào mặt, tầm mắt đi tới chỗ, đừng nói người sống, chính là một con phi cầm tẩu thú cũng nhìn không thấy. Phạm Ly, ta trước tiễn ngươi đi Bành Thành, lại hồi chỉ toàn. Đại tử Vương Triều. Thanh Câu nói xong, vô thức nhíu mày. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng càng quen thuộc không tranh với đời tỉnh tổ, mà không phải đột nhiên nổi lên Tân Vương Triều. Không cần làm phiền. Phạm Ly cười nói, nơi này vẫn là đại sở cảnh nội, chúng ta liền có thể trở về. Khoảng cách hoang sơn vài dặm bên ngoài, có một tòa quân doanh đại sở. Mấy bạn biên quân chờ xuất phát, tùy thời có thể vì tiếp ứng Phạm Ly. Tiểu này số lượng cấp quân đội, trừ phi là gia tịnh đế hoặc giao quang nữ đế đến rồi, Phạm Ly vẫn đúng là không tin trời dưới có ai có thể đem chính mình bắt đi. Hắn vừa nói xong, lại cảm giác dưới chân giẫm lên một hạt cái quái gì thế, mười phần được cách chân. Cái quái gì thế? Phạm Ly đem chân dịch chuyển khỏi, lại phát hiện là một hạt màu đen vân tử. Cờ bay. Hắn nhặt lên vân tử nhìn kỹ, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Viên này vân tử toàn thân đen nhánh, như mực lại như ngọc, càng nhìn không ra đến đấy là loại nào chất liệu mài mà thành. Nhưng Phạm Ly chỉ ít năng lực xác định, vân tử chất liệu nhất định cực kỳ chân quý, thậm chí không thua rất nhiều cao phẩm linh bảo nguyên vật liệu. Hoang giao giã ngoại, như thế nào nhặt được loại vật này? Phạm Ly tự đủ. Phạm Ly, nhanh bước bỏ nó. Giọng Thanh Câu theo bên tai truyền đến, hiếm thấy toát ra vẻ lo lắng. Thế nhưng, đã có một đạo khác âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Tung Hoành 19 nói, suy diễn thiên địa nhân. Nghe qua tấn công đại danh, đã từng hạ bút hiện khí tượng, tài hoa kinh thiên. Bản tọa Bạch Thập Cửu, không tự mình đến, mời tấn công nể mặt đánh cờ một ván. Phạm Ly nghe thấy bản tọa dường như ngay lập tức sinh ra sinh lý chán ghét. Hắn đang muốn từ chối, lại cảm giác một cỗ cự lực quấn quanh, muốn đem hắn từ nơi này thế giới bóc ra. Cứu! Phạm Ly nối tới Thanh Khâu cầu cứu cũng không kịp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bị cự lực cuốn đi, lại rơi xuống tại một quỷ dị dị không gian trong. Lại là Tịnh Thổ Thánh Chủ thủ đoạn. Đây là nơi quái quỷ gì? Phạm Ly nhìn chung quanh, phát hiện thiên địa đã không còn tồn tại. Hắn sở trí thân dị không gian, đúng là một bộ bản cờ to lớn. Cùng lúc đó, ngoại giới, hoang sơn ngoài cái cổ dưới cây, Thanh Câu muội muội đã lâu không gặp đấy. Bạch Thập Cửu, đem Phạm Ly thả ra, hành vi của ngươi không phù hợp tịnh thổ pháp tắc. Đứng ở Thanh Câu cô gái trước mặt, toàn thân áo trắng tóc trắng, khuôn mặt lại là thành xuân thiếu nữ nhìn không thấy nửa phần vẻ giàn mua. Trong tay nàng nâng một bộ bản cờ, cũng chỉ có bát sứ lớn nhỏ. Thanh Câu muội muội ngươi nói cái gì đó? Linh bảo của ta Lạng Kha Kỳ bản một sáng có người vào cuộc, không hoàn thành một hồi đánh cờ liền không thể kết thúc, ngươi nên biết. Thanh Câu sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Ta không muốn ra tay. Nhưng ngươi, đừng ép ta. Phản âm tịnh thổ, Kỳ Chi Thánh Chủ Bạch Thập Cửu thì thu lại nụ cười. Ta là phụng trưởng tỷ chi mệnh tới, Thanh Câu muội muội thật muốn cùng ta trở mặt. Trưởng tỷ. Thanh Câu vặn lông mày. Ta đã lấy được nhân hoàng kiếm của Đế Tân cùng truyền quốc ngọc tỷ của Ân Thương, hiện tại liền đi giao cho nàng. Bạch Thập Cửu, ngươi trước thả Phạm Ly. Sai sai sai. Bạch Thập Cửu lắc đầu liên tục. Chuyện nào ra chuyện đó. Thanh Câu muội muội, chuyện của ngươi người bên ngoài không biết, nhưng ta ấy là biết đạo. Ngươi khi còn nhỏ đắp lên thay mặt Chí Tôn Thánh Chủ chứa chấp, phần ân tình này chậm chạp không có báo đáp. Bây giờ trưởng tỷ kế thừa Chí Tôn vị, thì kế thừa ngươi thiếu tịnh thổ ân tình. Bất luận nhân hoàng kiếm hay là truyền quốc ngọc tỷ, hay là mộ trụ vương, tất cả đều do ngươi đúng tịnh thổ báo ân mà thôi, cùng Phạm Ly có quan hệ gì? Bạch Thập Cửu đôi mắt sáng mỉm cười nhìn qua Thanh Câu, nhưng trong đôi mắt lại cất giấu cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Tịnh thổ Thánh Chủ, lai lịch riêng phần mình khác nhau. Có người là đời trước Thánh Chủ người thừa kế, tỷ như con cái, thân truyền đệ tử và giao quang cùng Bạch Thập Cửu đều là hán liệt. Còn có Thánh Chủ như Hàn Nguyệt, Thanh Câu, lại là vì thiên phú tài hoa chắc tuyệt, sớm tu luyện tới đại thừa cảnh, mới bị đặc biệt phong làm Thánh Chủ. Bạch Thập Cửu tên là 19, vì nàng là Kỳ Chi Thánh Chủ đời thứ 19 người thừa kế. Từ nàng đi lên, mỗi một thời đại kỳ chi thánh chủ đều là đời thứ nhất kỳ thánh dòng chính thân truyền. Tiểu này đặc thù truyền thừa, tự có một phần được trời ưu ái kiêu ngạo. Thanh Câu muội muội sớm đi hồi chiều đi, trưởng tỷ vẫn chờ ngươi đi tặng quà, chớ có trì hoãn. Ngươi buông tay, làm sao có khả năng? Bạch Thập Cửu không nhịn được hạ lệnh chụp khách, lại phát hiện Thanh Câu không chỉ không hề rời đi, khí thế càng từng bước kéo lên. Nàng không rõ, Thanh Câu là Tịnh Thổ bài vị thứ 9 thánh chủ, nên chỉ so với chết mất huyết vượng thánh chủ hơi mạnh một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, Thanh Câu một tay bóp lấy Bạch Thập Cửu cổ tay, hắn không gây lực phản kháng, càng không khả năng thúc đẩy Lạn Kha Kỳ bản đúng trong bản cờ phạm ly làm một chuyện gì. Ngươi thả hắn, ta liền thả ngươi. Thanh Câu mặt không thay đổi nói xong, không mang theo một tia tình cảm. Giúp đỡ ngoại nhân. Thanh Câu, ngươi nghĩ phản bội Đại Tử Vương triều sao? Ta sớm đã nghe nói, ngươi lúc trước liền đắc tội Kim Đức muội muội, hôm nay lại muốn cùng ta kết thủ, ngươi điên rồi sao? Bạch Thập Cửu uy hiếp cảnh cáo, Thanh Câu lại phảng phất không có nghe thấy. Nàng gái kia chậm rãi mò về Bạch Thập Cửu đỉnh đầu, khí tức tử vong. Bạch Thập Cửu khó có thể tin nhìn qua Thanh Câu, nàng sao có thể năng lực chỉ dựa vào một tay thì áp chế chính mình? Đây là chỉ có trưởng tỷ mới có thể làm đến sự việc. Thanh Câu, ngươi nghe ta nói, đúng là trưởng tỷ mệnh ta tới trước, chỉ cùng Phạm Ly đánh cờ một ván mà thôi. Nếu ngươi không tin, ta nguyện hướng thiên đạo thể. Đánh cờ kết thúc, ta nhất định phóng Phạm Ly ra đây, với lại không còn ra tay với hắn, theo hắn rời đi. Bạch Thập Cửu tốc độ nói cực nhanh nói xong, mới cảm giác đỉnh đầu Thanh Khâu tay lơ lửng. Nàng chật vật nuốt nước miếng, cảm thụ lấy theo Thanh Khâu trong lòng bàn tay tán phát ấm áp. Cái này thon thon tay ngọc, giống như hơi chút dùng sức, có thể đập nát nàng thiên linh cái. Được, ngươi xin thể. Chương 218, vô dụng kha quy tắc. Chương 218, vô dụng kha quy tắc to lớn bằng cờ. Phạm Ly đặt mình vào trong đó, phản phất một con nhỏ bé sâu kiến. Nơi này là địch nhân địa bàn, hắn không có lung tung đi lại, yên lặng xem biến đổi. Tung Hoành 19 nói, suy diễn thiên địa nhân. Phạm Ly đã đoán ra thân phận của đối phương, hẳn là Phạn Âm Tịnh Thổ Kỳ Chi Thánh Chủ. Lúc trước, nghe Kỳ Chi Thánh Chủ giọng nói, ngược lại là khách khí. Nhưng cưỡng ép lấy bắt hắn vào cuộc, như vậy ngang ngược đã là ác ý, làm sao bây giờ? Trông cậy vào Thanh Câu đem chính mình cứu ra ngoài. Phạm Ly xác thực rất chờ mong, nhưng hơi chút tự hỏi, liền hiểu rõ hy vọng không lớn. Lần này, chính mình rõ ràng là bị Tịnh Thổ hữu tâm tính vô tâm. Hắn đã thân hãm bản cờ dị không gian, nếu còn có thể tùy tiện được cứu ra ngoài, Tịnh Thổ tiêu chuẩn không khỏi cũng quá lần. Đợi tại đây chủng địa phương quỷ quái, hẳn là muốn chơi một ván cờ mới có thể rời khỏi. Phạm Ly tự đủ. Không sai. Hắn vừa dứt lời, liền nghe một đạo nữ nhân xa lạ âm thanh. Cùng lúc đó, bàn cờ đối diện xuất hiện cái bóng người. Áo trắng tóc trắng, rượu cho mỹ lệ, lại ánh mắt hung ác. Ngươi chính là Kỳ Chi Thánh Chủ, Bạch Thập Cửu. Phạm Ly vượt lên trước mở miệng, cũng làm cho Bạch Thập Cửu ngu ngơ mấy giây. Chỉ là kim đăng cảnh, bị vây ở Lạn Kha Kỳ bản dị không gian trong, thế mà còn lớn mật như thế làm cản. Bạch Thập Cửu rất muốn biểu đạt đúng Phạm Ly khinh bỉ. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, nam nhân này lại không có nhường nàng lấy ra khuyết điểm. Nguyên lai tưởng rằng sẽ nhìn thấy hắn sợ sệt bộ dáng, hay là phẫn nộ đến cuồng loạn, nhưng mà không hề có. Phạm Ly như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên, đánh giá chung quanh thưởng thức Lạn Kha Kỳ bản bùng thế giới nhỏ này. Đánh cờ một ván, thả ngươi rời khỏi. Bạch Thập Cửu thần sắc thanh lãnh, đôi môi đóng chặt. Thanh âm của nàng nhưng từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như này thế giới bản cờ bên trong, nàng là chỗ tể, là thần linh. Phạm Ly thì vô cùng kinh ngạc, thuật nói bằng bụng. Không đúng, hẳn là nào đó truyền âm bí thuật. Nhìn xem nữ nhân này cao thâm khó dò bộ dáng, Phạm Ly rất có một loại đối mặt tiểu thuyết võ hiệp bên trong ẩn thế cao thủ cảm giác. Có thể, đây chính là đối phương hy vọng hiệu quả. Chấn nhiếp. Phạm Ly cười nói, đường đường Kỳ Chi Thánh Chủ, bố trí mai phục dụ ta vào cuộc, chỉ vì tiếp theo bản cờ bây. Bản tọa vừa mới xuất quan. Nghe Kim Đức muội muội khẩu thuật, tấn công tu vi mặc dù không cao, đã có một đời đại nho chi tư. Trưởng tỷ giao quang, cũng đúng tấn công tán thưởng không thôi, để cho ta tranh thủ thăm hỏi một lần, đỡ phải không biết làm thế anh hùng. Bạch Thập Cửu vẫn như cũ không mở miệng, nhưng bốn phương tám hướng cũng quanh quẩn thanh âm của nàng. Phạm Ly trong lòng cười lạnh, nói được đường hoàng, còn không phải thiết lập ván cục gái bẫy. Chỉ là lần này coi như ôn nhu, đánh cờ. Dù sao cũng tốt hơn tiễn chi thánh chủ, bóng người cũng không gặp được, đoạt mệnh tiễn nhưng từ hơn 10 dặm bắn ra ngoài tới. Vậy được rồi, bản công gần đây nhàn hạ cực kỳ, đánh cờ một ván, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Thấy Phạm Ly đáp ứng, Bạch Thập Cửu lại tại trong lòng cười lạnh. Trung quy là kim đan cảnh kẻ yếu, lịch duyệt kiến thức cũng có hạn. Cho dù tại tỉnh thổ, Bạch Thập Cửu thì cực ít ra tay. Nàng thủ đoạn ngay cả Thanh Khâu cũng không hết sức rõ ràng, Phạm Ly càng là hơn chưa từng nghe thấy. Linh bảo Lạn Kha Kỳ bản có hai đại bí ẩn, một là đánh cờ, không thấy máu, không thương tổn thân, nhưng trực kích thần hồn. Đánh cờ thất bại, kẻ nhẹ thương tới nguyên thần, tâm trí bị hao tổn. Kẻ nặng bị tâm ma dây dưa, vĩnh viễn ham tại đánh cờ thất bại trong trí nhớ, không cách nào tự kiểm chế. Hai là thời gian phát tắc. Thế giới bàn cờ, một sáng đánh cờ bắt đầu, thời gian trôi qua chính là ngoại giới gấp mấy vạn. Cái gọi là đánh cờ một ngày, nhân gian trăm năm. Ngoài ra, người tu hành đúng thời gian quy tắc sức chống cự, theo cảnh giới khác nhau, kháng tính cũng chia cao thấp, Lạn Kha Kỳ bản là thiên cấp linh bảo, bằng Phạm Ly Kim đang cảnh tu vi, dường như đúng thời gian quy tắc không có sức chống cự. Bạch Thập Cửu thì lại khác. Nàng là đại thừa cảnh người tu hành, tại tiếp nhận thế giới bản cờ thời gian quy tắc lúc, có thể đem gấp mấy vạn thời gian trôi qua tốc độ, giảm xuống đến gấp trăm lần. Tức đánh cờ một ngày, nhân gian một năm. Hắn là kim đang cảnh, tuổi thọ nhiều nhất không vượt qua 200 tuổi. Ván cờ này, ta kéo dài 2 ngày, nhường Phạm Ly chết già trên bàn cờ. Cho dù Thanh Câu hỏi tới, cũng chỉ trách hắn tài đánh cờ không tốt, đáng đời chết già. Hừ, đáng tiếc muốn cố kỵ Thanh Khâu thu thập, bằng không ta trực tiếp hạ nhân cờ, nhường Phạm Ly bị thua lâm vào điên dại, giống nhau có thể vì trưởng tỷ bài ưu giải nạn. Giờ phút này, Hoang Sơn ngoài cái cổ dưới cây, Thanh Khâu một người đứng yên, trông coi linh bảo Lạn Kha kỳ bàn. Nàng chỉ biết là Bạch Thập Cửu đã bước vào thế giới bàn cờ. Dựa theo trước đó giao ước, cùng Phạm Ly đánh cờ một ván, liền không lại dây dưa, cứ thế mà đi. Bắt đầu đi. Bạch Thập Cửu lạnh lùng nói. Bây giờ liền bắt đầu. Phạm Ly hỏi, ai chấp trắng, ai chấp đen? Cờ bây quy tắc, hắc tử có tiên cơ ưu thế. Bởi vậy, chấp đen kỳ thủ tại thế cục sau khi kết thúc, muốn bị chấp trắng kỳ thủ gián mắt, tức chụp giảm nhất định từ đếm. Bạch Thập Cửu nghe cảm thấy buồn cười. Nay Phạm Ly, thật chẳng lẽ cảm thấy mình có năng lực cùng nàng đánh cờ? Nàng là Tịnh Thổ kỳ chi thánh chủ, làm thế kỳ đạo nữ tu đệ nhất nhân. Nếu không phải nghĩ khốn Phạm Ly cho đến chết giả, Bạch Thập Cửu tin tưởng chỉ dùng 20-30 tay, có thể nhường Phạm Ly con rơi nhặt vua. Người chấp đen đi. Bạch Thập Cửu nạo nên nói, bản tọa họ Bạch, từ trước đến giờ chỉ cầm cờ trắng. Ngoài ra, bản tọa cũng không cần hắc tử gián mắt. Tự tin như vậy. Phạm Ly kinh ngạc nhìn đối phương một chút. Hắn rất muốn nói, kỳ thực, trận này đánh cờ từ vừa mới bắt đầu thì không công bằng a. Không sai. Phạm Ly đang gian lận. Cùng một thời gian, đại sở, Phạm phủ. Phạm Ly một cái khác cỗ phân thân đem bản cờ dọn xong, lại tuyển màu trắng bất tử. Tại hắn đối diện, ngồi cái bộ dáng gầy gò nho sinh, nét mặt có mấy phần cẩn thận. Chỉ là nho sinh ánh mắt rơi trên bàn cờ lúc, lại lộ ra vẻ hư vấn, một bộ kích động bộ dáng. Người này hiển nhiên là cái cờ si. Người gọi Hoàng Long Sĩ. Phạm Ly cười hỏi. Học sinh Hoàng Long Sĩ, tại Lữ Thành cầu học nhiều năm, chỉ vì tư chất ngu dốt, một thằng không có tạo thành. Chính như Hoàng Long Sĩ nói, Lữ Xuân Thu môn hạ 3.000 đệ tử, trong đó 72 người danh xưng hiền giả. Hoàng Long Sĩ, cũng không tại 72 người liệt kê. Nhưng mà, Phạm Ly một lần nào đó đọc qua Lữ Xuân Thu đệ tử danh sách, ngẫu nhiên trông thấy Hoàng Long Sĩ tên, cùng xuyên qua tiền thế giới cổ đại nổi danh nhất, cờ vây thánh thủ giống nhau như lúc. Hắn lúc này đi tin hỏi Lữ Xuân Thu, chứng thực Hoàng Long Sĩ kỳ nghệ cực kỳ tinh xảo. Tại Lữ Thành đọc sách trong lúc đó, đúng là bại tận 3.000 đồng học, vẫn luôn chưa gặp được bại một lần. Nếu không phải Hoàng Long Sĩ tu vi thấp, vùi đầu khổ đọc 40 năm, mới miễn cưỡng tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, hắn chỉ sợ sớm đã văn danh thiên hạ. Phạm Ly rất sớm đã đem Hoàng Long Sĩ mời đến Bành Thành, một thằng nuôi dưỡng ở chữa hiền trong quán, để một ngày kia phát huy được tác dụng. Không ngờ rằng, thời gian này tới vẫn rất nhanh. Tấn công, ngài thì thích đánh cờ a? Hoàng Long Sĩ hơi có chút hưng phấn hỏi. Đánh cờ chính là nhã sự, bản công sao có thể không yêu? Phạm Ly ha ha cười nói. Kỳ thực, hắn kế thừa nguyên chủ tài hoa, kỳ nghệ thì ở trên tốt tiêu chuẩn. Nhưng muốn chiến thắng kỳ chi thánh chủ, chỉ sợ rất không có khả năng. Về phần hứng thú, Phạm Ly đúng cờ vây sát thực không hứng lắm, càng không khả năng truy đến cùng. Bản công nghe qua Hoàng Tiên Sinh kỳ nghệ tinh xảo, không khỏi nóng lòng không đợi được, hóa ra Hoàng Tiên Sinh chỉ giáo một ván. Hôm nay thật không phải cố ý phát muộn như vậy. Viết hơn 6.000 chữ, xóa sửa chữa sửa, mới ra một chương này. Ta viết văn có lớn cương, không có để cương chi tiết, một ít chi tiết tiểu cố sự đều là tạm thời nghĩ, tạm thời tra tài liệu, tạm thời biết. Hết lần này tới lần khác đúng cờ vây nhất khiếu bất thông, viết càng khó khăn. Thật nghĩ xuyên việt về đến năm ngoái, đập chết cái đó thiết lập 10 đại thánh chủ bao hàm cầm kỳ thư họa chính mình. Chương 219, phép khích tướng chương 219, phép khích tướng bây giờ liền bắt đầu. Hoàng Long Sĩ xem xét tay mình bên cạnh hắc tử, lại xem xét Phạm Ly trong tay bạch tử, có chút khó khăn. Hắn mặc dù là cờ si, cũng biết đạo lý đối nhân xử thế. Hắc tử có trước lạc tử ưu thế, dù là có dán mục đích lệ cũ, nhưng rốt cuộc trước người khác một bước. Cái gọi là cờ kém một nước, đem tiên cơ hóa thành ưu thế, lại đem ưu thế chuyển thành thắng thế, chính là cái đạo lý này. Hoàng Long Sĩ không dám dùng hắc tử, liền luyện chuyển nói, tấn công. Học sinh quen dùng bạch tử, trung quy là thư sinh tính tình, không nhiều am hiểu lĩnh hót. Phạm Ly nghe xong liền biết hắn lo lắng, trong lòng tự đủ cái này không thể được. Hoàng Long Sĩ không biết, như hắn theo bản năng kiêm lượng, nhưng đối thủ lại là Tịnh Thổ kỳ chi thánh chủ, sơ ý một chút muốn bị thua. Hắn bại, chính là Phạm Ly bại. Có trời mới biết Lạng Kha kỳ bản đúng kẻ bại có cái gì trừng phạt. Ta tuyệt không thể bại. Nghĩ đến đây, Phạm Ly quyết định kích thích một chút Hoàng Long Sĩ cầu thắng tâm, đỡ phải hắn vì nhường cờ bị thua. A, và ngươi cũng xứng tại bản công trước mặt chấp đen. Phạm Ly đột nhiên sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, lời nói mang theo sự trầm trọng. Hoàng Long Sĩ sửng sốt. Hắn không rõ, mới vừa rồi còn ôn hòa thân thiết tấn công, sao đột nhiên trở mặt. Nhìn xem Phạm Ly ở trên cao nhìn xuống, không coi ai ra gì dáng vẻ, thật có điểm trong truyền thuyết khi nhục sở đế, ba chiếm bách quan gian thần hình tượng. Tấn công, học sinh. Ta không phải ý tứ kia. Hoàng Long Sĩ còn muốn giải thích. Đáng tiếc thư sinh chất phác, nói còn chưa dứt lời một câu, đã gấp đến độ mặt đỏ tới mang hai. Ta quản ngươi nghĩa là gì? Phạm Ly vung tay lên, ngắt lời không cho phép hắn lại nói. Nghe. Bản công học rộng tài cao, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều giỏi, thực tế cờ vây chiến vô bất thắng. 15 tuổi lúc, bản công đã bại tận làm thế mấy trăm vị nổi danh kỳ thủ. Cảm giác sâu sắc thiên hạ đều là tầm thường hạng người, không xứng cùng bản công đánh cờ. Tiểu tử ngươi chấp đen trắng tử mới mấy năm, chẳng qua là cái vắng vẻ hạng người vô danh. Nếu không phải Lữ Hầu gia đề cử, bằng ngươi cũng xứng cho bản công giải buồn. Phạm Ly một lời nói, ngang ngược vô lý, hiện lộ rõ quyền gian bản sắc. Hoàng Long Sĩ quả nhiên bị hắn mắng toàn thân run rẩy, lại chiến ý dạt dào. Một đôi mắt trong hạt châu tràn đầy bất khuất lửa giận, muốn theo thời có thể phun trào núi lửa. Đột nhiên, Hoàng Long Sĩ nặng nề dập đầu trên mặt đất. Học sinh mới hơi lướt mỏng, vốn không phối cùng tấn công đánh cờ. Nhưng Tung Hoành 19 nói, là học sinh bình sinh tình cảm chân thành. học sinh cả gan, câu tấn công ban thưởng một ván. Như bại, học sinh nguyện tự đoạn hai tay, đời này không còn cầm quân cờ. Như thắng, học sinh cũng không sợ cầu. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Long sĩ mặt đã đỏ lên thành màu gan heo. Hắn toàn thân run rẩy, là kích động, là tức giận, là muốn liều mạng một lần, vì chính mình tranh một hơi. Tốt. Phạm Ly kém chút nhịn không được, muốn cho Hoàng Long sĩ vỗ tay bảo hay. Cái gì gọi là cờ si? Liên phải là Hoàng Long sĩ dạng này. Có như vậy một phen tỏ thái độ, Phạm Ly cuối cùng tin tưởng, Hoàng Long sĩ nhất định dốc toàn lực. Rất tốt. Người chấp đen, mời trước Lạc Tử đi. Lạng Kha kỳ bản thế giới. Phạm Ly chấp đen, trước rơi một đứa con. Bạch Thập Cửu thản nhiên nhìn một chút, cười lạnh. Tinh bị. Mặc dù Hắc Tử chiếm trước tiên cơ, nhưng cũng bình thường không có gì đặc biệt. Phạm là kỳ thủ chấp đen, chín thành cũng rơi vào tinh vị bên trên. Cách. Bạch Thập Cửu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Tử rơi trên bàn cờ. Góc kề tiểu mắt. Ván này, ở dưới là chấp cờ. Nếu là muốn sát bại Phạm Ly, Bạch Thập Cửu khẳng định đuổi đánh tới cùng. Nhưng tất nhiên quyết định hao hết sạch tuổi thọ của hắn, tự nhiên là chậm rãi bố cục, trì hoãn thời gian. Cách. Vượt quá Bạch Thập Cửu dự kiến, Phạm Ly Lạc Tử cực nhanh, giống như không có trải qua tự hỏi. Cùng bản tọa đánh cờ, càng như thế khinh mạn không coi là chuyện gì to tát. Bạch Thập Cửu ở trong lòng thầm mắng, không biết trời cao đất rộng ngu nam nhân. Không gian nửa ngày, chờ ngươi phát hiện mình dần dần già đi, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết Lạng Kha Kỳ bản quy tắc trận tướng, nhìn xem ngươi là có hay không sẽ khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế giới bàn cờ, một ngày chính là 100 năm, nửa ngày chính là 50 năm. Với lại, đây chỉ là phạm ly thời gian quy tắc. Đồng dạng nửa ngày, Bạch Thập Cửu chỉ thứ bị thiệt hại nửa năm thời gian. Nàng là đại thừa cảnh người tu hành, tuổi thọ có hơn mấy trăm năm, ngược lại không hiếm có chỉ là thời gian nửa năm. Bạch Thập Cửu có đầy đủ lòng tự tin, tại tuổi thọ hao hết tiền phi thăng tiên giới. Phản âm tịch thổ, lịch đại phi thăng thành tiên thánh chủ, vốn cũng không tại số ít. Trước 20 mấy tay, hai bên Lạc Tử nhanh chóng. Bạch Thập Cửu thì không nóng nảy, cờ vây càng về sau, tự hỏi thời gian càng dài, Lạc Tử càng chậm. Nàng chỉ hơi cảm giác kinh ngạc. Phạm Ly kỳ nghệ chi tinh xảo, lại ở xa chính mình tưởng tượng phía trên. Nàng nhưng lại không biết, chính mình đối thủ chân chính căn bản không phải Phạm Ly, mà là Lữ Xuân Thu 3000 đệ tử bên trong tối không có danh tiếng gì một tên nguyên anh nhất phẩm học sinh thôi. Có chuyện gì vậy? Bạch Thập Cửu cố ý kéo dài chiến cuộc. Nàng chỉ chuyên tâm bố cục, cầm trong tay Bạch Tử, cũng không sốt ruột tiến công Hắc Tử. Dưới mắt, hai bên so chính là bố cục. Nhưng nhìn chung bàn cờ cục diện này, Bạch Thập Cửu lại phát hiện mình mơ hồ lạc hậu một chút. Đem bàn cờ coi là chinh chiến thiên hạ, lúc này, Phạm Ly chiếm nhiều hơn nữa địa lợi. Nữ nhân bắt đầu xoắn xuýt, tiếp tục bố cục. Bạch Tử tự nhiên là hậu, Phạm Ly lại ngoài ý muốn kỳ phong vút vàng, không chút nào cho nàng phản siêu cơ hội. Bỏ cuộc bố cục, cường công Hắc Tử, công được quá nhanh. Ván này liền thành nhân cờ, không được, nhất định phải bảo đảm nhường Phạm Ly chết già ở thời gian quy tắc phía dưới. Bạch Thập Cửu cố nén tiến công xúc động, tiếp tục tại bố cục trên đuổi theo trên lệnh. Đáng tiếc, tất cả như nàng trước đó phán đoán như thế, tiên cơ đã mất, không chủ động tiêu chiến, bố cục ưu khuyết thế việt kéo càng lớn. Lẽ nào ta sẽ thua? Đến thứ 52 tay, Bạch Thập Cửu cuối cùng nhẫn không đi xuống. Tiến công. Một hạt bạch tử, đến tại chưa thành hình đại long bên cạnh. Phạm Ly phản ứng cực nhanh, ngay lập tức làm ra ứng đối, lại là thành thạo điêu luyện. Ghê tởm. Bạch Thập Cửu nhìn hắn vẫn luôn mặt mỉm cười, dựa vào ưu thế bố cục, Lạc Tử thì tùy tiện chặn thế công của mình, thẳng hận đến nghiến chặt hàm răng. Ta nếu sớm chút ít tiến công, Phạm Ly Ha có thể như thế thoải mái. Ván này, không thể coi như là ta thực lực chân chính. Bạch Thập Cửu nghĩ như vậy, miễn cưỡng bản thân an ủi. Có đó không nàng đáy lòng, lại là có thể xuất hiện bại cục tìm kiếm lấy cớ. Hai bên ngươi tới ta đi, trên bàn cờ Lạc Tử dần dần mật. Phạm Ly vẫn như cũ vẻ mặt thoải mái bộ dáng, rốt cuộc thật sự rất nhẹ nhàng. Đánh cờ là Bạch Thập Cửu cùng Hoàng Long Sĩ, hắn chỉ là cái giúp đỡ Lạc Tử. Thời gian, như từng giọt nước trôi qua nhìn. Bạch Thập Cửu Lạc Tử tốc độ càng ngày càng chậm, nàng không phải cố ý kéo dài, mà là thật sự cần thời gian dài tự hỏi. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì, ánh mắt theo trên bàn cờ dịch chuyển khỏi, gửi trên nỗi đau của người khác đi xem Phạm Ly. Hai người đánh cờ thì có gần nửa ngày Phạm Ly tuổi thọ chí ít sói mòn 2-30 năm. Hắn nên lộ ra rõ ràng sớm giả chi tướng. Cùng lúc đó, Sở Quốc, Phạm Phủ, tấn công mọc ra tóc trắng. Hoàng Long Sĩ tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Đang hưởng thụ đánh cờ đồng thời, thì phát hiện Phạm Ly đúng là hiếm thấy kỳ đạo thánh thủ. Chỉ là chẳng biết tại sao, Phạm Ly thèm muốn bố cục, không có kịp thời tiến công, đến mức dưới mắt hơi ra khuyết điểm. Hoàng Long Sĩ lại phát hiện, Phạm Ly bên tóc mai nhiều vài tóc trắng. Hắn đang muốn quan tâm hỏi, đã thấy tóc trắng lại nhanh chóng biến thành tóc đen. Hẳn là đây là tấn công tu luyện bí pháp nào đó. Bí pháp việc riêng tư, ta có thể nào tùy ý nghe ngóng. Hoàng Long Sĩ nghĩ như vậy, liền nhịn xuống không có mở miệng. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ phân thân xuất hiện dị thường trạng thái. Tham chiếu bản thể trạng thái, hệ thống tự động sửa đổi phân thân thuộc tính. Phân thân dị trạng đã sửa đổi. Mời ký chủ yên tâm, hệ thống đệ nhất gian thần lịch sử tận tụy là ngài phục vụ. Viết xong, vui thích gan khuya đi chương 220, ra cả chương 220, ra cả thế giới bàn cờ. Bạch Thập Cửu mắt thấy tóc của Phạm Ly màu sắc, do đen chuyển trắng, nhưng lại do trắng biến thành đen. Thậm chí, trên mặt hắn vừa hiện hiện mấy đạo biểu tượng già yếu nếp nhăn, thì ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phạm Ly vẫn như cũng là 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Dung mạo tuấn tú, khí chất cao quý. Thời gian, trên người Phạm Ly lại có vẻ như thế bất lực. Làm sao có khả năng? Bạch Thập Cửu trong lòng kinh hãi. Nàng quan sát tỉ mỉ Phạm Ly, trong lòng tự đủ hẳn là hắn người mang dị bảo, có thể chống cự Lạn Kha Kỳ bản thời gian pháp tắc. Không, cho dù hắn người mang dị bảo, nhưng nơi này là thế giới bàn cờ, vô dụng Kha sân nhà. Hai cái linh bảo ẩn chứa quy tắc lực lượng va chạm, vô dụng Kha tất thắng. Bạch Thập Cửu tin tưởng, Phạm Ly chỉ là tạm thời gian kháng cự pháp tắc, chỉ chờ Lạn Kha Kỳ bản áp chế hắn trên người thần bí linh bảo, ra cả liền thế không thể đỡ. Bản tọa liền cùng ngươi tiêu hao thêm mấy ngày, không tin hao tổn không chết ngươi. Bạch Thập Cửu nghĩ như vậy, Lạc Tử tốc độ càng phát ra chậm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Làm nàng hạ ra thứ 98 tay lúc, thế giới bản cờ đã vượt qua dòng dã một thiên. Một thiên, chính là Bạch Thập Cửu một năm, là Phạm Ly 100 năm. Nữ nhân trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn đối diện nhàn nhã nam nhân. Đúng là nửa phần vẻ giàn mua đều không có. Hắn già yếu mấy năm? 10 năm? 5 năm? Hay là 2-3 năm? Bản tọa tổn thất một năm tuổi thọ, lẽ nào hắn cùng bản tọa giống nhau? Chết tiệt Phạm Ly! Các loại ngươi chết về sau, trên người ngươi vật thần bí linh bảo thì quy bản tọa tất cả. Bạch Thập Cửu ở trong lòng cắn răng nghiến lợi. Tục ngữ có câu, có tiền khó mua thốn quan âm. Nàng đương đương tịnh thổ thánh chủ, cho dù tuổi thọ kéo dài, tiên đạo đều có thể, nhưng tuổi thọ thì cực hạn chân quý. Vì kéo chết Phạm Ly, Bạch Thập Cửu vui lòng nỗ lực 2 năm tuổi thọ đại giới. Nhưng mà, này đã là nàng năng lực tiếp nhận cực hạn. Như tổn thất tuổi thọ quá nhiều, ngay cả nàng cũng sẽ cảm thấy thì đau. Có thể đối mặt vẫn như cũ trẻ tuổi Phạm Ly, Bạch Thập Cửu không hiểu có chút không tự tin. Lại kéo một ngày, hắn thực sẽ già cả 100 năm sao? Ván cờ này được cũng quá chậm. Phạm Ly đột nhiên mở miệng. Trắng thánh chủ, ngươi lạc tử năng lực mau một chút sao? Một ngày một đêm, bàn cờ này lại chưa hơn phân nửa. Phạm Ly thật có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Thời gian của hắn cỡ nào quý giá? Cho dù có 5 cỗ thân thể, nhưng một bộ phân thân thời gian bị đánh cờ kiểu này không có ý nghĩa sự việc trì hoãn, Phạm Ly cũng là sẽ đau lòng. Huống chi, Phạm phủ bên ấy, Hoàng Long Sĩ Lạc Tử tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Lẽ nào Kỳ Chi Thánh chủ tài đánh cờ, đây không có danh tiếng gì Hoàng Long Sĩ lại kém nhiều như vậy? Gấp cái gì? Bản tọa Lạc Tử tuy chậm, lại là một bước nghĩ lại, bố không toàn cục. Bạch Thập Cửu nghe Phạm Ly thúc giục, ngược lại trong lòng mừng thầm. Xem ra Phạm Ly linh bảo sắp không được. Lạc Kha Kỳ bản thời gian quy tắc chi lực, lập tức liền muốn ở trên người hắn có hiệu lực. Chờ bản tọa đem ngươi tuổi thọ hao hết sạch, theo ngươi trong thi thể tìm ra vật linh bảo, xem xét nó dựa vào cái gì cùng Lạc Kha Kỳ bản chống lại lâu như vậy. Bạch Thập Cửu nghĩ như vậy, tiếp tục kiên trì chiến thuật kéo dài thời gian. Nàng mỗi lần Lạc Tử, ít nhất phải tự hỏi nửa canh giờ. Lạc Tử vị trí, nhưng lại đều là giữ gìn, phòng ngự là chính, không còn chủ động khiêu chiến, nghiêm chỉnh một bộ đem thế cục kéo tới thiên hoàng địa lao bộ dáng. Giờ này khắc này, Phạm phủ, Phạm Ly rơi xuống một đứa con, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Hoàng Long Sĩ. Nho sinh lại là nét mặt cổ quái, chằm chằm vào Phạm Ly Lạc Tử vị trí, vẻ mặt khó có thể tin. Thần công, ngài muốn hay không lại lần nữa cân nhắc? Hoàng Long Sĩ nhịn không được hỏi. Bàn cờ này, đánh cờ hai bên ưu khuyết dần dần sáng tỏ. Hoàng Long Sĩ bố cục đại long, chiếm trước địa lợi. Phạm Ly không mạnh mẽ tấn công, nhu đồ chém xuống đại long. Ngược lại giữ gìn phòng ngự, giam hãm cố thành. Này chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Chỉ là chết được chậm một chút thôi. Không cần, ta thì rơi vào nơi này. Phạm Ly cười lấy lắc đầu. Ngươi một mực hạ chính mình có bản lĩnh thắng bản công lại nói. Hoàng Long Sĩ nghe vậy tức giận. Ta hảo ngôn nhắc nhở, hắn lại xem thường tại ta. Tấn công Lạc Tử tinh diệu, không còn nghi ngờ gì nữa giỏi về tính toán. Nhưng hắn nhiều nhất là một bước nghĩ lại, lại không biết cờ vây chi đạo, tức bố cục thiên hạ chi đạo. Chỉ là nghĩ lại, chỉ có thể tranh nhất thời thắng thua. Ta một bước mới nghĩ, trăm bể, từ thiên hạ suy nghĩ. Không ham món lợi nhỏ lợi, không màng tiểu thắng, nhất định đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thôi được. Hôm nay ta không thèm đếm xỉa đắc tội tấn công, cũng làm cho hắn kiến thức một chút. Chân chính kỳ đạo, phải có lòng dạ thiên hạ độ lượng. Cách. Hoàng Long Sĩ rơi xuống một đứa con, nét mặt nghiêm nghị trực diện Phạm Ly, hơi có chút hảo phóng phó nghĩa oanh liệt chi khí. Tiếp xuống mười mấy tay, hắn Lạc Tử càng phát ra đại khí, có hùng thị hoàn vũ, quân lâm thiên hạ cảm giác. Trái lại Bạch Thập Cửu, nàng bắt đầu liền mất tiên cơ, bây giờ càng là hơn một bước là hậu, từng bước là hậu. Nguyên bản vì trì hoãn thời gian, cố ý chậm chạp Lạc Tử, nhưng bây giờ nàng thật có chút ít do dự. Hơn nửa ngày thời gian, mới dầu dĩ miễn cưỡng rơi xuống một đứa con. Bạch Thập Cửu trên khuôn mặt đẹp đẽ đã là một bộ táo bón nét mặt. Bản tọa há có thể bại bởi Phạm Ly? Việc này như lan truyền ra ngoài, bản tọa có cái gì mặt mũi vì Kỳ Chi Thánh chủ tự cho mình là? Thế nhưng, một bước sai, từng bước sai, bản tọa không nên nhường hắn chấp đen, lại càng không nên vì trì hoãn thời gian, bỏ cuộc mấy lần cường công đại long cơ hội. Không, bằng bản tọa tài đánh cờ, tuyệt sẽ không bại bởi Phạm Ly. Bản tọa nhất định có thể ngược gió lật bàn. Thế giới bàn cờ, lại là một ngày đi qua. Bạch Thập Cửu khó có thể tin chằm chằm vào Phạm Ly, hắn vẫn như cũ trẻ tuổi, vẫn là bộ kia mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song bộ dáng. Vì sao? Bạch Thập Cửu cúi đầu, nhìn hai tay của mình, như xanh nhạt non mịn hai tay, bằng nàng ánh mắt lợi hại, lại năng lực theo cực nhỏ chỗ trông thấy nhàn nhạt nếp vốn. Đây là giả cả chi tướng. 2 năm thời gian, tại Bạch Thập Cửu mấy trăm năm tuổi thọ bên trong, có vẻ không đáng giá nhắc tới. Nhưng nàng trung bình là già yếu 2 tuổi. Thế nhưng Phạm Ly lại như là chỉ qua 2 ngày. Hắn rốt cục người mang loại nào linh bảo? Thật chẳng lẽ năng lực áp chế Lạn Kha Kỳ bản? Không, bản tọa linh bảo không thể nào thua. Lại kéo 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, bản tọa nhất định có thể hao hết sạch Phạm Ly tuổi thọ. Ngày thứ 10, một ván cờ đã đi ra 400 tay. Trên bàn cờ đen trắng vân tử lít nha lít nhít, giống như mãn thiên tinh thần. Còn sót lại thổ địa biến thành đánh cờ hai bên tranh đoạt mấu chốt. Hoàng Long Sĩ dựa vào nguyên anh cảnh tu vi, 10 ngày không ngủ không nghỉ đánh cờ, vẫn như cũ thần thái sáng láng, thậm chí càng đánh càng hăng. Đối thủ của hắn lại dường như muốn hỏng mất. Người vì sao? Còn trẻ như vậy. Bạch Thập Cửu toàn thân run rẩy, trừng mắt về phía Phạm Ly, ánh mắt dường như muốn phun ra lửa. Nếu nơi này không phải Lạng Kha Kỳ bản thế giới, vào cuộc hai bên chỉ có thể đánh cờ, không thể có động tác khác. Nàng khẳng định sẽ dứt khoát, đem chỉ có kim đan cảnh tu vi Phạm Ly một cái tát chụp chết. Cái này ghê tởm nam nhân. Dòng dã 10 ngày, theo vô dụng kha quy tắc, Phạm Ly nên tiêu hao 1000 năm tuổi thọ. Nhưng hắn chỉ là cái người tu hành kim đan, căn bản không có giải như vậy tuổi thọ. Hắn sớm cái kia chết già rồi. Nhưng mà, Bạch Thập Cửu trong mắt Phạm Ly vẫn như cũ trẻ tuổi, cùng 1000 năm trước giống nhau như lúc. Nàng lại già rồi. Bạch Thập Cửu túi lầu xuống, nhìn chính mình hai tay khẽ run. Này đôi như hành như ngọc xinh đẹp tố thủ, màu da đã rõ ràng ám trầm, mất đi nó ngày xưa sáng bóng. Phạm Ly 1000 năm, cũng là Bạch Thập Cửu 10 năm. 10 năm, Kỳ Chi Thánh Chủ cũng muốn lộ ra rõ ràng vẻ giàn mua. Thời gian cuối cùng biểu hiện ra nó không thể địch nổi lực lượng. Chương 221, cờ đã bại, tâm ma sinh. Chương 221, cờ đã bại, tâm ma sinh. Ngày thứ 11, đêm. Hoàng Long Sĩ cầm quân cờ tay đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, nhưng hắn ánh mắt sáng rực, trên mặt tràn đầy không cách nào để nén vui mừng. Lạc tử, chiến thắng cờ. Tấn công đã nhường. Thuận lợi thu quan, hát tử thắng. Hoàng Long Sĩ toàn thân mồ hôi đầm địa, lại là trước nay chưa có thông thấu. Hắn kiêu ngạo nhìn về phía bàn cờ, giống như đây là hắn cả đời kiệt xuất nhất vĩ đại tác phẩm. Phòng đánh cờ bên trong phát sinh dị tượng. Linh khí bốn phía, thất thải hào quang chạy xuôi, mơ hồ năng lực nghe thấy sáo trúc thanh âm. Một hồi ác chiến qua đi, Hoàng Long Sĩ đột phá. Nguyên anh cảnh, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, cho đến cửu phẩm. Hoàng Long Sĩ tu vi lại một hơi bay thẳng nguyên anh cảnh cửu phẩm đại viên mãn. Cơ mờ nở. Phạm Ly là hiện trường duy nhất khán giả, là một tên người xuyên biệt. Phạm Ly bi thương phát hiện, cho dù người mang hệ thống, tốc độ tu luyện của hắn dường như vẫn lạc hậu hơn thế giới này đại bộ phận thiên tài. Trừ ra Hoàng Long Sĩ, còn có Hàn Nguyệt, Thanh Câu, Vương Ban đám người. Tuổi của bọn hắn đây Phạm Ly kỳ thực lớn hơn không được bao nhiêu, tu vi nhưng lại xa xa siêu trên hắn. Hệ thống, tích tích, ta tại. Có thể hay không giải thích xuống, rốt cục là ngươi có vấn đề hay là ta có vấn đề? Phạm Ly vẻ mặt sủi quậy. Hắn hoài nghi, hệ thống đệ nhất gian thần lịch sử còn có cái khác tên, tỉ như sử thượng đệ nhất phế vật hệ thống. Ấm áp nhắc nhở, xảy ra chuyện trước trách cứ người khác, thiếu hụt chính xác phán đoán sự vật năng lực và gánh vác trách nhiệm năng lực, đây là nhân cách mất cân đối biểu hiện. Tại bệnh tâm thần học lĩnh vực, loại này bệnh nhân bị nhận định có mắc nhân cách mất cân đối chứng. Bị bệnh nguyên nhân bao gồm bẩm sinh di truyền hòa. Tốt, mời cất miệng, cảm ơn ngươi cả nhà. Phạm Ly khỏe miệng có quắc một trận. Chịu đựng, ưu tú đều là hài tử của người khác, quen thuộc là được, bản công còn có chính sự muốn làm. Hệ thống an tĩnh. Lúc này Hoàng Long Sĩ đã nước mắt lưng tròng. Tấn công, ta tu vi của ta bây giờ cuối cùng có mặt hồi lữ thành thăm viếng thầy. Phạm Ly im lặng. Nho tu quả nhiên hiếu chữa đi đầu. Có hay không có một loại khả năng, nho tu cũng không thích hợp ngươi. Chuyên chú kỳ đạo đi, ngươi chính là nhân gian thứ nhất kỳ thánh. Hoàng Long Sĩ thể hồ quan đỉnh. Hắn trừng to mắt chằm chằm vào Phạm Ly, trong miệng đem kỳ thánh hai chữ lặp đi lặp lại mặc niệm mấy lần. Đa tạ tấn công điểm tỉnh Long Sĩ. Thế giới bàn cờ, Bạch Thập Cửu thống khổ dễ dỗi lấy. Vô dụng kha pháp tắc, ngay cả nàng là linh bảo người nắm giữ cũng không thể ngẫu nghịch. Tâm trí tổn hại, nguyên thần thương. Bạch Thập Cửu tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sẽ thất bại. Tiêu ngạo đại giới, làm nàng nguyên thần thương tích cực nặng. Nàng kêu thảm, nhúc nhích, lăn lộn trên mặt đất, không hề tịnh thổ thánh chủ phong phạm dáng vẻ. Ta không thể nào bại bởi Phạm Ly. Ta làm sao có khả năng thua bởi hắn? Ta là Kỳ Chi Thánh Chủ, là thiên hạ kỳ đạo lãnh tụ, cho dù thế gian vô số nam kỳ thủ, cũng không có khả năng thắng nổi trong tay của ta Bạch Tử. A, Bạch Thập Cửu Việt kiên trì trong lòng phần tiêu ngạo kia, vô dụng kha pháp tắc đối nàng nguyên thần trừng phạt lại càng nặng. Phạm Ly nhìn đau khổ dễ dụ Bạch Thập Cửu, nhưng trong lòng thì một cái ý niệm khác, thật muốn đi tới bổ đao là chuyện gì xảy ra? Hắn đã chờ hồi lâu, đối diện nữ nhân vẫn đang lăn lộn đầy đất. Hệ thống, nàng rốt cục có chết hay không? Phạm Ly nhỏ giọng thầm thì, không ngờ rằng hệ thống hôm nay dị thường sinh động, thế mà đáp lại Phạm Ly vấn đề. Kiểm tra mục tiêu tình hình, kiểm tra hoàn tất. Lạng Kha Kỳ bán phát tắc. Kẻ bại như thừa nhận tài nghệ không bằng người, bên thắng lập tức biến thành kẻ bại tâm ma. Từ nay về sau, phàm tâm ma chỗ đến, kẻ bại nhất định phải né tránh, bằng không tu vi rơi xuống một cái đại cảnh giới, cho đến rời xa tâm ma phạm vi trăm dặm, tu vi mới có thể khôi phục. Phạm Ly trợn mắt há hốc mồm. Thật hay giả? Tâm ma nhiêu như vậy, cũng không biết Bạch Thập Cửu là đại thừa cảnh mấy phẩm, rơi xuống một cái đại cảnh giới, kia chẳng phải thành hợp đạo cảnh sao? Hệ thống, ta cùng Hoàng Long Sĩ, rốt cục ai mới xem như tâm ma của nàng? Hệ thống trầm mặc thật lâu, dường như đang tiến hành số liệu phân tích. Ma thủy tâm sinh, tại Bạch Thập Cửu trong nhận thức biết là ký chủ đưa nàng chiến thắng. Một sáng tâm ma quan hệ hình thành, ký chủ tức là tâm ma. Nhưng nếu ký chủ nói ra trận tướng, tâm ma quan hệ rời đi, Hoàng Long Sĩ đem thay thế ký chủ, biến thành Bạch Thập Cửu tâm ma. Phạm Ly gật đầu. Như vậy rất tốt, quyền quyết định trên tay chính mình. Hệ thống âm thanh tiếp tục. Hiện nay, Bạch Thập Cửu vì để tránh cho tâm ma sinh ra, không chịu thừa nhận thất bại, căn cứ vô dụng kha pháp tắc, nàng nhất định phải tiếp nhận 3 ngày 3 đêm lực lượng pháp tắc đúng nguyên thần quất roi. Nếu có thể chịu đựng, liền có thể tránh tâm ma sinh ra, nhưng tu vi vẫn sẽ rơi xuống nhất phẩm. Phạm Ly cười lạnh, không nghĩ sinh ra tâm ma, cho ngươi để mặt. Khủ. Phạm Ly háng giọng một tiếng, cả cao giọng hô to. Không phải đâu, không phải đâu. Thì chút bản lĩnh này, cũng không cảm thấy ngại tự xưng kỳ chi thánh chủ. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Ta thế mà chiến thắng phản âm tịnh thổ kỳ chi thánh chủ, nhưng ta mới chừng 20 a. Loại trình độ này thì tự xưng kỳ thánh, ta thực sự là nguyên một im lặng rừng. Rót nước thịt heo ta đến qua, rót nước kỳ thánh còn là lần đầu tiên thấy. Xin hỏi ngươi rót là mặt đất thủy hay là nước ẩm, ngươi là thiên nhiên công nhân bốc vác sao? Phạm Ly càng là gọi, Bạch Thập Cửu trên mặt đất vặn bẹo càng thống khổ. Như thế cứng chắc. Phạm Ly phát hiện, âm dương quái khí loại chuyện lặt vặt này, vẫn là phải trực kích tâm linh hiệu quả mới tốt. Hắn lại lần nữa sửa sang lại ý nghĩ, tái xuất phát. Bạch Thập Cửu, nếu không vừa nãy kia cục không tính, chúng ta mở lại một bàn. Tiếp theo bàn, đổi lấy ngươi chất đen. Không nên bị dòng họ hạn chế ngươi phát huy, không có thực lực, chúng ta có thể thay tên sửa họ mà. Phúc. Bàn cờ đối diện, Bạch Thập Cửu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người sủi lơ nằm bật xuống, không có động tĩnh nữa. Trực tiếp chết rồi. Phạm Ly đầy cõi lòng mong đợi hỏi, kiểm tra Bạch Thập Cửu tình trạng cơ thể. Trạng thái: mất máu quá nhiều, nguyên thần nửa tổn hại, tâm ma đã sinh. Mục tiêu trước mắt cảnh giới, hợp đạo cảnh ngũ phẩm. Phạm Ly trong lòng chỉ có một chữ: 6. Thấy hoa mắt, lại là không gian truyền tống. Một lát sau, Phạm Ly về tới Hoang Sơn ngoài cái cổ dưới cây. Thanh Câu gặp hắn ra đây, cả ngày không hề bận tâm trên gương mặt, nhiều chỗ một tia kích động. "Ngươi thắng." Thanh Câu kinh ngạc nói. Nàng chưa bao giờ xem thường Phạm Ly, nhưng cũng hiểu rõ Bạch Thập Cửu thủ đoạn. Trong Lạn Kha Kỳ bản đánh cờ, theo lý thuyết Phạm Ly phần thắng cực nhỏ mới đúng. Chờ những ngày này, Thanh Câu tự hỏi nhiều nhất chính là làm sao chữa trị Phạm Ly nguyên thần tổn thương, cùng với trợ hắn vượt qua tâm ma. Thanh Câu còn chưa nghĩ ra cách, đã thấy Phạm Ly hoàn hảo không chút tổn hại hiện ra. Phù phù. Phạm Ly tiện tay ném đi, một hôn mê tóc trắng nữ nhân bị hắn lô mãng bức trên mặt đất. Là Bạch Thập Cửu. Phạm Ly hơi có chút tiếc nuối nói, ở ngay trước mặt ngươi, ta như ra tay giết nàng, ngươi nhất định sẽ ngăn cản à? Hiện tại, Bạch Thập Cửu chỉ có hợp đạo cảnh tu vi, mấu chốt hay là hôn mê trạng thái. Phạm Ly chỉ cần nhẹ nhàng một đao. Ừm. Thanh Câu gật đầu, khó được lộ ra vẻ lắng khó. Tinh thủ phát tắc, thánh chủ trong lúc đó tình như tỉ muội, nhất định phải. Tốt tốt, mất hứng liền không nói. Phạm Ly thì không có thật nghĩ giết chết Bạch Thập Cửu. Hắn trừ ra muốn cố kỵ Thanh Câu, càng phải cố kỵ Giao Quang Nữ Đế. Thống khổ một thiên kết thúc. Hôm qua viết 10.000 chữ, phế đi 6.000 chữ. Hôm nay viết 7.000 chữ, phế đi 3.000 chữ. Chương 222, Nữ Đế việc riêng tư. Chương 222, Nữ Đế việc riêng tư. Đại tử, hoàng cung triều ca. Giọng Giao Quang Nữ Đế vẫn như cũ ôn nhu, giống nhau nàng từ mẫu đủ cười. Thanh Câu muội muội mang về nhân hoàng kiếm của Đế Tân cùng truyền quốc ngọc tỷ của Ân Thương chấm lòng rất an ủi. Muội muội mấy ngày liền khổ cực, lui xuống trước đi nghỉ ngơi đi. Thanh Câu mặt không thay đổi gật đầu, đúng, trưởng tỷ. Nàng quay người đi ra khỏi hoàng cung. Bên ngoài cửa cung, đại tử quan viên cùng hoàng cung thị vệ đều bị hướng Thanh Câu gửi đi ánh mắt hâm mộ. Các nàng đều là gần đây được sách phong. Một phần trong đó là các quốc gia danh môn quý nữ, một bộ phận khác là giang hồ tu sĩ, bản thân thực lực cũng vô cùng không tầm thường. Nếu không phải như thế, các nàng thì không có tư cách vừa biến thành đại tử con dân, lại lập tức cá chép dược long môn, đưa thân triều đường bách quan loại hình. Có thể dù là như thế, các nữ nhân vẫn đang ngưỡng mộ Thanh Câu. Tinh thổ thánh chủ, bốn chữ này là các nàng cả đời mơ ước đỉnh điểm, thậm chí là đây phi thăng thành tiên càng mục tiêu vĩ đại. Thanh Câu thánh chủ quá đẹp, quả thực là thần tiên nhân vật. Ta nghe nói Thanh Câu thánh chủ chỉ lấy qua hai tên đệ tử, một người đã xuất sư, một người còn đang ở tu luyện. Rốt cục là ai năng lực như thế vận may? Ta cũng nghĩ bái nàng vi sư. Á á á. Nhân hoàng kiếm của Đế Tân, truyền quốc ngọc tỷ của Ân Thương, đây đều là thiên tử linh bảo, Thanh Khâu thánh chủ lại có cách đạt được. Ta lúc nào mới có thể biến thành Thanh Khâu thánh chủ cô gái xuất sắc như vậy? Tiếng bàn luận xôn xao, như luồng gió mát thổi qua Thanh Khâu bên hai. Ngưỡng mộ, sùng bái, thậm chí mê luyến. Thanh Khâu năng lực rõ ràng cảm nhận được người chung quanh tâm trạng, nhưng mà, chính nàng vẫn là tâm như chỉ thủy. Trải qua thời gian dài, Thanh Khâu vẫn luôn có loại cảm giác, nàng chưa bao giờ thật sự dung nhập phản âm tịnh thổ. Bây giờ, muốn dung nhập đại tử vương triều, dường như cũng không có khả năng. Một cái ý niệm trong đầu, tại Thanh Khâu trong lòng dâng lên. Phàm gian nữ tử đúng tịnh thổ mỹ hảo tưởng tượng, nếu có một tiên tăng nữa, các nàng nên làm cái gì? Ý niệm này rất kỳ quái, lại nhường Thanh Khâu hoài nghi mình là tịnh thổ phản đồ. Mặc dù, ngày thứ nhất bước vào tịnh thổ bắt đầu, nàng thì vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt điều luật, là tịnh thổ pháp tắc coi trọng nhất bảo vệ người. Ta rốt cục đang suy nghĩ gì? Ai có thể nói cho ta biết đáp án? Phạm Ly, hoàng cung đại điện bên trong, quỷ dị yên tĩnh. Giao Quang nữ đế vẫn như cũ mỉm cười, mặt mũi hiền lành, lại tựa một tôn không có nhiệt độ nê Bồ Tát. Ngự giai dưới, một nữ nhân đang khẽ run. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, ngưỡng mộ trên long ỷ Giao Quang, trong mắt tràn đầy cầu xin. Trưởng tỷ, ta không cam tâm. Thế nhưng, ta thế mà thật sự bại. Ta nên làm sao bây giờ? Bạch Thập Cửu, thân làm phản âm tịnh thổ kỳ chi thánh chủ, cường giả đại thừa, nàng này tấm bộ dáng chật vật dù thế nào cũng không thể bị cung điện bên ngoài đại tử thần dân trông thấy. Giao Quang sẽ không cho phép. Tỷ tỷ tự thân xuất mã, vì ngươi giết chết Phạm Ly, được không? Giao Quang nữ đế thổ khí như lan, tựa ôn nhu tỷ tỷ tại hỏi ngây thơ đáng yêu tiểu muội. Không. Bạch Thập Cửu hoảng sợ hô to. Phạm Ly không thể chết, nhất định phải do ta tự tay đánh bại hắn, bằng không tâm ma như thế nào phá trừ. Trưởng tỷ, Phạm Ly tuyệt không thể chết. Quá bừa rồi. Trong thiên hạ, chỉ có phản âm tịnh thổ nếm thử dùng khác nhau thủ đoạn, hoặc sáng hoặc tối mưu hại Phạm Ly tính mệnh. Bây giờ, tịnh thổ một vị thánh chủ thế mà đây bất luận kẻ nào cũng hy vọng Phạm Ly hảo hảo còn sống. Buồn cười, buồn cười. Trưởng tỷ, ngươi tin tưởng 19 một lần đi. Ta mặc dù bại, nhưng cũng đã hiểu thua ở nơi nào. Đều tại ta quá mức khinh địch, phạm ly chất đen, vốn là chiếm được tiên cơ. Sau đó ta là trì hoãn thời gian, mấy lần bỏ lỡ cơ hội đổ lòng. Bạch Thập Cửu lại nhảy nói, giống như chỉ cần đảo ngược thời gian, liền tuyệt sẽ không lại thua cho phạm ly. Ồ. Giao Quang Nữ Đế cười khanh khách nhìn qua nàng. Như vậy, muội muội dự định khi nào bài trừ tâm ma? Chỉ cần ngươi chuẩn bị xong, ta bảo đảm đem Phạm Ly tìm đến cùng ngươi đánh cờ, tuyệt đối không cho hắn từ chối cơ hội. Bạch Thập Cửu nghe vậy, biến sắc, theo bản năng lắc đầu. Không, chờ một chút. Trong mắt nàng hiện ra vẻ sợ hãi. Tâm ma, kinh khủng bực nào? Trực diện tâm ma, bây giờ Bạch Thập Cửu căn bản không có dũng khí này. Trưởng tỷ, mời lại cho ta mấy tháng, không, thời gian mấy năm. Ta muốn ra ngoài dạo chơi, tìm kiếm trong truyền thuyết thượng cổ kỳ phổ. Cỏ cây phổ nôn ra máu phổ huyết lệ phổ. Chờ ta đem những này kỳ phổ toàn bộ học được, thiên hạ kỳ đạo lại không người là đối thủ của ta. Sau đó, ta lại đi tìm Phạm Ly báo thủ. Bạch Thập Cửu ánh mắt sáng rực, nhếch miệng lên một tia quái dị cười. Giao Quang Nữ Đế nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Được rồi, chấp chuẩn. Đa tạ trưởng tỷ. Bạch Thập Cửu lại quỳ trên mặt đất, cái chán va chạm sàn nhà, phát ra đông 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 trầm đủ âm thanh. Bạch Thập Cửu đi rồi. Từ đây, đại tử Vương Triều Kỳ chi thánh chủ thùng rỗng kêu to. Chỉ ít trong vòng 3 năm rưỡi, Bạch Thập Cửu khẳng định là về không được. Trong điện Kim Loan, hoàn toàn tĩnh mịch. Giao Quang Nữ Đế lại không là mặt mũi hiền lành bộ dáng, nàng ánh mắt thánh lãnh, mơ hồ lộ ra sát ý rất rưỡi. Nhẹ nhàng mắng một câu, Giao Quang từ trên long ỷ đứng dậy. Tay trái của nàng nâng truyền quốc ngọc tỷ của Ân Thương, tay phải cầm nhân hoàng kiếm của Đế Tân. Vành trướng như biển linh khí, không ngừng rót vào này hai kiện thiên tử linh bảo trong. Đại tử Vương Triều, quốc cảnh trong. Tất cả con dân cũng nghe thấy, trên bầu trời quanh quần các nàng vĩ đại giọng nữ đế, từ hôm nay, truyền quốc ngọc tỷ của Ân Thương đổi tên truyền quốc ngọc tỷ của đại tử trấn thủ quốc chi khí vận, che chở triều ta vạn thế trường tồn. Trên bầu trời, biển mây bị in lên 8 cái chữ lớn. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Đại tử các con dân kích động không thôi, giờ phút này, các nàng bất luận đang ở chỗ nào, cũng ngay lập tức quỳ xuống, đối với hoàng cung triều ca ba quỳ chín lạy. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại tử Vương Triều vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giọng Giao Quang Nữ Đế tiếp tục ở trên bầu trời quân quẩn. Từ hôm nay, nhân hoàng kiếm của đế tân cải mệnh thiên tử kiếm của đại tử. Chấm dùng cái này kiếm, mở đại tử Vương Triều vạn giảm giang sơn. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại tử Vương Triều vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mấy chục vạn thần dân lại lần nữa núi kêu biển gầm. Tập hợp đủ thiên tử kiếm cùng truyền quốc ngọc tỷ, ý nghĩa phi phàm. Giờ phút này, trong điện Kim Loan, Giao Quang Nữ Đế rõ ràng cảm nhận được đại tử Vương Triều khí vận, chính liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể mình. Có nào đó lực lượng thần bí, giống như tùy thời muốn thức tỉnh. Nàng hiểu rõ, đây là thiên tử thần thông bản cổ cự thân dường như muốn tìm hiểu. Bằng này thần thông, thiên tử tại bốn quốc cảnh nội gần như vô địch tồn tại. Trừ phi, quốc thổ mất hết, con dân chết sạch. Kém một chút, vẫn đang kém một chút. Điều thuyền. Giao Quang Nữ Đế quát to một tiếng, trống rỗng trong điện Kim Loan, bản sửa không người đáp lại. Thế nhưng, long ỷ sau bình phong lóe ra một người, lại thực sự là Điều Thuyền. Khục, trưởng tỷ. Điều Thuyền ho nhẹ một tiếng, ôn nhu trên gương mặt lại có một tia thần sắc có bệnh. Giao Quang Nữ Đế nhìn nàng bộ dáng này, trong mắt lại toát ra ý mừng. Muội muội, ngươi khổ cực, nhưng chấm thật sự rất gấp. Ngươi biết chấm thực sự chán ghét chính mình mẫu nghi thiên hạ phượng mệnh. Trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp chấm. Chấm không muốn đồng trác loại đó vụng về thao thiết ma công, chấm muốn chân chính lịch thiên cải mệnh. Điều Thuyền gật đầu, đáy mắt chỉ có mệt mỏi. Nàng khẽ hé môi sau nói, bệ hạ, thần muội tuân mệnh. Chương 223, Phong Thần Bảng chương 223, Phong Thần Bảng bành thành, Long Thần Điện. Đây là cái gì? Phạm Ly nhìn trong ngực ngủ say đoàn đoàn, tiểu gia hỏa này vẫn như cũng là mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Nhưng không biết từ chỗ nào thiên khai thủy, nó có một kiện chuyên thuộc đồ chơi. Một hạt trừng Phạm Ly lớn trừng quả đấm. Dạ Minh Châu. Hạt châu toàn thân trắng toát, tựa phẩm chất cực tốt dương chi ngọc. Hạt châu trọng lượng lại rất quỷ dị, nhẹ tựa một mảnh lông vũ. Đoàn đoàn cả ngày ngầm nó, ngay cả đi ngủ cũng mang theo bên người. Đoàn đoàn đi nhà khác trộm đồ. Phạm Ly hỏi hướng Ô Truy. Tiểu gia hỏa tựa miêu lại giống cậu, ngay cả tập tính đều không khác mấy. Ta xin thề, không có. Ô Truy rất nghiêm túc lắc đầu. Phạm Ly nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài. Hắn tuyệt đối tin tưởng Ô Truy nghiêm cẩn cùng cẩn thận, nàng nói không có, vậy khẳng định là không có. Theo ngủ say đoàn đoàn trong ngực lấy ra Dạ Minh Châu, khoảng cách gần tưởng tận xem xét một hồi. Thứ không sinh có. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Nga ô. Tiểu gia hỏa thế mà tỉnh rồi. Phạm Ly cúi đầu, phát hiện trong ngực đoàn đoàn chính nội trường nhìn chính mình. Này mẹ nó, lẽ nào là rời giường khí? Ngao 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 ngao. Thảo. Phạm Ly nghe không hiểu, nhưng cảm giác mắng rất khó nghe. Trả lại cho ngươi chính là. Phạm Ly đem Dạ Minh Châu ném còn cho Đoàn Đoàn, còn thuận tay tại nó trên trán gõ một cái. Đồ chơi mất mà được lại, Đoàn Đoàn ngay lập tức lại trở thành mềm nhu bộ dáng đáng yêu, ngay cả bị đánh cũng không ngại. Nó tại Phạm Ly trong ngực duỗi người một cái, thay đổi tư thế ngủ, ôm Dạ Minh Châu lần nữa bước vào mộng đẹp. Ngươi nói. Phạm Ly đúng ố Truy nói, đây chẳng lẽ là Đoàn Đoàn thú đan? Không phải. Ô Truy không có nửa điểm do dự, trực tiếp phủ định Phạm Ly ý nghĩ. Hai người có một câu không có một câu tán gẫu, mãi đến khi một kinh ngạc các nước thông tin theo Đại Minh chuyển đến. Hoàng cung đại sở, Hạng Sung đang tổ chức lên triều. Hắn kỳ thực không có gì chính sự, nhưng trước đó nhận được Giao Quang Nữ Đế tin tức chuyển đến, mời hắn tại đây canh giờ tổ chức lên triều, nói là có lớn chuyện phát sinh. Hạng Sung tự mình điểm danh, mời Phạm Ly thì cần phải dự họp lên triều. Này lại, Phạm Ly người còn chưa tới. Tấn công làm sao còn không tới? Phái người đi thúc giục. Hạng Sung mặt ngoài thiếu kiên nhẫn, trong lòng thật là mừng thầm. Giao Quang nữ đế ra hiệu ngầm, đợi chút nữa muốn phát sinh đại sự, sẽ hung hăng chèn ép Phạm Ly khí thế kiêu ngạo. Hạng Sung rất chờ mong, hắn thích xem nhất Phạm Ly ăn quả đắng. Mặc dù, tiểu này cảnh đẹp một lần đều không có gặp qua. Tấn công giá lâm, bách quan cung nên. Đột nhiên, bên ngoài cửa cung đại nội thị vệ một tiếng tuân lệnh. Hạng Sung lập tức nổi trận lôi đình. Bọn này đại nội thị vệ thật đáng chết, coi Phạm Ly là tổ tông cung cấp, đối với mình này đường đường sở đế lại không mấy phần cung kính. Hắn nghĩ như vậy, đã thấy cửa cung mở rộng. Phạm Ly người mặc công tước hoa phục, nện bước bước chân thư thả, nên ngang đi vào Kim Loan điện. Tấn công mạnh mẽ. Cả triều văn võ cùng nhau quay người, đúng Phạm Ly không người thi lễ. Đều nhịp động tác, giống như mỗi ngày đều muốn xếp hạng luyện mấy trăm lần. Vậy hạ triệu thần tới trước, cần làm chuyện gì? Phạm Ly nhàn nhạt hỏi. Hắn chỉ một bộ phân thân, đây là đương nhiên. Hạng Sung năng lực có cái gì thí sự? Nếu không phải Phạm Ly không có ý định tạo phản, Hạng Sung thì còn treo lên sở đế thân phận, hắn đều chẳng muốn đi chuyến này. Ngạch, cái này, chấm lâu không thấy tấn công, rất là tưởng niệm, ha ha, rất là tưởng niệm. Hạng Sung khô cằn nói dối, trong lòng lo lắng, hy vọng Giao Quang nữ đế nói đại sự mau mau xảy ra. Chỉ thế thôi. Phạm Ly nhíu mày, lại nhìn quanh tả hữu triều thần. Bệ hạ, sở quốc mỗi ngày rộng lượng chính vụ cần xử lý. Bệ hạ không quá mức đại sự, lại đem chúng thần câu thúc trên Kim Loan điện. Bởi vậy làm trễ ngoại quốc sự, bệ hạ có gì mặt mũi đi gặp đại sở lịch đại tiên đế? Hạng Sung một câu cờ mở nở kém chút mắng ra miệng. Lộn xộn cái gì? Chấm cũng không phải sắp chết, dựa vào cái gì đi gặp đại sở lịch đại tiên đế? Còn có, chính mình thân làm thiên tử, tổ chức lên triều lại là chậm trễ quốc sự. Phạm Ly cũng qua xem thường chính mình đi. Chỉ tiếc, Hạng Sung xác thực thì không phản bắt được. Hắn chỉ có thể ở trong lòng lo lắng cầu nguyện, Giao Quang nữ đế lời nói đại sự mau mau xảy ra. Từ hôm nay, truyền quốc ngọc tỷ của Ân Thương đổi tên truyền quốc ngọc tỷ của đại từ trấn thủ quốc chi khí vận, che chở triều ta vạn thế trường tồn. Từ hôm nay, nhân hoàng kiếm của đế tân cải mệnh tiên tử kiếm của đại từ. Chấm dùng cái này kiếm, mở đại từ vương triều vạn giảm giang sơn. Không có dấu hiệu nào giọng Giao Quang nữ đế theo cực tây chi địa truyền đến. Giao Quang tuy là nữ tử, nhưng thanh âm của nàng lại bệ nghệ thiên hạ, lệnh vô số đấng mày râu tận cúi đầu. Hạng Sung trước kinh sau hỉ. Chư vị ái khanh, các ngươi cũng nghe thấy được sao? Cũng nghe thấy được đi. Giao Quang bệ hạ quả nhiên bất phàm, vừa mới khai quốc, không chỉ thu hút mấy chục vạn nữ quyến tiến về tìm nơi nương tựa, càng trong thời gian ngắn ngủi như thế thu được thiên tử linh bảo. Chớ may mắn cùng đại tử kết minh, từ đây có thể gối cao không lo, lại không loạn trong giặc ngoài. Hạng Sung tận lực đem nội ưu hai chữ nặng nề đọc lên khẩu, ánh mắt niệm ai nhìn qua Phạm Ly. Đại tử vương triều là của hắn Kháo Sơn. Đại tử càng mạnh, Hạng Sung liền cảm giác chính mình hoàng vị Việt vững chắc, Phạm Ly tử kỳ thì càng gần. Tin tức tốt. Quả nhiên là tin tức tốt. Nhưng mà, Phạm Ly phản ứng lại đặc biệt bình tĩnh, vượt quá Hạng Sung ngoài ý liệu. Phạm Ly sớm biết Thanh Khâu sẽ đem hai kiện linh bảo giao cho Giao Quang, hắn làm nhưng bình tĩnh. Ngược lại là Hạng Sung, hắn nếu là hiểu rõ, Phạm Ly vừa mới đánh bại một tên Tịnh Thổ Thánh Chủ, càng biến thành đối phương khủng bố tâm ma, không thông báo làm cảm tưởng gì. Bệ hạ, cái gọi là cầu người không bằng cầu mình. Cầu ngữ có nói, thiên hành kiện, quân tử vì không ngừng vươn lên. Ta đại sở có thể hay không quét dọn loạn trong giặc ngoài, sứ vực nội thanh bình, bách tính an vui, dường như không nên trông cậy vào ngoại nhân. Huống chi, đại từ khai quốc, dụ dỗ triều ta hơn 10 vạn nữ quyến. Như thế hành vi cùng cựu địch không khác, quả thực không hề liên minh tình nghĩa. Phạm Ly một phen hào phóng phân trần, nói được Hạng Sung cái mặt già này đỏ bừng. Hạng Sung lúng túng phát hiện, ngay cả văn võ bá quan cũng hướng mình quăng tới khinh bị ánh mắt. Cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Có thể. Thế nhưng, Hạng Sung vừa định phản bác, đột nhiên nghe thấy ngoài hoàng cung không biết xa nhau ngàn vạn dặm chân trời, lại truyền tới một đạo khác bệ nghệ thiên hạ bá đạo âm thanh, chấm là gia tĩnh, chiêu cáo thiên hạ. Đại Minh Chu Tước, thai nghén thần khí, này đã xuất thế. Thần khí, tên là Phong Thần Bảng. Cầm Phong Thần Bảng người, có thể thực hiện cả nước phi thăng sự tình. Không này bảng người, đồ làm vọng tưởng. Phàm thiên hạ tài đức chi sĩ, từ hôm nay như hiệu trung Đại Minh, hiệu trung chấm, đều có thể có tên trên bảng. Tiên duyên xa vời, chấm được Phong Thần Bảng, nguyện vì anh hùng thiên hạ mở tiên lộ. Trên Kim Loan điện, tiến tĩnh như chết. Hạng Sung mặt xám như cho tàn, bách quan ngơ ngơ ngác ngác. Bọn hắn cũng không đốc, làm nhưng nghe rõ ra tình đề ý nghĩa. Chỉ có đạt được Phong Thần Bảng mới có tư cách cả nước phi thăng. Bằng không, đồ làm vọng tưởng thôi. Đại Minh gia Tịnh Đế đây là trắng trợn cướp đoạt người trong thiên hạ mới, đây Giao Quang nữ đế mượn truyền đạo lý do còn muốn quá đáng. Hạng Sung toàn thân run rẩy. Trên đời này có mấy người trung hiếu chi tâm, có thể chống cự phi thăng thành tiên hấp dẫn. Sau ngày hôm nay, đại sở quốc không biết bao nhiêu thần dân muốn phản quốc tìm nơi nương tựa Đại Minh đi. Lập cái phờ lạc. Ngày mai ta muốn là ở chính giữa buổi trưa hai điểm trước đó, không thể hoàn thành hai chương đổi mới, từ đây thì ngày càng ba chương. Mẹ cái Hạng Sung. Chương 224, đi con đường nào Lữ Phúc Bảo chương 224, đi con đường nào Lữ Phúc Bảo Phong Thần Bảng. Phạm Ly vặn lông mày, không khỏi lâm vào trong hồi ức. Thế mà tồn tại loại này đồ chơi, nhưng hiệu quả phương diện dường như cùng ta xuyên qua tiền không giống nhau. Theo gia tinh đế lời giải thích, người người cũng cái kia tranh cướp giành giật lên bảng, mà không phải sau khi chết bị ép lên bảng. Phong Thần Bảng lại là cả nước phi thăng mấu chốt. Rất nhanh, Phạm Ly bằng nguyên chủ đọc thuộc lòng điện tịch để giành tri thức, lại phát hiện một vấn đề. Sở Ba Vương, Hán Cao Tổ, Minh Thái Tổ, ba vị này khai quốc chi quân, tựa hồ cũng chưa từng có Phong Thần Bảng. Do đó, bằng ba người này tài trí khí phách, cuối cùng chỉ là người phi thăng tiên giới, bất đắc dĩ đem Giang Sơn thần dân lưu tại phàm gian. Phạm Ly lại nghĩ tới một người, đời thứ ba Quỷ Cốc, Vương Ban. Một mạch Quỷ Cốc đã từng là ba vị khai quốc chi quân tranh đoạt đối tượng, lý do chỉ sợ cùng Phong Thần bảng liên quan đến. Phạm Ly cuối cùng nghĩ thông suốt điểm này, lại cảm giác dở khóc dở cười. Vương Ban thật không hổ là dân kỹ thuật, đại sự như thế, hắn thế mà chỉ độn đến đến nay không có nói cho Phạm Ly. Đại tấn bên ấy, chỉ sợ cần ở lâu một phân thân. Phạm Ly nghĩ như thế. Kỳ thực, hắn sớm có quyết định này. Cái gọi là quốc không thể một ngày không có đua. Đại tấn khai quốc, hoàng đế lại thời gian dài không ở trong nước, này thái kỳ quái. Chỉ là nhiều một bộ phân thân tu luyện, cảnh giới tăng lên cũng có thể mau mau, Phạm Ly mới biết như vậy không nỡ. Trên triều đình, vô số một đôi mắt chằm chằm vào Phạm Ly. Tấn. Tấn công. Hạng Sung mặt xám như cho tàn. Bệ hạ chuyện gì? Phạm Ly không mặn không nhạt nhìn hắn một cái. Hạng Sung thấy hắn như thế bình tĩnh, quả thực muốn khóc. Tấn công a, gia tính đế lời nói sự tình, đến tột cùng nên đúng mới tốt. Hắn đều nhanh vội muốn chết. Cả nước phi thăng không còn là một câu nói xuông, gia tính đế đã được đến cơ duyên, càng phải dụ dỗ thiên hạ anh tài tìm nơi nương tựa lại mình. Hai hòa này, Phạm Ly dự định phóng túng mặc kệ. Lại hoặc là, Phạm Ly thì đang tính toán nhìn đầu nhập vào Đại Minh. Hạng Sung nghĩ đến loại khả năng này, đông cảm giác cổ mát lạnh. Nếu Phạm Ly làm phản, chính mình sợ không phải tốt nhất đầu danh trạng. Bệ hạ chớ hoảng sợ. Phong Thần bảng hiệu quả làm sao, chưa đạt được xác minh. Có thể, đây chỉ là gia tính đế nhiễu loạn địch quốc lòng người sách lược. Huống chi, thiên giáng thần thú, trên đời này cũng không phải là chỉ có một con Đại Minh Chu Tước. Hạng Sung nghe vậy lại hỉ. Tấn công có ý tứ là, chấm nên phái ra tinh nhuệ chi sĩ, bốn phía lùng bắt lưu mạng, cướp đoạt trong tay nàng còn kia huyền vũ. Hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác được Phạm Ly trong ánh mắt sắc khí. Lùng bắt trường lạc. Có như vậy một cái chớp mắt, Phạm Ly thật cân nhắc qua đem Hạng Sung xử lý. Cái này rất hại, làm sao dám toát ra như thế vô liêm sỉ ý nghĩ, dám động nữ nhân của hắn. Trường Lạc công chúa không chỉ có là đã chết hán hiếu nhân hoàng đế chi nữ, càng từng là ta đại sở hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, cỡ nào tôn quý. Bệ hạ mới bước lên đại bảo, chưa đầy một năm, lại phái người đuổi bắt tiền hoàng hậu. Cử động lần này sẽ chỉ là ngoại nhân cười ta đại sở lượng nhỏ. Huống chi, nước khác thần thú có thể hay không làm gốc quốc sử dụng, cũng còn chưa biết. Bệ hạ mục tiêu, vẫn nên mau chóng tìm ra đại sở thần thú. Một sáng đại sở đạt được thiên giáng thần thú, tức đạt được đại sở phong thần bảng, cần gì phải lại bởi vì gia tính đế phát sầu. Cuối cùng, Phạm Ly xuất ra lão tử giáo huấn nhi tử giọng nói. Bệ hạ thân làm đế vương, ứng được quang minh chính đại chi đạo, mà không phải bẻ lũ xu nịnh chi tặc. Hạng Sung xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Chấm. Chấm chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải là thật muốn đuổi bắt tiền hoàng hậu, tấn công mời. Xin bớt giận. Hạng Sung quả thực muốn khóc. Ngay trước cả triều văn võ trước mặt, bị Phạm Ly chế nhạo thành như vậy. Trước kia Hạng Ninh làm hoàng đế lúc, mặc dù cũng bị bắt nạt, nhưng còn chưa bị sỉ nhục được thảm như vậy à. Bệ hạ còn có việc sao? Phạm Ly lạnh lùng hỏi. Hạng Sung đội vàng lắc đầu, hết rồi. Nếu như thế, thần trong nhà có việc, cáo lui trước. Phạm Ly hất lên ống tay áo, quay người bước nhanh ra ngoài đi đến. Cùng tiến tấn công. Cả triều văn võ đồng loạt hướng phía Phạm Ly bóng lưng thi lễ. Hạng Sung hào hứng dã rời ngồi dựa vào trên long ỷ, hơn nửa ngày mới kìm nén hai chữ. Bài triều. Long thần điện trong. Ngao hu hu hu. Đoàn Đoàn rất tức giận, đồ chơi lại bị cướp đi rồi. Phạm Ly tưởng tận xem xét Dạ Minh Châu hồi lâu, chỉ có thể lớn gan suy đoán, cái này thần khí còn chưa thai nghén thành thục, chưa tới phá sắc mà ra lúc. Chớ mắng trả lại cho ngươi. Phạm Ly đem hạt châu trả lại, Đoàn Đoàn ngay lập tức dùng móng đuốt nhỏ tiếp được. Hẳn là thần thú thai nghén phong thần bảng tốc độ, cùng đi theo thiên tử tu vi liên quan đến. Phạm Ly nghĩ ra tính đế tu vi, lại tỉnh lại chính mình. Đều tại ta chính mình không chịu thua kém. Chủ nhân, nàng đến rồi. Phạm Ly chính hồ tư loạn tưởng, liền thấy Ố Truy dẫn một người đi vào trong điện. Người tới, lại là Lữ Phúc Bảo. Mặc dù đã trước đó hiểu rõ, nhưng Lữ Phúc Bảo tận mắt nhìn thấy năm cái Phạm Ly, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn nói có bốn cỗ phân thân, quả nhiên không có gạt ta. Kinh ngạc sau khi, Lữ Phúc Bảo nhưng trong lòng rất cảm thấy vui mừng cùng ôn hòa. Là một người nam nhân vui lòng cùng nữ nhân chia sẻ hắn bí mật lớn nhất, điều này có ý vị gì? Phúc Bảo. Ừm. Ngươi nguyện ý theo của ta một bộ phân thân đi Đại Tấn sao? Ý của ta là, ngươi triệt để bỏ qua đại sở hoàng quý phi thân phận, biến thành Đại Tấn quốc một thành viên. Phạm Ly suy nghĩ hồi lâu. Đang ngồi bạn Thanh Câu đi hiên viên phần trước đó, hắn đã đang suy nghĩ chuyện này. Lữ Phúc Bảo vui lòng đi theo bên cạnh hắn, điều này có ý vị gì? Phạm Ly trong lòng rõ ràng. Thế nhưng, tại Phạm Phủ những ngày này, Lữ Phúc Bảo bưng trà dâng nước, nỗ lực sánh vai hiền lương thục đức bộ dáng, lại làm cho Phạm Ly sản sinh thật sâu cảm giác tội lỗi. Ngoài Vân Mộng Sơn, nàng từng bố trí bắt nhiệt địa ngục trận pháp, cơ hồ khiến vạn lịch thái tử toàn quân bị diệt. Đây là cỡ nào kinh diễm tài năng. Thế nhưng, Lữ Phúc Bảo đi theo chính mình về đến Bành Thành, lại luân lạc tới chỉ có thể làm chút ít tỉ nữ việc mặt đánh. Có thể, phản âm tịnh thổ lý niệm cũng không phải hoàn toàn sai lầm. Trong thiên hạ có bao nhiêu xuất sắc nữ tử, vì các loại nguyên nhân, bị ép quất thân thủ điểm, không cách nào thi triển chính mình mới hoa, chứng minh bản thân giá trị. Tiếp tục nhường Lữ Phúc Bảo lưu tại Bành Thành, sẽ chỉ hủy đi nhân sinh của nàng. Lữ Phúc Bảo kinh ngạc nhìn Phạm Ly. Nay đề nghị, ngay lập tức làm nàng tim đập rộn lên. Phạm Ly, ngươi để cho ta đi Đại Tấn, làm cái gì? Thanh âm của nàng có chút run rẩy, là kích động, là căng thẳng, cũng là vui sướng. Đại sở hoàng quý phi thân phận. Nàng từ đầu đã nói, căn bản không có thèm. Bành Thành, hoàng cung đại sở, càng không đáng giá nàng lưu luyến. Tùy ngươi, muốn làm cái gì đều được. Phạm Ly ôn hòa cười nói, ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu mình thích trận pháp, hay là nghiên cứu cơ quan thuật. Hắn suy nghĩ một lúc, lại nói, một mạch quỷ cốc, tàng thư rất nhiều. Ta cũng được, cùng Vương Ban lên tiếng kêu gọi, để ngươi mượn đọc quỷ cốc tàng thư. Nói đến, tại người ta quen biết bên trong, ngươi coi như là cực kỳ có học thức nữ tử. Lữ Phúc Bảo cơ thể khẽ run, kích động không kềm chế được. Dường như nàng muốn ngay lập tức đáp ứng. Cố nén vui sướng trong lòng, Lữ Phúc Bảo hỏi trong lòng một vấn đề cuối cùng, ta tại Đại Tấn, tính là cái gì thân phận? Chương 225, Thái Y Địa Viện xung đột chương 225, Thái Y Địa Viện xung đột Vương triều Đại Tấn, không hề nghi ngờ là nhân gian nhỏ nhất vương triều. Thành thiếu, vẹn vẹn một tòa quốc đô tấn thành, còn tại kiến thiết bên trong. Ít người, hoàng đế Phạm Ly, thừa tướng Vương Ban, giám sát viện trưởng Kinh Vô Địch, trước đây không lâu đến tấn thành Phạm Nguyễn Hoa, cùng với Vân Mộng Sơn phục kích chiến cuối cùng sống sót 5 tên tướng sĩ. Chỉ thế thôi. Về phần Ngọc Thần Tử cùng Thanh Vân Tông đệ tử, hiện tại hay là khách nhân thân phận. Thành nội, kiến trúc tiếng vang không ngừng. Cơ quan nhân ngẫu nha hoàn số lượng đã đạt tới kinh khủng 5000 số lượng. 5000 nguyên anh nhân ngẫu, vì Vương Ban bây giờ tu vi thì đã là hắn điều khiển cực hạn. Tiên kỳ, hắn một nửa thời gian quy hoạch xây thành trì, một nửa thời gian chế tạo cơ quan nhân ngẫu. Hiện tại, cơ quan nhân ngẫu số lượng đạt tới hạn mức cao nhất, Vương Ban cuối cùng có thể toàn thân tâm vùi đầu vào tấn thành kiến thiết bên trong. Xây thành trì tốc độ, đây sơ kỳ nhanh mấy lần không chỉ. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận thành thị kiến thiết đã hoàn thành. Duy chỉ có Thái Y Y viện, thực sự nhường Vương Ban nhức đầu không thôi. Vương thừa tướng, đào móc linh tuyển, chắc chắn không phải trên mặt đất đào hố đơn giản như vậy. Chỉ là nước ẩm, há có thể tùy tiện phát huy ý đạo linh tuyển công hiệu. Ngươi nên theo ta nói, đi 60 dặm đông nam ngoài thành tấn chỗ, chỗ nào có một chút linh tuyển. Chỉ cần tiếp dẫn đến, từ đây tấn thành thì có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn linh tuyển. Nghe thấy quen thuộc phàn nàn âm thanh, Vương Ban dở khóc dở cười. Hắn quay người, quả nhiên liền trông thấy Ngọc Thần Tử sải bước hướng chính mình đi tới. Vương Ban vội vàng chắp tay. Ngọc Thần Tử trưởng môn, theo 60 dặm bên ngoài tiếp dẫn linh tuyển, công trình to lớn không nói, ven đường càng có vô số có thể. Như tấn thành lọt vào vây công, quân địch tại sông nhân tạo đạo đầu độc, linh tuyển lập tức liền muốn biến thành độc tuyển. Bản tướng mở tấn thành nước ngầm, đã trước giờ dưới đất trải tụ linh trận, bảo đảm đem nước ngầm chuyển hóa làm linh tuyển, cũng giống như vậy sử dụng. Vương Ban kiên nhẫn giải thích, Ngọc Thần Tử lại cũng không thỏa mãn. Không được không được, cái gọi là linh tuyển là thiên địa tẩm bổ thủy chi linh căn, chỉ là tụ linh trận, chỉ có thể nhường phàm thủy hơi cô linh khí thôi, há có thể cùng thủy chi linh căn so sánh. Nghe hắn nói như vậy, Vương Ban lập tức thì giận. Chỉ là tụ linh trận. Hừ, bản tướng ra truyền quỷ cốc bí thuật, từng dẫn tới thiên hạ quân vương tranh đoạt, tại trưởng môn trong mắt chỉ là khu khu. Ngọc Thần Tử cười lạnh. Quỷ cốc bí thuật truyền thừa lại như thế nào? Lão phu ý đạo cũng là thái ý tiền tần truyền thừa, lẽ nào cũng không bằng ngươi? Tụ linh trận trung quy là nhân lực tụ linh, há có thể cùng thiên địa tẩm bộ linh căn so sánh? Nói ngươi là chỉ là, vậy cũng tính cất nhắc ngươi phá trận. Một cái lao đầu, một người trung niên hơi mập nam nhân, đứng ở cơ bản hoàn thành hoàng cung đại tấn trước cửa, một lời không hợp ấm. A a a. Người phụ nữ tiếng cười, vui thay. Phạm Nguyệt Hoa một bên cười, một bên ngay lấy phụ cận trong núi ngắt lấy tới hoa quả tươi. Tấn thành khắp nơi lộ ra mới mẻ, Phạm Nguyệt Hoa đến rồi nhiều ngày, việc ở càng là thích. Thực tế Vương Ban cùng Ngọc Thần Tử vật lộn, là mỗi ngày nhất định phải lên diễn chương trình, Phạm Nguyệt Hoa càng là hơn trăm xem không chán. Vô Địch, thần tại, công chúa có gì phân phó? Một chỗ không đang chú ý trong góc, Kinh Vô Địch lặng yên không tiếng động nhiệt thân. Phạm Nguyệt Hoa là Phạm Ly thân muội muội, thân phận không hề nghi ngờ là đại tấn khai quốc trưởng công chúa. Ngươi nhìn xem hai người này mỗi ngày vật lộn, Vương Ban tu vi lại cao hơn Ngọc Thần Tử ra một mạng lớn. Lỡ như hắn sơ ý một chút, một cái tát chụp chết Ngọc Thần Tử làm sao bây giờ? Kinh Vô Địch rất nghiêm túc đáp, mời công chúa yên tâm, Ngọc Thần Tử tu vi mặc dù không bằng Vương thừa tướng, nhưng cực kỳ nhịn đánh, tùy tiện chụp bất tử. Đây chính là kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố. Thanh Vân Tông nhất mạch, sinh mệnh lực chi ương ngạnh quả thực khủng bố. Vương Ái Khanh, Ngọc Thần Tử tiền bối, hai vị cái lộn. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, đương theo lấy bóng đen to lớn. Phạm Nguyệt Hoa ngẩng đầu, kinh hỉ nói, nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Bóng đen rơi xuống, nguyên lai là Ô Truy hóa thân thành long, trở đi Phạm Ly cùng Lữ Phúc Bảo đi vào tấn thành. Chủ nhân, ta chưa hồi bành thành. Khổ cực, mau trở về đi thôi. Phạm Ly cười lấy tiễn biệt Ô Truy, lại đi tới đang vật lộn trước mặt hai người. Thần Vương Ban, bái kiến bệ hạ. Vương Ban tóc thai rối bời, trang phục cũng bị xé vỡ, nhưng vẫn cung kính không thất lễ đến. Tấn đế bệ hạ, lão đạo lễ độ. Ngọc Thần Tử thì thi cái lễ. Vừa nãy vật lộn, hắn cũng bị Vương Ban bắt rơi một cái râu mép, chân phải hài tử thì tại lôi kéo bên trong bị dẫm rơi. Hai vị miễn lễ. Phạm Ly cố ý quay người, làm bộ thưởng thức thành nội phong cảnh. Triều ta quốc đô đã có như thế tình cảnh, chưa bị khổ cực. Vương Ban vội vàng sửa sang lại áo mũ. Ngọc Thần Tử lại gấp nói, thần đế bệ hạ, ngươi thực cái kia khuyên nhủ Vương thừa tướng. Hắn đúng ý đạo nhất khiếu bất thông, kiến tạo Thái Y Địa Viện càng là hơn không có kết cấu gì. Lão đạo mỗi lần đưa ra chuyên nghiệp ý kiến, hắn cũng không muốn tiếp thu. Cứ tiếp như thế, Thái Y Địa Viện đại tấn cho dù xây thành, cũng là chỉ có bề ngoài. Nói vậy, Vương Ban cũng gấp nói, đề nghị của ngươi phần lớn là soi mói, có chút càng là hơn không thể nói lý. Ồ. Phạm Ly nghe vậy, hứng thú. Nói một chút, rốt cục có chuyện gì vậy? Hai người liền dừng lại lao nhau, đem linh tuyển sự việc nói cái khoảng. Ngọc Thần Tử càng chưa hết hứng. Khó được nhìn thấy Phạm Ly, hắn lại đối dự điển, chế dự phòng, luyện đan phòng đưa ra hàng loạt ý kiến, dường như đều là không bị Vương Ban tiếp thu. Vậy hạ ngài nghe một chút. Ngọc Thần Tử nói đúng sao? Vương Ban thì rất gấp. Thần ở ngoài thành quy hoạch 1000 mẫu dược điền, Ngọc Thần Tử lại yêu cầu trong vòng 2 năm không thể trồng bất luận cái gì thảo dược, còn nhất định phải dùng lôi kích mộc mộc cho làm phân bón, nâng độ phì của đất. Còn có luyện đan phòng lô đỉnh, chế dược phòng các loại khí cụ, hắn cũng đưa ra cực hà khắc yêu cầu. Đây rõ ràng là làm khó dễ người mà. Đại Tấn khai quốc, trăm chuyện đợi nâng. Thần còn có mấy trăm tân thành kiến trúc kế hoạch, làm sao có thời giờ cùng hắn tinh điều tế chắc một nho nhỏ thái y địa viện. Phạm Ly nghe hai người ồn ào, nhưng vẫn luôn mặt mỉm cười, lắng nghe ý kiến thời gật đầu lia lịa, giống như đúng ý kiến của hai người cũng rất xem trọng. Và hai người nói xong, hắn mới mở miệng. Xây thành trì một chuyện, vương thừa tướng quan sát toàn cục, sát thực khổ cực. Chấm là Đại Tấn thiên tử, lại làm trưởng quỹ phủ tay, thực sự hổ thẹn. Vương Ban nghe vậy trong lòng ấm áp, vội vàng miệng nói không dám. Phạm Ly ý nhất chuyện, lại đối Ngọc Thần Tử nói, tiền bối là quý khách, đến Tấn Thành vốn là du lãm ngắm cảnh, bây giờ lại không chối từ khổ cực, là thái y địa viện Đại Tấn lao tâm lao lực, chấm trong lòng vô cùng cảm kích. Ha ha, Tấn đế bệ hạ thực sự quá khách khí. Ngọc Thần Tử cũng là nghe vậy mừng rỡ, lúc trước cái lộn buồn bực trong nháy mắt ném sau. Cái này kêu là lãnh đạo phong phạm, thuộc về hạ dụng tâm làm việc lúc, tuyệt không thể lạnh lòng của bọn hắn. Nhưng thân làm lãnh đạo, thì nhất định phải có đảm nhận. Như loại này tranh chấp không xuống mâu thuẫn, cuối cùng nhất định phải do Phạm Ly đánh nhịp quyết định. Hắn suy tư một hồi, cuối cùng quyết định. Vương thừa tướng, thần tại, chấm cho rằng Ngọc Thần Tử trưởng môn nói lên đề nghị mặc dù hà khắc, lại là vì ta Đại Tấn chế tạo một tòa làm thế đứng đầu nhất thái y địa viện. Chấm muốn mời thừa tướng không chối từ khổ cực, hoàn toàn theo Ngọc Thần Tử trưởng môn yêu cầu kiến thiết thái y địa viện, dù là bởi vậy trì hoãn cái khác công trình tiến độ thì không sao. Thừa tướng, ngươi nhìn xem có thể chứ? Vương Ban cùng Ngọc Thần Tử nghe vậy, tất cả giật mình. Thực tế Ngọc Thần Tử nhìn qua Phạm Ly ánh mắt, rất có chi kỷ cảm giác, hận không thể cùng hắn nâng ly ba chén. Ngọc Thần Tử phản ứng, lại bị Phạm Ly thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn cười trộn, mặt ngoài cố ý nói, chớ cũng nên bắt đầu chuẩn bị, mời thiên hạ danh y nhập chủ thái y địa viện Đại Tấn. Ngọc Thần Tử nghe được tim tê dần. Cái gì? Lão đạo vất vất vả vả quy hoạch kiến thiết thái y địa viện, cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới. Đây không phải cải trắng tốt nhường heo hủy sao? Trong thiên hạ, nơi nào có danh y có thể so sánh được lão đạo ta? Ngọc Thần Tử đột nhiên nhớ ra, Phạm Ly đã từng trải qua huyện chuyển mời, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Ha 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 ha. Chương 226, Ngọc Thần Tử thần phục. Chương 226, Ngọc Thần Tử thần phục. Ngọc Thần Tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, nét mặt ngày càng ngại ngùng. Hắn như cái vội vàng lấy chồng tiểu cô nương, lại bởi vì thận trọng, dù thế nào không chịu chủ động mở miệng. Tiểu cô nương đang chờ lấy một vị nam nhân ưu tú chủ động quỳ xuống, hướng nàng cầu hôn. Ông trời già, tuyệt đối đừng nhường những kia lang băng trà đạp dược điển của ta, luyện đan phòng, linh tuyển. Kỳ thực, ta có thể lưu tại Đại Tấn. Tấn Thành vẫn ở vào Nam lĩnh thập vạn đại sơn trong, không hề có tham dự Trung Nguyên các quốc gia phân tranh. Cho dù biến thành Đại Tấn thái y, chúng ta Thanh Vân Tông cách sống cũng sẽ không có quá lớn sửa đổi. Thậm chí, có Phạm Ly tài nguyên ủng hộ, Thanh Vân Tông ở ta nơi này một đời lấy được y đạo thành tựu, có thể so với quá khứ trong ngàn năm lịch đại trưởng môn đều muốn hơn rất nhiều. Phạm Ly a Phạm Ly, ngươi chỉ cần lại cầu lão đạo một lần, lão đạo tuyệt đối đáp ứng giúp ngươi chủ trì thái y y viện. Kính nhờ, ngươi vội vàng mở miệng a. Phạm Ly không hề có thuật độc tâm, nghe không được Ngọc Thần Tử thời khắc này tiếng lòng. Nhưng hắn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, xem sớm ra Ngọc Thần Tử cái mặt già này đỏ lên, trông mòn con mắt có hứng bộ dáng. Con cá đã mắc câu rồi. Nhưng vì phòng ngừa con cá thoát câu, Phạm Ly vị này thả câu người còn cần một ít kiên nhẫn, muốn chờ con cá đem câu cắn chết. Hắn cố ý đúng bên người Lữ Phúc bảo nói, cha ngươi 3000 trong hàng đệ tử, đã có hoàng lòng sĩ như vậy yêu chuộng kỳ đạo, lẽ nào liền không có mấy cái học ý đi? Đương nhiên là có, ngươi xem thường ai đây? Lữ Phúc bảo không còn nghi ngờ gì nữa, sớm cùng Phạm Ly tập luyện qua. Nàng làm bộ bán trách, trừng Phạm Ly một chút, mới huyền diệu nói, cha lão nhân gia ông ta học thông cổ kim, thân mình tại ý đạo phương diện thì rất có thành tích. Về phần cha học sinh bên trong, chủ tu ý đạo chí ít có 30-50 người. Ta kêu 30-50 vị sư minh sư đệ, đều là ý đạo cùng nhiệt kẻ yêu thích. Tại Lữ Thành, chỉ là bọn hắn hàng năm luyện đan nổ hỏng đan lô, thì có 7-80 cái đâu. Lữ Phúc bảo người nói vô tâm, Ngọc Thần Tử người nghe hiểu ý cái gì. Một năm nổ hỏng gần 100 cái lò luyện đan. Bọn hắn thì cái gì tu hành ý đạo người. Quả thực là chúng ta xỉ nhục. Nếu để cho đám này bán điếu tử y tu nhập chủ thái y địa viện Đại Tấn, lao đạo những thứ này thiên vất vả muốn hết hồn phí. Ngọc Thần Tử cuối cùng nhịn không nổi. Hán đội vàng giữ chặt Phạm Ly tay, khuyên đủ, bệ hạ, thái y địa viện tuyệt đối không thể giao phó cho người trẻ tuổi. Ngài cần biết hiểu, y đạo chú ý hậu tích bạc phát, không có mấy chục năm thậm chí trên 100 năm lắng đọng, căn bản không thể nào biến thành chân chính đại y đạo người. Phạm Ly bị hắn dắt lấy, chỉ là mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Lữ Phúc bảo cố ý ở bên làm trái lại nói, Ngọc Thần Tử tiền bối là xem thường ta Lữ Thành. Tiên bối hẳn là quên ngươi tiên tổ tuy là Đại Tần thái y Hạ Vô Thả, nhưng tổ tiên của ta lại là Đại Tần đời thứ nhất Văn Tín Hầu. Luận quan chức, Hạ Vô Thả như nhìn thấy ta tiên tổ, cũng là muốn quỳ xuống dập đầu. Quan chức là quan chức, y đạo là y đạo. Ngọc Thần Tử gấp đến độ thẳng dậm chân. Hoàng hậu đương đương, hẳn là ngài cho rằng chỉ bằng Lữ Thành những kia bán điếu tử học y nho sinh, năng lực siêu việt ta Thanh Vân Tông hơn ngàn năm đúng y đạo chuyên chú. Một câu hoàng hậu đương đương thực sự vượt quá Lữ Phúc Bảo ngoài ý liệu. Nàng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, lại không biết có nên hay không ổn nắn hiểu lầm. Rốt cuộc, tại Ngọc Thần Tử trong nhận thức biết, Phạm Ly cùng Lữ Phúc Bảo là hàng thật giá thật cặp vợ chồng. Phạm Ly là Đại Tấn khai quốc hoàng đế, Lữ Phúc Bảo đương nhiên chính là hoàng hậu. Thế nhưng, này vẹn vẹn là Ngọc Thần Tử nhận biết. Bên cạnh còn có mấy cái ăn dưa con chúng, tỉ như Vương Ban, Kinh Vô Địch, cùng Phạm Nguyệt Hoa. Vương Ban là thuần thần thêm trạch nam, trong đầu chỉ muốn đem Phạm Ly giao phó sự việc làm tốt, sau đó liền tiếp tục nghiên cứu chính mình nhiệt tình yêu thương cơ quan thuật. Đối với Lữ Phúc Bảo hoàng hậu thân phận, hắn chỉ là ghi tạc trong đầu, không hề quá nhiều tự hỏi. Kinh vô địch tâm tư đây Vương Ban hơi nhiều một ít. Hắn cùng Phạm Ly tên là quân thần, thật là chủ tớ. Vì báo đáp Phạm Ly đại ân đại đức, Kinh vô địch tùy thời làm tốt là đại tấn hiến thân, là Phạm Ly chịu chết chuẩn bị, cùng hắn tổ tiên Kinh Kha báo đáp tiên thái tử đàn tâm cảnh giống nhau như lúc. Tất nhiên Lữ Phúc Bảo là đại tấn hoàng hậu, như vậy kể từ hôm nay, Kinh vô địch liền lại nhiều thêm một vị thể sống chết hiệu trung nữ chủ nhân. Chân chính ngăn dưa của chúng, kỳ thực chỉ có Phạm Nguyệt Hoa. Nàng nhẹ chân nhẹ tay tiến đến Lữ Phúc Bảo bên cạnh, hắn cảm nhận được Phạm Nguyệt Hoa tồn tại, trong nháy mắt ngay cả mang thai cũng sung huyết đỏ lên. Quý phi nương nương, ngươi bao lâu trở thành chị dâu ta? Phạm Nguyệt Hoa không nói chuyện, nàng chỉ dùng tay chỉ thì thầm tại Lữ Phúc Bảo trên lưng biết chữ. A a a. Lữ Phúc Bảo xấu hổ hận không thể tiến vào kẽ đất trong, nàng toàn thân run rẩy hai chân bất lực, dường như ngay cả đứng lập dũng khí đều không có. Kết quả, nàng thân thể mềm nhũn, lại vừa vặn ngã vào Phạm Ly trong ngực. Thân thể không thoải mái. Phạm Ly vững vàng ôm nàng, nhỏ giọng hỏi: "Không có, ta." Ô. Lữ Phúc Bảo không biết giải thích như thế nào, dứt khoát là lừa mình dối người, đem mặt chôn thật sâu vào Phạm Ly trong ngực. Ta nhìn không thấy, ta thì không bẽ mặt. Khục. Ngọc Thần Tử cho là mình bác bỏ hoàng hậu đương đương, trong lòng âm thầm đắc ý hắn ngẩng đầu đỡ ngực, chờ mong Phạm Ly chủ động mời chính mình. Ngọc Thần Tử nói rất có lý. Thái y địa viện nhân tài không giống cho đùa, chỉ dựa vào một đám tân nho sinh, sát thực chấn không được chẳng tử. Quả nhiên. Phạm Ly trước mặt mọi người tỏ thái độ đồng ý Ngọc Thần Tử lời giải thích, ngay cả hoàng hậu mặt mũi đều không để ý, cái này khiến lao đạo càng phát ra mừng thầm không thôi. Trẫm cho rằng, hay là từ trung nguyên các quốc gia đào móc nhân tài, tràn ngập ta Thái y địa viện đại tấn, mới là đạo lý. Ngạch. A. Ngọc Thần Tử sững sờ, nét mặt ngốc trệ, nụ cười trên mặt muốn nhận lại thu không trở lại. Theo chấm biết, Đại Minh có Lý Thời Trần, Đại Ngụy có Trương Trọng Cảnh, Đại Nô có Đồng Phụng, Đại Hán có Hoàng Phủ Mật, Đại Sở có Hoa Đà. Nếu có thể đem mấy vị này danh ý bên trong một hai người mời đến chủ trì Thái y địa viện đại tấn, tin tưởng sẽ không còn vấn đề gì. Ngọc Thần Tử thật đang nằm mơ thì không ngờ rằng Phạm Ly đối với thiên hạ danh ý thế mà thuộc như lòng bàn tay. Cái này lão đạo còn muốn nói chút ít chửi bới đối phương, lại không lý do. So với hắn trong rừng sâu núi thẳm này nghiên cứu ý đạo vắng vẻ hạ người vô danh, Phạm Ly trong miệng mấy vị kia đều là hạnh lâm lanh tụ cấp nhân vật. Khổ quá, lẽ nào ta Thanh Vân Tông mấy trăm ý đạo tinh anh vẫn muốn tiếp tục khốn thủ thâm sơn 1000 năm? Ngọc Thần Tử thực sự là hối hận được ruột cũng thanh. Hắn bi thương quay người, nhìn cách đó không xa sắp hoàn thành Thái y địa viện, lại nhìn ra xa ngoài thành phương hướng kia rộng lớn dược điện, tỏa ra vô tận thê lương bi ai cảm giác, dường như muốn làm tràng nước mắt tuôn đầy mặt. Kỳ thực, tại lòng chấm trong mắt, Thái y địa viện đại tân chính nhân tuyển tốt nhất, vĩnh viễn là ngài. Đột nhiên, Ngọc Thần Tử khó có thể tin, lại tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe thấy, Phạm Ly dùng cực chính thức, cung kính giọng nói tự đủ lời nói. Thật, thật sự sao? Vậy hạ. Lao đạo run giọng nói. Đúng vậy, chấm nói những câu đều là lời thật lòng. Phạm Ly chắp tay, cúi người hành lễ. Trong thiên hạ, tu hành ý đạo người vô số, nhưng chỉ có Ngọc Thần Tử tiền bối ngài có thể khiến cho chấm yên tâm, đem quân thần đại tấn, con dân tính mệnh toàn bộ phó thác. Chấm chân thành khẩn cầu tiền bối, nhập chủ Thái y địa viện đại tấn. Phù phù. Ngọc Thần Tử rốt cuộc không chế không nổi nỗi lòng, hắn hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề quỳ gối Phạm Ly trước mặt. Vậy hạ, Ngọc Thần Tử, nguyện vì đại tấn chi thần. Viết xong rồi đi tản bộ đi rồi chương 227, Quỷ Cốc Bí Ẩn chương 227, Quỷ Cốc Bí Ẩn Ninh. Chúc mừng ký chủ thu phục Ngọc Thần Tử, hoàn thành nhiệm vụ Thái y địa viện đại tấn. Đạt được ban thưởng, thiên cấp nhất phẩm linh bảo thần nông trượng. Phạm Ly trong tay trầm xuống, vô thức cầm một cái xanh biết xưa cũ, dây leo quấn quanh, không ngừng tỏa ra bành trướng sinh mệnh khí tức một trượng. Ngọc Thần Tử thân làm tu hành y đạo người, đối với sinh mạng khí tức mẫn cảm nhất. Hán kinh ngạc nói, bệ hạ, đây là... Đây rõ ràng là một kiện y đạo linh bảo, với lại phẩm giai cực cao. Phóng tầm mắt tất cả Thanh Vân Tông, cho dù có ngàn năm truyền thừa, thì không bỏ ra nổi như thế phẩm cấp y đạo linh bảo. Ngọc Thần Tử vô thức nuốt nước miếng. Hán, muốn... Bảo vật này, tên là thần nông trượng. Ái Khanh hôm nay vào ta đại tấn, này trượng liền ban cho Ái Khanh, nhìn năng lực thiện dụng. Phạm Ly nói xong, trịnh trọng dùng hai tay đem thần nông trượng giao cho Ngọc Thần Tử. Ngọc Thần Tử nằm mơ thì không ngờ rằng, chính mình suýt nữa bỏ lỡ biến thành Thái y địa viện chính cơ hội, hiện tại mất bỏ mới lo làm chuồng, không chỉ không bị Phạm Ly ghét bỏ, càng bị hắn ban thưởng y đạo chí bảo. Thần. Ngọc Thần Tử cẩn thận tiếp được thần nông trượng, trong nháy mắt cảm giác chính mình tu hành đại đạo, cùng thần nông trượng đúng là hoàn mỹ phù hợp. Tất cả Thanh Vân Tông bí truyền y đạo thủ đoạn, thông qua thần nông trượng thi triển đi ra, tất nhiên hiệu quả tăng gấp bội. Trong truyền thuyết nhân khí hợp nhất cũng bất quá như thế. Thậm chí Ngọc Thần Tử còn mơ hồ cảm thấy thần nông trượng có rất nhiều diệu dụng, chính mình chỉ cần dốc lòng lĩnh hội, tất có phát huy hắn thần hiệu một tiên. Phạm Ly đem lão đạo phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng cũng là đại hỉ. Hắn nghiêm mặt nói, Ngọc Thần Tử, từ hôm nay trẫm khâm phong ngươi làm Thái y địa viện đại tân chính quan tam phẩm. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngọc Thần Tử vốn là quỳ, nghe thấy Phạm Ly ban thưởng quan, ngay lập tức quỳ gối ba quỳ chín lạy. Một ít từ đằng xa chạy tới Thanh Vân Tông trưởng lão, thân truyền đệ tử, nhìn trước mắt một màn này cũng cảm thấy khó có thể tin. Nhiều ngày trước, Phạm Ly vẫn chỉ là Thanh Vân Tông một tầm thường khách lạ, thậm chí là trưởng môn thì thầm tính toán dê béo. Vật đổi sao rời, hai bên thế mà trở thành quân thần quan hệ. Nhưng Thanh Vân Tông mọi người tại Tuấn Thành nhiều ngày, cũng tham dự Thái y địa viện quy hoạch kiến thiết. Có thể vì nỗ lực đa nghi huyết cùng mồ hôi, những thứ này tu hành y đạo người đúng đại tấn thì mơ hồ sinh ra lòng cảm mến. Phạm Ly lại nói, Ngọc Thần Tử Ái Khanh, chấm tức mệnh ngươi toàn quyền chủ trì Thái Y Y Viện kiến tạo công việc. Tất cả nhu cầu, chấm không có không cho phép. Tạ bệ hạ. Ngọc Thần Tử kích động, nhưng lại nhớ ra cái gì? Hắn liếc qua đứng ở bên cạnh xem trò vui Vương Ban, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, như thần cùng Vương Thừa tướng tại Thái Y Y Viện kiến tạo vấn đề bên trên có xung đột, cuối cùng ai quyết định? Ừm. Vương Ban nghe vậy sững sờ, kém chút nhịn không được, nói một câu ta quan lớn hơn ngươi, làm nhưng nghe ta. Phạm Ly lại cười nói, nếu như là tổ chức cân đối vấn đề, liền mời Vương Thừa tướng định đoạt. Nếu như là y đạo vấn đề chuyên nghiệp, cũng do Ngọc Thần Tử Ái Khanh định đoạt. Vậy hạ anh minh, đa tạ bệ hạ. Ngọc Thần Tử đại hỉ, vội vàng lại cho Phạm Ly dập đầu một. Lão đạo hiệu suất làm việc cực cao, ngay lập tức triệu tập Thanh Vân Tông tại Tấn Thành các đệ tử trưởng lão tuyên bố việc này. Trừ ra phái một tên trưởng lão cùng mấy tên thân truyền đệ tử trở về tông môn, báo cho biết uy thuận đại tấn công việc. Còn lại Thanh Vân Tông nhân viên ngay lập tức sắp xếp Thái Y Y Viện, bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập công tác. Và Ngọc Thần Tử dẫn đồ tử đồ tôn đi rồi, Phạm Ly mới chuyển hướng Vương Ban. Vương Thừa tướng, chấp có lời muốn hỏi ngươi. Giọng ra tính đế truyền khắp Trung Nguyên các quốc gia, nhưng vượt quá Phạm Ly ngoài ý liệu. Dãy núi Nam Linh Trong, đúng là không hề có một chút tin tức nào. Phạm Ly tin tưởng, bằng ra tính đế kinh thiên tu vi, hắn chỉ cần vui lòng, tuyệt đối có thể khiến cho Nam Linh thập vạn đại sơn cũng trở về đạm thanh âm của hắn. Nhưng mà, ra tính đế không có làm như vậy. Này liền mang ý nghĩa, vương triều ở giữa tranh giành chi tranh, từ trước không đem dãy núi Nam Linh để ở trong mắt. Đúng Phạm Ly mà nói, cái này hiển nhiên là tin tức tốt. Ca ca, a không, hoàng đế ca ca, phong thần bảng là cái dạng gì a? Phạm Nguyệt Hoa ở bên cạnh nghe hồi lâu, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Phạm Ly lắc đầu, ta nào biết được, cũng không thể là đoàn đoàn trong ngực viên kia cầu a. Phạm Nguyệt Hoa nghe vậy, lại đi lay động Lữ Phúc Bảo cánh tay. Hoàng hậu tẩu tẩu, anh ta đồ đần, thế mà cái gì cũng không biết. Lữ gia là làm thế thứ nhất vào tộc, hoàng hậu tẩu tẩu đọc đủ thứ thi thư, nhất định hiểu rõ phong thần bảng a. Lữ Phúc Bảo bị nàng đùa được không biết làm sao, đành phải xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Phạm Ly. Khục. Nguyệt Hoa, đừng làm loạn. Ca ca lần này hồi triều, chính là vì hỏi Vương thừa tướng, tưởng tình chỉ sợ chỉ có hắn mới biết được. Quả nhiên, Vương Ban không để cho Phạm Ly thất vọng. Hắn qua loa sửa sang lại suy nghĩ, nhân tiện nói, khởi bẩm bệ hạ, phong thần bảng là vật trời ban. Thời đại thượng cổ, trên trời rơi xuống phong thần bảng rơi vào Kỳ Sơn, là Chu Thất đoạt được. Anh hùng thiên hạ hào kiệt đến tận đây quy hết về Chu Thất đại hưng, chỉ dùng hai đời người liền chiếm thành Thang Giang Sơn. Phạm Ly gật đầu. Thượng cổ tư liệu lịch sử, nói không tỉ mỉ, cũng không phải là Vương Ban nói chưa đủ kỹ càng, chỉ sợ có thể tra cứu chữ viết ghi chép, chính là hắn trong miệng nói những thứ này. Nghe tới, cùng Phạm Ly tiếp trước biết đại kém hay không. Thượng cổ đến nay, phong thần bảng vẹn vẹn xuất thế một lần, sau đó lại không bảo vật này bất kỳ ghi lại nào. Sau đó, thần thay mặt tuần hoàn vương thiên hạ. Thủy hoàng đế dục được cả nước phi thăng sự tình, mệnh từ phúc tìm kiếm hỏi thăm thiên hạ, tra tìm phong thần bảng tung tích. Nguyên bản, thủy hoàng hoài nghi Chu Thất phong thần bảng di thất dân gian. Nhưng kinh từ phúc nhiều năm khảo chứng, là Chu vương cả nước phi thăng, đem phong thần bảng mang về tiên giới. Đến tận đây mới biết, nhân gian cũng không phong thần bảng. Vương Ban nói xong, mọi người lâm vào trầm tư. Không đúng a? Phạm Nguyệt Hoa đột nhiên kêu sợ hãi. Mới vừa rồi còn nói, thần thay mặt tuần hoàn vương thiên hạ, tại sao lại nói Chu vương cả nước phi thăng? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Không chờ Vương Ban giải thích, Lữ Phúc Bảo nhân tiện nói, thủy hoàng diệt Chu, kỳ thực diệt là Chu Thất dòng bên, lại xưng Đông Chu. Đông Chu quốc lực suy vi, chính là ngay cả cường thịnh thời vương triều Đại Chu một cũng không bằng. Thì ra là thế. Phạm Nguyệt Hoa nghe được liên tục gật đầu. Hay là hoàng tẩu sẽ đọc sách, hiểu quả nhân nhiều. Lữ Phúc Bảo đỏ mặt, cúi đầu hướng Phạm Ly trong ngực tránh. Thì ngươi chuyện phiếm nhiều nhất. Phạm Ly trừng Phạm Nguyệt Hoa một chút, còn dám lung tung mở người ta trò đùa, ta liền đem ngươi đổi hồi Bành Thành đi. Phạm Nguyệt Hoa vội vàng xin tha, hoàng đế ca ca, ta sai rồi mà. Có lẽ là ảo giác, Phạm Ly tại răn dạy mỗi lúc, rõ ràng cảm thấy trong ngực Lữ Phúc Bảo thân thể cứng đờ. Khục. Phạm Ly nhất thời không rõ ràng cho lắm, liền tiếp lấy lời nói mới rồi đầu. Nếu không phải vương triều Đại Chu cả nước phi thăng, chỉ lưu dòng bên tại Phạm Gian, nơi nào có sau đó Xuân Thu chiến quốc, thủy hoàng nhất thống. Kỳ thực, tiên tần cũng là như thế. Nếu không có thủy hoàng phi thăng, đại tần làm sao có thể hai thế mà chết? Hồ hợi tính là thứ gì, cũng xứng quân lâm đại tần Giang Sơn. Chỉ là, Phạm Ly chầm chậm vào Vương Ban, gàn từng chữ, thừa tướng có thể báo cho biết chấm, tất nhiên Chu vương phi thăng mang đi phong thần bảng, thủy hoàng lại là làm sao làm được cả nước phi thăng. Hắn mang theo Lữ Phúc Bảo, trịnh trọng lưu tại đại tấn, hy vọng Vương Ban đừng cho chính mình thất vọng. May mắn, quỷ cốc truyền nhân, chính là không bao giờ thiếu chân tài thực học. Bệ hạ mời xem. Vương Ban tay lấy ra đồ, tại Phạm Ly trước mặt triển khai. Đây là phong thần đài sơ đồ phát thảo. Kiến tạo này đài, hiệu quả cùng phong thần bản cùng. Phạm Ly chỉ cảm thấy đầu góc ông một vang. Cái quỷ gì vậy? Phong thần đài chẳng khác nào phong thần bảng. Do đó, chính mình đạt được đời thứ ba quỷ cốc tử Vương Ban, lại tương đương đạo văn tiên giới độc quyền sản phẩm. Phạm Ly theo bản năng nuốt nước miếng. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, còn có Giao Quang nữ đế. Này bốn gia hỏa không có thiên giáng thần thú, phong thần đài thu bọn hắn bao nhiêu tiền phí độc quyền mới phù hợp? Khục, bù một chương. Chương 228, Đại Tấn Hoàng hậu chương 228, Đại Tấn Hoàng hậu Phạm Ly chính đầy trong đầu lối buôn bán, tính toán chọn cái ngày tốt lành đi lừa đảo. Vương Ban một câu, lại đem hắn kéo về thực tế bên trong. Vậy hạ, thần tuy có phong thần đài sơ đồ phát thảo, nhưng lại không cách nào kiến tạo. Phạm Ly sững sờ nói, vì sao? Dựa theo hắn kinh nghiệm của kiếp trước, kiến trúc bộ môn kỹ thuật mấu chốt liền ở chỗ bản thiết kế. Phong thần đài bản vẽ đã có, dựng lên thế mà lại vô cùng khó khăn. Thừa tướng thiếu tiền hay là thiếu người, một mực mở miệng, có bất kỳ khó khăn chấm đều có thể thay người giải quyết. Phạm Ly hào khí nói, tòa thứ nhất phong thần đài nhất định phải xây ở Tấn Thành. Từ Đại Minh Chu tức thai nghén phong thần bảng sau đó, Phạm Ly một mực tự hỏi một vấn đề, đoàn đoàn tiểu gia hỏa này, nói cho cùng là trên trời rơi xuống cho sở quốc thần thú. Lỡ như chính mình chỉ là cái nuôi cơm hạng ninh mới là đoàn đoàn chủ nhân chân chính, làm sao bây giờ? Chờ ngày nào đoàn đoàn thì dựng dục ra một phần phong thần bảng, lại chỉ có thể là vương triều đại sở sử dụng, Phạm Ly chẳng phải là đồ làm áo cưới. Càng nghĩ, hắn cảm thấy người không thể tại trên một thân cây treo cổ. Tất nhiên vương ban có phong thần đài bản vẽ, đây cũng là đại tấn cả nước phi thăng chân chính át chủ bài. Làm nhưng, nếu năng lực có ngày đó, thiếu người. Vương ban không hổ là ngay thẳng dân kỹ thuật, nói chuyện chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Vạn trùng sơn nam lĩnh, bằng 5000 cỗ nha hoàn cần tài liệu gì đều có thể khai thác ra đây. Do đó, phong thần đài cần thiết tất cả vật liệu xây dựng, vương ban cũng không lo lắng. Thiếu người. Vương thừa tướng, ngươi có 5000 cơ quan nhân ngẫu, còn chưa đủ dùng sao? Phạm Ly cảm thấy bất ngờ, lại có chút tiếc nuối. Hắn vốn là muốn nhường vương ban kiến thức một phen, thương hành phạm thị tài đại khí thô. Không ngờ rằng, người ta căn bản không cần. Không phải sức người vấn đề, là nhân tài. Ta trước tổ đời thứ nhất quỷ cốc tử phát hiện, cái gọi là phong thần đài, tức là trên ứng thiên đạo chi đài. Kiến tạo này đài, cần bố trí trận thiên địa nhân tam tài, 365 trận chu thiên tinh đầu, âm dương lưỡng nghi tứ tượng bắt quái trận, ngũ hành tuần hoàn sinh sinh bất tức trận. Vì trận pháp thuận theo thiên đạo, vì thiên địa tầm bổ phong thần đài. Dưỡng thần tính, nhập thần đạo. Sau đó, phong thần đài trên lưu tính danh, cùng quốc cùng phúc, cùng quốc đồng thọ. Phạm Ly nghe hồi lâu, cuối cùng đã rõ ràng rồi vương bàn ý nghĩa. Hắn là đời thứ ba quỷ cốc tử, tinh thông cơ quan thuật. Nhưng trận pháp phương diện thì, thừa tướng có ý tứ là chớ cần vì ngươi tìm kiếm một vị trận pháp đại gia. Đúng. Vương ban gật đầu. Đại thừa cảnh, không, chỉ ít hợp đạo cảnh. Thiên địa nhân tam tài, chu thiên tinh đấu, âm dương ngũ tinh, thái cực lưỡng nghi tứ tượng bắt quái. Những trận pháp này cũng không phải là bí mật, bất luận một vị nào trận pháp người tu hành đều có thể tập được. Nhưng mà, phổ thế mang ý nghĩa biên bác, tầm thường mới hiện rộng lớn. Muốn hiểu thấu đáo trở lên các trận, không phải đại trí tuệ, đại nghị lực khổ tu người, đọc sách đến bạc đầu mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể đảm nhiệm. Phạm Ly trầm mặc. Chỉ vì vương ban cần thiết nhân tài, chính là trên đời này khó được nhất một nhóm người. Bọn hắn không dựa vào kỳ ngộ, không dựa vào tài nguyên, thì không dựa vào khuôn mặt, chỉ là khổ tu mà thôi. Bọn hắn thậm chí tượng phàm nhân như vậy sinh hoạt, bị tuổi gạo dầu muối bối rối. Nhưng mà những người này xử lý sự nghiệp, một sáng lấy được thành công, thường thường đều là vượt thời đại. Theo bình thường bên trong sinh ra bất phàm, chỉ vì đơn giản, thì mang ý nghĩa kiên cố. Phạm Ly thở dài, hắn nhớ tới sở quốc tiền nhiệm đại tư nông Tam Dương, chính là bị hạng xung đục nhã, giận dữ từ quan vị kia. Tam Dương chính là loại người này mới. Theo bình thường bên trong sinh ra, lại bởi vì cực dày nặng vững chắc bản lĩnh, sáng tạo ra hắn nho học không tầm thường. Đáng tiếc, tại trận pháp đại sư bên trong, Phạm Ly cũng không nhận ra cùng loại Tam Dương tồn tại. Phong thần đài kiến tạo, tạm hoãn đi. Hắn tiếc nuối thở dài nói, nguyên lai là cao hứng hụt một hồi. Đừng nói kiếm đồng minh quốc phí độc quyền, ngay cả mình muốn có một tòa đều là hoang tưởng. Ngươi nếu không gấp, ta có thể thử một chút. Đột nhiên, Phạm Ly bên hai truyền đến Lữ Phúc Bảo yếu ớt một tiếng. Hắn theo bản năng cúi đầu, mới nhớ ra chính mình còn để người ta kéo. Ngươi mới vừa nói cái gì? Phạm Ly cho là mình nghe nhầm rồi. Lữ Phúc Bảo đỏ mặt, thanh âm yếu ớt còn có chút phát run. Ta chỉ là nguyên anh cảnh trận pháp sư, khoảng cách hợp đạo cảnh kém một mảng lớn. Nhưng mà, ngươi như thiếu cái bảy trận người, ta có thể nỗ lực đi học. Lữ Thành tàng thư đông đảo, vương thừa tướng nói kia mấy bộ trận pháp liên quan điện tịch từ dấu, Lữ Thành đều có. Cỡ nào chất phác lời nói. Phạm Ly ngu ngơ hồi lâu, đột nhiên ý thức Lữ Phúc Bảo thái độ. Nàng vui lòng cuối cùng cả đời tâm huyết, gắng đạt tới tham dự phong thần đại kiến tạo tư cách. Mà này, cũng là nàng đúng trong lòng nam nhân thổ lộ. Phạm Ly trầm mặc, hắn không dám tùy tiện đáp ứng, rốt cuộc cái này đại giới quá nặng nề. Lữ Phúc Bảo một đời cũng là hắn mà sống. Trong ngực nữ tử, gương mặt xinh đẹp từ đỏ chuyển trắng, đôi mắt căng thẳng bên trong lộ ra khiếp ý, nàng thấy Phạm Ly trầm mặc, chỉ coi chính mình lung tung sách ý kiến, dẫn tới bất mãn của hắn. Nguyên anh cảnh cùng hợp đạo cảnh trong lúc đó, quả thật có một đạo khoảng cách cực lớn. Trên đời này tuyệt đại bộ phận người tu hành, cuối cùng cả đời thì không vượt qua nổi đạo này danh sâu. Nàng lại muốn Phạm Ly tin tưởng, chính mình năng lực tu thành hợp đạo, cũng gánh vác là phong thần đại trải đại trận gánh nặng. Đúng không? Lữ Phúc Bảo vừa định xin lỗi, lại đón nhận Phạm Ly ánh mắt ôn nhu. Hắn thật sâu nhìn chăm chú nàng. Vương ban, thần tại. Chấm mệnh ngươi chuẩn bị phong thần đài kiến thiết công việc, nhưng không nhất thời vội vã. Thần tuân mệnh. Ngoài ra, hoàng hậu Lữ Phúc Bảo nắm toàn bộ phong thần đài bảy trận công việc. Nàng nói lên bất luận cái gì nhu cầu, vương thừa tướng nhất định phải tận lực phối hợp. Là. Vương ban không chậm trễ chút nào đáp lại, lại không trông thấy Lữ Phúc Bảo kinh ngạc nét mặt. Ngược lại là một bên ăn dưa quần chúng Phạm đại tiểu thư, một đôi mắt giống như bốc kim quang. Hoàng hậu. Lữ Phúc Bảo. Lữ Phúc Bảo đầu óc có ngóng loạn hưởng, suy nghĩ như ngựa hoang tùy ý lao nhanh. Phạm Ly để cho ta cho hắn làm hoàng hậu, ta là đại tấn hoàng hậu. Chúng ta theo vợ chồng giả biến thành thật đế hậu. Về sau ta nên xưng hô như thế nào hắn? Phu quân, tướng công, hay là bệ hạ? Ta kết hôn, cha đi chả không biết. Ta cùng Phạm Ly hải tử phải gọi tên là gì? Sinh mấy đứa bé tốt đâu? Ta yêu thích hải tử, nhiều sinh mấy cái Phạm Ly sẽ không để tâm chứ? Phạm Ly nhìn trong ngực nữ nhân, rõ ràng đã tâm du thiên ngoại. Hắn dở khóc dở cười, nhưng trong lòng thì có khác suy nghĩ. Ta cùng Lữ Phúc bảo chuyện, làm như thế nào cùng Trường Lạc bàn giao đâu? Nói đến, Trường Lạc là đại sở hoàng hậu, Lữ Phúc bảo là đại sở hoàng quý phi. Nguy rồi. Việc này nếu bị Hạng Ninh hiểu rõ. Phạm Ly chính hồ tư loạn tưởng, lại nhìn thấy Vương Ban con mắt ba ba nhìn mình chằm chằm. Khục. Thưa tướng, hoàng cung đại tấn kiến tạo tiến độ như thế nào? Ý của chấp là, chấp cùng hoàng hậu còn chưa chỗ ở. Vương Ban khó được lộ ra điểm bức dứt nét mặt. Bệ hạ, thần có tội. Vì bệ hạ một thẳng không tại tấn hành, thần bèn bèn theo thi công hợp lý góc độ làm việc, cũng không ưu tiên kiến tạo hoàng cung đại tấn. Cho đến ngày nay, hoàng cung chỉ có bên ngoài thành cung, cửa cung. Về phần hoàng cung chư cung điện, chưa bắt đầu. Phạm Ly phất phất tay, ngắt lời Vương Ban câu nói kế tiếp. Chớ có một tòa cung a phòng, ngươi nhìn xem năng lực chịu đựng dùng sao? Hai từ bệnh, một mực dày vò. Hôm nay hai chương, mặc dù trễ nhưng nhất định đến. Chương 229, chiến sự lên chương 229, chiến sự lên mấy tháng sau. Đại sở, Bành Thành. Một phong tình báo bày tại Giang Sơn các Phạm Ly trên bàn bên trên. Phạm Ly bản tôn sắc mặt nghiêm trọng. Hắn hiểu rõ phong thần bảng xuất thế, lực ảnh hưởng tất nhiên to lớn, thậm chí cho liên minh năm nước tạo thành nhất định xã hội dung chuyển, nhân tài sói mòn. Nhưng Ngụy, Hán, Nô Tam Quốc phản ứng vẫn vượt quá ngoài ý liệu của Hán. Tam Quốc thế mà hướng Đại Minh xuất binh. Phạm Ly thở dài, đem viết đến một nửa thư tín bóp nhăn thành đoạn, tiện tay ném vào án thư bên cạnh giấy lộn cái sọt trong. Hắn muốn nghĩ viết một phong thư tín, mịt mờ ra hiệu ngầm Tào Lưu Tôn ba người, tương lai mình có biện pháp giải quyết Tam Quốc không có phong thần bảng quốc cảnh. Chỉ chờ Lữ Phúc Bảo tu luyện có thành tựu, trước tiên ở Tấn Thành tạo ra tòa thứ nhất phong thần đài thử một chút. Một sáng thành công, Phạm Ly nguyện ý vì Tam Quốc kiến tạo phong thần đài, chỉ cần cho đủ phí độc quyền là được. Hắn thì tin tưởng Lữ Phúc Bảo, bằng thiên phú của nàng tư chất cùng tâm tính, đời này tuyệt đối có hy vọng bước vào hợp đạo cảnh. Thậm chí đại thừa, độ kiếp phi thăng thì có khả năng. Nhưng phong thần bảng mang cho Tam Quốc áp lực, không còn nghi ngờ gì nữa còn tại Phạm Ly ngoài ý liệu. Thương hành Phạm Thị theo Ngụy Hán Ngô đưa về tình báo biểu hiện, rộng lượng giang hồ người tu hành cùng dân gian ẩn sĩ tìm nơi nương tựa lại mình. Thậm chí các nơi châu mục của trường cũng có quan viên chạy. Trong đó Lưu Bị đại hán nhất là khoa trương. Có ích châu nho học thủ lĩnh danh xưng danh nho Tiểu Chu, thế mà dẫn mấy trăm đệ tử tìm nơi nương tựa đại minh. Tiểu Chu vì hiển lộ rõ ràng chính mình phẩm cách, càng công khai từ chối đại minh ra tỉnh đế ban thượng quan, mà là vì thí sinh thân phận tham gia đại minh năm nay khoa cử thủ sĩ. Hắn một đi ngang qua quan trạng tướng, thuận lợi thông qua thi viện, thi hương, thi hội, cho đến thi đình. Đại minh trên Kim Loan điện, Tiểu Chu làm một tiên thủ quốc luận. Văn bên trong, hắn không chỉ vì chính mình phản quốc đầu hàng địch làm giải thích, tiếng chống canh thổi đại minh đã được thiên đạo lọt mắt xanh, chắc chắn nhất thống thiên hạ. Thiên văn chương này rất được gia tĩnh đế niềm vui, tại chỗ bổ nhiệm Tiểu Chu là Trạng Nguyên. Tiểu Chu, chữ Đồng Ý Nam, Ba Tây quận Lãng Trung nhân sĩ, từng vì đại hán tam phẩm quang lộc đại phu, đương nhiệm đại minh Hàn Lâm viện thị độc học sĩ, tổng ngũ phẩm quan chức. Phạm Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Đại minh đạt được phong thần bảng, quả nhiên nhất thời danh tiếng vô lượng, thành thiên hạ nhân tâm chỗ hướng. Tượng Tiểu Chu dạng này, tha rằng bỏ qua quan tam phẩm không làm, cũng muốn chạy tới đại minh làm cái tổng ngũ phẩm thị độc học sĩ. So sánh cùng nhau, Giao Quang Nữ Đế qua cửa tuyên truyền giảng giải thánh âm huyền kinh theo Sở Ngụy Hán Ngô bốn quốc dụ dỗ mấy trăm ngàn nhân khẩu, thực sự không đáng giá nhắc tới. Đại Minh ra tỉnh đế, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Phạm Ly đem Tam Quốc nhân tài sói mòn tình báo để ở một bên, lại cầm lấy một phần khác tình báo. Chuẩn xác mà nói, đây là một phần chỉ báo. Khổng Minh ra Đường Đỉnh, Quách gia ra Ô Hoàn, Chu Du ra Xích Bích, ba người các lĩnh đại quân 10 vạn, điểm ba đường theo nam, bắc, tây tiến công Đại Minh biên cương trọng trấn. Tam lộ đại quân đều xuất chiến báo cáo thắng lợi. Đại Minh tây bắc tổng bình quan Cửu Loan, ba bên cạnh vẫn chế tăng tiện chiến tử, tổng đốc Hồ Tông Hiến trọng thương lui quân, khốn thủ thành Vân Châu. Khổng Minh, Quách Gia, Chu Du tam lộ đại quân hội sư thành Vân Châu bên ngoài, chuẩn bị liên quân phá thành. Thành Vân Châu, Đại Minh tây bắc biên quan trọng trấn. Đại Minh cảnh nội nhiều bình nguyên, một sáng thành Vân Châu phá, Ngụy Hán Ngô liên quân tiến quân thần tốc, Đại Minh từ đây thả bằng ngày. Phạm Ly trong tay chỉ báo, cuối cùng viết một đoạn văn, Đại Minh vạn lịch thái tử thượng thư, chờ lệnh xuất quân phá địch, đã lấy được gia tính đế cho phép, đặt phong trấn bắc đại tướng quân vương, vẫn lĩnh Đại Minh bắc cảnh toàn quân, tại tông nam Phó Chi. A, nói thật, Phạm Ly đúng vạn lịch lĩnh quân không đồng ý người này tuy là thiên tử mệnh cách, tài trí bất phàm, nhưng ở Khổng Minh, Quách Gia cùng Chu Du ba vị sử thi cấp quân sư trước mặt, chỉ sợ còn chưa đáng kể. Hắn thật sự quan tâm là gia tính đế. Địch nhân đều đánh tới cửa nhà vị này thế mà sống chết mặc bay. Thiên hạ đệ nhất nhân. Nhìn tới, thực lực tuyệt đối mới biết sinh ra tuyệt đối tự tin. Ngụy Hán Ngô liên quân 30 vạn, trong mắt gia tính đế chỉ sợ cũng là gà đất chó sành, là vạn lịch thái tử đá mài đao. Chỉ cần Tam Quốc thiên tử không xuất thủ, gia tính đế thì vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hắn dễ chịu Kim Loan điện. Hoàng cung đại sở, lên triều. Tấn công, Giao Quang Nữ Đế đi sứ đến chầu, hy vọng ta đại sở cũng có thể xuất binh, cùng ba nước Ngụy Hán Ngô cộng đồng thảo phạt Đại Minh. Nữ Đế có ý tứ là mời tấn công nghỉ từ khổ cực, tự mình xuất quân xuất chinh. Hạng Sung nói được vô cùng khách khí, lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác nét mặt. Hành quân đánh trận, việc này nhiều lắm vất vả. Giao Quang Nữ Đế bản ý chỉ mời đại sở xuất binh. Về phần do ai thống soái đại quân, Giao Quang là đại từ Nữ Đế, cũng không phải hoàng đế nước sở, làm nhưng không tiện chỉ mặt gọi tên. Hạng Sung lại là mảy may đau khổ cũng không nguyện ý ăn, càng nóng trong Phạm Ly năng lực chiến tử xa trường. Thế là hắn không chút do dự bổ nhiệm Phạm Ly xuất quân xuất chinh, còn giả tá Giao Quang Nữ Đế tên tuổi. Vậy hạ, tha thứ thần từ chối. Phạm Ly lại là không cần suy nghĩ, trực tiếp từ chối. Vì sao? Hạng Sung vừa trừng mắt, chuẩn bị dò gì hắn vương bá chi khí. Thần, lừa nhác. Phạm Ly từ trong hàm răng phun ra ba chữ, giọng nói lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt. Hắn phảng phất là đang nhắc nhở Hạng Sung, tiểu tử ngươi quên đại sở rốt cục ai quản lý. Ngạch. Hạng Sung sững sờ, lập tức cái mặt già này đỏ lên. Hắn sát thực chỉ huy bất động Phạm Ly. Vậy liền để Phạm Thuần thống binh xuất chinh, hắn không phải thống lĩnh 20 vạn vệ thú quân sao? Sai lầm rồi. Phạm Ly lắc đầu, vệ thú quân chỉ có 10 vạn biên chế, mời bệ hạ không muốn ăn nói linh tinh. A, chấm không có nói sai a, vệ thú quân xác thực có 20 vạn chúng. Hạng Sung nói xong, liền thấy Phạm Ly cười. Bệ hạ, triều đình mỗi tháng đều theo 10 vạn người biên chế cấp cho quân tiền, do đó, đại sở chỉ có 10 vạn vệ thú quân. Hạng Sung hoài nghi, kia còn lại 10 vạn đâu? Bọn hắn tính là gì? Phạm Ly rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mới đáp, tạm thời coi như là thần tư binh đi. Sở luật văn bản rõ ràng ghi chép, tư mộ binh sĩ vượt qua 50 người, tội đồng mưu phản. Phạm thị có được 10 vạn không danh không phận tư binh, này nào chỉ là mưu phản, đã năng lực tại chỗ thay đổi triều đại. Hạng Sung sợ hãi nhìn Phạm Ly, nuốt một ngụm nước bọt, mang tính lựa chọn coi nhẹ hắn mới vừa nói mỗi một chữ. Tóm lại, ta đại sở vô binh có thể phái. Phạm Ly giải quyết dứt khoát. Hạng Sung vẫn không cam tâm, hắn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nét mặt. Tấn công chẳng lẽ không biết, Tam Quốc xuất binh phạt mình, là vì ổn định các quốc gia lòng người, để bọn hắn tin tưởng đại mình cũng không phải là thiên mệnh sở quy. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, Tam Quốc lòng người dần dần ổn định. Chớ nghe nói, rất nhiều nguyên bản định vượt biên đại minh người tu hành cũng đều từ bỏ. Nhưng ta đại sở lại chưa tham chiến, bổn quốc người tu hành nhóm tâm tư sao động, chỉ sợ sớm muộn gì đều muốn tìm nơi nương tựa đại minh. Phạm Ly xem xét Hạng Sung, lại quay đầu xem xét Ngự Giai ở dưới văn võ quần thần. Xác thực, lòng người sao động. Bằng Phạm thị nhiều năm tích huy, triều thần ngay trước mặt Phạm Ly, vẫn như cũng là một bộ ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn bộ dáng. Nhưng trong lòng của mỗi người, có trời mới biết giờ phút này nghĩ thế nào. Phong thần bảng, Phạm thị đợi bọn hắn lại làm sao hậu đãi, phàm là tục điều kiện vật chất, cuối cùng không sánh bằng phi thăng thành tiên hấp dẫn. Nếu là đám gia hỏa này cũng phản quốc đại sở chỉ còn một cái thùng rỗng. Tương lai nên hạng Ninh hồi triều, ta nên làm sao hướng nàng bàn giao? Phạm Ly chi tiếp nghĩ, cuối cùng sửa đổi tâm ý hắn nhàn nhạt liếc nhìn Hạng Sung một cái. Bệ hạ, thần đáp ứng xuất binh, chinh phạt đại minh. Mặc dù trễ nhưng đến chương 2.